Chương 1, vạn lần tăng phúc. Thương khung thánh thể. Thiên Sơn phái. Ngoại môn nơi hẻo lánh. Nằm một cái máu me khắp người thiếu niên. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra. Tà xuyên việt. Dưới ánh trăng, thiếu niên gương mặt tràn đầy hoảng hốt. Hắn gọi Đường Huyền. Thiên Sơn phái đệ tử. Hoa thảo, loại chuyện này rốt cục rơi xuống trên đầu ta. Xuyên việt trước hết thệ đã không trọng yếu, bởi vì không ai sẽ quan tâm. Đều xuyên việt rồi, ai còn quản trước kia là làm gì? Trọng điểm là hiện tại. Ách, đại gia tộc Lưu này con cháu, không có chút nào tư chất thiên phú, còn có một cái mỹ lệ cường đại vị hôn thê. Khá lắm, phế vật bắt đầu phù hợp a. Dung hợp xong trọng trí nhớ về sau, Đường Huyền rốt cục làm rõ ràng hết thảy. Nơi này, võ giả rời núi lấp biển, phách thiên liệt địa, không gì làm không được. Cường giả cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy. Người yếu kẽ hở cầu sinh, hết sức dãy rủa. Chỉ có điên cuồng tu luyện mới có thể thủy biến. Nhưng thiên phú chiến lệnh, quyết định cường giả, thủy chung là cái kia một nhóm nhỏ người. Rất rõ ràng, Đường Huyền không phải. Kinh mạch bị chặn, tư chất hạ đẳng. Hết sức tu luyện 5 năm, mới miễn cưỡng đạt tới thần lực cảnh ngũ trọng. Cảnh giới phân làm thần lực cảnh, linh nguyên cảnh, khí biến cảnh, lăng không cảnh, khai thần cảnh, thần hợp cảnh, vân vân. Tại Thiên Sơn phái, liền xem như bình thường nhất ngoại môn đệ tử, cũng là thần lực cảnh đỉnh phong tồn tại. Tư chất như thế, rất tự nhiên liền bị gia tộc vứt bỏ lưu đày. Trong trí nhớ, chính mình là bị một cái gọi Mạc Nguyệt Trúc nữ nhân mang tới nơi này. Về phần tại sao mang đến, vậy cũng không biết. Dù sao khí tử đưa đến địa phương nào đều không hiếm lạ. Đường Huyền tuy nhiên phế vật, nhưng là vị hôn thê của hắn Mộ Dung Vân thường nhưng rất khó lường. Tử Diệu đệ nhất mỹ nhân, Tử Diệu thánh thể sở hữu giả. Tuổi còn nhỏ thì leo lên tiềm lực bảng. Trên thế giới này, thể chất quyết định võ giả tiềm lực cùng tương lai. Phân làm phàm thể, linh thể, hoàng thể, thánh thể, thần thể cùng đặc thù thể chất. Vân vân. Muốn giác tỉnh thể chất là phi thường khó khăn. Một khi thức tỉnh, lập tức cá vượt long môn. Cho dù là cấp thứ 2 linh thể, đều có thể tùy tiện thành vị nhất lưu tông môn hạch tâm đệ tử, bị trọng điểm bồi dưỡng. Vốn là dựa vào vị hôn thê dư uy, còn không người dám động Đường Huyền. Có thể gần nhất không biết làm sao, có một cái truyền ngôn, nói là Bắc Thần hoàng triều hoàng tử Bắc Thần Thiên Lang công khai tỏ tình Mộ Dung Vân Thường, chuẩn bị tại nửa năm sau đến cửa khiêu chiến. Nếu như Mộ Dung Vân Thường chiến bại, thì muốn gả cho hắn. Hoa thảo, công nhiên đào gốc tường a. Đường Huyền nhịn không được đầu đen rau muống. Có điều hắn lại có chút bất đắc dĩ. Trong trí nhớ, cái kia Bắc Thần Thiên Lang cũng là tiềm lực bảng phía trên nổi danh ngon nhân. Phản đúng là hắn không nhìn thấy đuôi xe đèn tồn tại. Làm lời đồn đại này xuất hiện về sau, Đường Huyền địa vị rất xuống ngàn trượng. Trước kia định bợ chó săn, hiện tại toàn bộ cũng thay đổi mặt. Cái này không, hôm qua hắn lúc ngủ bị người phủ đầu một trận hành hung, trực tiếp quả liệu để hắn hiện tại nhặt được chỗ tốt. Hoa thảo, đây đã là Đường Huyền lần thứ 3 mang lên tập kích mình người, khẳng định là có người chỉ điểm, tám thành là cùng Bắc Thần Thiên Lang có quan hệ. Dù sao mình lại phế vật, cũng còn bao phủ đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Vân Thường vị hôn phu tên tuổi, không người dám công nhiên động thủ. Chính mình bất tử, Bắc Thần Thiên Lang trung quy là danh bất chính, ngôn bất thuận. Làm sao bây giờ? Có hệ thống sao? Ngay tại Đường Huyền hoang mang lo sợ thời điểm, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Đinh, vạn lần tăng phúc hệ thống chói chặt bên trong. Chói chặt thành công. Đường Huyền đồng tử đột nhiên trợ to. Khá lắm, quả nhiên có hệ thống. Thân là hai thế kỷ 18 đại thanh niên tốt, đối với hệ thống là không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là nghịch thiên lật bản lợi khí a. Vạn lần tăng phúc, nghe xong tên là cùng, nhanh, nói cho ta biết dùng như thế nào. Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Cái gì Bắc Thần Thiên Lang, đều là cặn bã. Mẹ, dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, ngược chết ngươi. Đinh, bản hệ thống có thể đem hoàn toàn thuộc về ký chủ hết thảy đồ vật tăng phúc và lần, xác suất thành công 100%, sẽ không thất bại. T. Đường Huyền trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, tăng phúc và lần còn không mang theo thất bại, cái này quá ngưu bức đi. Nghe nói có rất nhiều đỉnh cấp nữ võ giả ưa thích mặt trắng nhỏ, nếu như mình đem huynh đệ tăng phúc và lần nói thêm câu nữa, a di ta không muốn cố gắng, cả đời này còn dùng sầu. Không được, Đường Huyền trực tiếp cho mình hai bàn tay, để đó như hoa như ngọc lão bà không đi cứu, lại nghĩ đến hết ăn lại nằm, quá mất mặt. Hắn từ bình tĩnh lại. Lợi hại như vậy hệ thống, tất nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Làm sao có thể chỉ trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ đây? Phóng nhãn tương lai, trở thành người trên người mới là vương đạo. Hắn trầm ngâm một chút, bắt đầu phân tích lên. Thuộc về ta hết thảy đồ vật, nói cách khác y phục, giày cái gì đều có thể tăng phúc rồi. Đinh. Nhỏ, bố cục nhỏ. Không chỉ là hữu hình chi vật, vật vô hình, chỉ cần thuộc về ký chủ, cũng có thể tăng phúc. Đường Huyền đồng tử lại một lần nữa phóng đại. Vật vô hình cũng có thể. Bá một tiếng, giao diện thuộc tính xuất hiện. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, thương khung thánh thể. Huyết mạch cực kỳ mỏng manh, không cách nào bình thường mở ra. Tư chất, hạ đẳng. Hồn lực, thượng đẳng, song hồn dung hợp, siêu việt trước mắt cảnh giới. Tu vi, thần lực cảnh ngũ trọng thiên. Công pháp, Thiên Sơn dưỡng khí quyết, huyền cấp hạ phẩm. Võ kỹ, cơ sở kiếm pháp, hoàng cấp hạ phẩm tiểu thành, Thiên Sơn kiếm pháp, huyền cấp trung phẩm nhập môn. Nhìn lấy thảm không nỡ nhìn mặt bảng, Đường Huyền khẽ mắt khẽ nhăn một cái. A, ta lại là thương khung thánh thể, xem ra gia tộc có chút đồ chơi a. Đường Huyền sờ lên cái cằm. Suy nghĩ một chút cũng thế, một cái điều ti làm sao có thể có như vậy như bức vị hôn thê. Thân phận thần bí, cũng là nhân vật chính phù hợp. Thể chất là hết thệ căn nguyên cùng cơ sở, hy vọng hệ thống cho thêm chút sức, có thể giúp ta tăng phúc cường một điểm. Đường Huyền hít một hơi thật sâu, ở trong lòng mặc niệm. Tăng phúc. Đinh. Thể chất tăng phúc bên trong. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Huyết mạch kích hoạt bắt đầu. Tăng lên thể chất, mặc dù rõ ràng một cái hiệu quả cũng là lực lượng gia tăng. Đường Huyền cũng cảm giác thể nội phảng phất có một ngọn núi lửa, chính tại điên cuồng phun trào. Lực lượng giống như rời núi lấp biển, không ngừng tăng lên. Thần lực cảnh ngũ trọng thiên toàn lực nhất kích có chừng 5000 cân. Không đến mấy cái hô hấp thì đã đạt đến 1 vạn cân, 2 vạn cân, 5 vạn cân, 10 vạn cân. Cái này, lực lượng thật mạnh. Đường Huyền song quyền nắm chặt, loại kia nổ tung giống như lực lượng, thậm chí có thể đem trời cho đánh xuyên qua. Mà cái này, bất quá là thể chất thức tỉnh một bộ phận thôi. Đinh, thể chất tăng phúc hoàn tất, huyết mạch tăng lên gấp 1 vạn lần. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn toàn thức tỉnh thương khung thánh thể. Thời khắc này Đường Huyền, bắp thịt giống như khắc đá tạo hình, tràn đầy dương cương mỹ cảm. Lực lượng, khí chất, bắp thịt, căn cốt, huyết mạch, thậm chí đan điền đều phải đến toàn phương vị tăng lên. Nhất là cặp kia ánh mắt sắc bén, mang theo 3 phần tà mị cùng suối, không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể chống cự loại này bá khí ánh mắt. Dù là chỉ là khỏe mắt quét nhìn, đều sẽ làm cho các nàng tại thét lên bên trong té xỉu. Cường, siêu cường, tuyệt đối cường. Giờ phút này Đường Huyền mặt bảng cũng phát sinh biến hóa. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, thương khung thánh thể, hoàn toàn thức tỉnh, có thể tiến lên giai. Tư chất, hạ đẳng. Hồn lực, thượng đẳng, song hồn dung hợp, siêu việt trước mắt cảnh giới. Tu vi, thần lực cảnh ngũ trọng thiên. Công pháp, Thiên Sơn dưỡng khí quyết, huyền cấp hạ phẩm. Võ kỹ, cơ sở kiếm pháp, hoàng cấp hạ phẩm tiểu thành, Thiên Sơn kiếm pháp, huyền cấp trung phẩm nhập môn. Cái gì? Có thể tiến giai? Đường Huyền hô hấp đều dừng lại. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần tìm được thích hợp thiên tài địa bảo, liền có thể đem thánh thể tiến giai thành thần thể, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Đến lúc đó, lại vạn lần tăng phúc, thì hỏi còn có ai có thể cản? Chương 2, tiếp tục tăng phúc, toàn diện tăng lên. Tốt, hệ thống, lại cho ta vạn lần tăng phúc thể chất, ta muốn thành thần. Đường Huyền quát. Đinh. Ngươi ở chỗ này thẻ bờ UG đâu? Mỗi một loại thuộc tính chỉ có thể tăng phúc một lần. Hệ thống không lưu tình chút nào bác bỏ. Đường Huyền ngượng ngùng cười một tiếng. Suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như có thể vô hạn vạn lần tăng phúc thì còn đến đâu? Thể chất đã tăng cường hoàn tất, cái kế tiếp cũng là tư chất. Tư chất quyết định võ giả thiên phú. Thiên phú đại biểu cho lĩnh ngộ công pháp võ kỹ tốc độ, hấp thu linh khí tốc độ, vân vân. Phân làm liệt đẳng, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, siêu nhân nhất đẳng, tuyệt thế thiên tài. Mỗi một đẳng ở giữa chênh lệch đều to lớn vô cùng, thậm chí vượt qua gấp 5 lần trở lên. Nói cách khác, siêu nhân nhất đẳng võ giả tu luyện một ngày tương đương với tư chất thượng đẳng võ giả tu luyện 5 ngày, trung đẳng muốn 25 ngày, hạ đẳng muốn 125 ngày, đến mức liệt đẳng trọn vẹn hơn 600 ngày, gần như thời gian 2 năm. Đường Huyền cười khổ, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình khổ luyện 5 năm mới là thần lực cảnh ngũ trọng. Đây là dựa vào đan dược đắp lên, tầm thường tán tu cũng chính là nằm mơ mới có thể nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, thế gian cũng có rất nhiều tăng lên tư chất thiên phú thiên tài địa bảo, có thể nghịch thiên cải mệnh. Có điều rất rõ ràng, Đường Huyền không có, nhưng là hắn có hệ thống a. Tăng phúc tư chất. Đinh. Tư chất tăng phúc bên trong. Vạn lần tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ đem tư chất tăng lên tới tuyệt thế thiên tài. Đường Huyền đã nhanh muốn cười ra hiệu tê. Tuyệt thế thiên tài a. Hắn cái kia vị hôn thê tựa như là siêu nhân nhất đẳng đỉnh phong tư chất đi, cuối cùng có thể ghé vào nàng phía trên. Nữ thượng nam hạ. Dù sao có chút khó chịu, lại đến tăng lên hồn lực. Đinh. Hồn lực tăng phúc bên trong. Vạn lần tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên vạn lần. Đạt đến ngàn dặm chi hồn. Đường Huyền cũng cảm giác đầu ông một tiếng, dường như thấy được vũ trụ đại bảo tàng. Ánh mắt nhìn rõ ràng hơn, lỗ tai cũng càng nhanh nhẹn. Thậm chí nhất niệm chi gian, to lớn hồn lực liền đã bao phủ thiên sơn ngàn dặm chi địa. Hắn thấy được có đệ tử đang yên lặng luyện công, tích xúc lực lượng. Cũng nhìn thấy có người lén lút chui vào nữ đệ tử trong phòng, điên loan đạo phượng. Thậm chí thấy được linh khí biến hóa, phong vân lưu động. Loại cảm giác này giống như là cao cao tại thượng thần, không thể xâm phạm, không thể vượt qua. Ngàn dặm bên trong mọi cử động tại ta trưởng không bên trong, nếu có tăng cường hồn lực thiên tài địa bảo, trở tay một cái vạn lần tăng phúc, chẳng lẽ có thể biến thành vạn dặm thậm chí 10 vạn dặm chi hồn? Hoa thảo, đó không phải là thần sao? Đường Huyền đã bị vạn lần tăng phúc hệ thống triệt để chấn kinh. Cái này cái nào là hệ thống, đây là cha a. Trực tiếp tạo thần. Tu vi cũng có thể vạn lần tăng phúc. Chờ chút. Gen sắc khi còn nóng, vốn là Đường Huyền muốn tăng phúc tu vi, lại tại một khắc cuối cùng dừng lại. Cái này hệ thống là cố định tăng phúc, cũng chính là trực tiếp tăng lên cảnh giới. Chính mình chỉ là thần lực cảnh ngũ trọng thiên, đơn thuần vạn lần tăng phúc, đoán chừng cũng tăng lên không được mấy cảnh giới. Cơ hội chỉ có một lần, không thể lãng phí. Cường lực công pháp cũng đồng dạng có thể làm được tu vi nhanh chóng gia tăng. Hiện tại Đường Huyền đã bắt đầu từng bước thăm dò hệ thống xáo lộ. Công pháp vạn lần tăng phúc về sau, lại là tình huống như thế nào đâu? Cho ta tăng phúc công pháp. Đinh. Công pháp tăng phúc bắt đầu. Tăng phúc hoàn tất. Đường Huyền vội vàng kéo ra mặt bảng nhìn qua. Công pháp tên y nguyên gọi Thiên núi dưỡng khí quyết, nhưng là phía sau phẩm cấp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó là huyền cấp hạ phẩm, hiện tại đã biến thành thiên cấp hạ phẩm. T. Thiên cấp công pháp. Đường Huyền hít một hơi lãnh khí. Tại hắn trong trí nhớ, toàn bộ Thiên Sơn phái đều không có thiên cấp công pháp. Công pháp phân làm truyền thuyết cấp, thần cấp, thánh cấp, hoàng cấp, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp bát cấp. Mỗi một cấp lại phân làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm ba loại. Giữa mỗi một phẩm đại khái là gấp 10 lần chênh lệch. Công pháp ưu khuyết quyết định võ giả cảnh giới hạn mức cao nhất. Tỷ như hoàng cấp công pháp, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thần lực cảnh đỉnh phong, lại nhiều liền không khả năng. Huyền cấp đối ứng linh nguyên cảnh, địa cấp đối ứng khí biến cảnh cùng lăng không cảnh, mà thiên cấp đủ để chèo chống võ giả tu luyện tới khai thần cảnh, thậm chí thần hợp cảnh. Đáng tiếc, trung quy là nguyên thủy công pháp đẳng cấp quá thấp, thiên cấp hạ phẩm cũng chỉ có thể tu luyện tới khai thần cảnh trung kỳ tả hữu, nhiều nhất đỉnh phong. Theo nhãn rơi khoáng đạt cùng tu vi tăng lên, Trong bất chi bất giác, Đường Huyền khẩu khí cũng bắt đầu biến đến không đồng dạng. Trước miễn cưỡng được thông qua dùng đi, chờ sau này đổi lại đẳng cấp cao công pháp. Tiếp lấy hắn lại tăng bước võ kỹ. Đinh, tăng phúc hoàn tất. Giờ phút này Đường Huyền mặt bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, Thương Khung Thánh Thể, hoàn toàn thức tỉnh, có thể tiến lên giai. Tư chất, Tuyệt Thế Thiên Tài. Hồn lực, Ngàn Dặm Chi Hồn. Tu vi, Thần Lực Cảnh Ngũ Trọng Thiên. Công pháp, Thiên Sơn Dưỡng Khí Quyết, thiên cấp hạ phẩm. Võ kỹ, Cơ Sở Kiếm Pháp, Đại Viên Mãn, Thiên Sơn Kiếm Pháp, thiên cấp trung phẩm nhập môn. Võ kỹ phân chia cùng công pháp là giống nhau. Thiên Sơn Kiếm Pháp vốn là huyền cấp trung phẩm, bị vạn lần tăng phúc đến thiên cấp trung phẩm. Phải biết tại Thiên Sơn phái, mạnh nhất võ kỹ bất quá là địa cấp. Chỉ sợ chỉ có mạnh hơn thế lực mới có thể nắm giữ thiên cấp công pháp. Hơn nữa còn là bí tàng, truyền nam không truyền nữ cái chủng loại kia. Đường Huyền hiện tại chỉ là động động ngón tay thì thu được. Đắc ý, tất cả thuộc tính đều tăng phúc hoàn tất, Đường Huyền chuẩn bị bắt đầu đột phá. Hắn có chút chờ mong. Tại Thương Khung Thánh Thể, Tuyệt Thế Thiên Tài, thiên cấp công pháp tam trọng ra chỉ dưới, có thể một hơi tiêu thăng đến loại tình trạng nào. Công pháp thôi động, bốn phía linh khí bị dẫn dắt, hóa thành tia nước nhỏ, tràn vào kinh mạch bên trong. Oeng, một tiếng vang trầm. Thần lực cảnh lục trọng. Đột phá. Tê, nhẹ nhàng như vậy. Đường Huyền chấn kinh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Chính mình nội tình đã dậy đến chưa một bên, đột phá còn không phải nước chảy thành sông sự tình. Tư chất càng cao, công pháp càng tốt, thu nạp cùng chuyển hóa linh khí tốc độ thì càng nhanh. Trái lại thì là vô dụng. Cho Tuyệt Thế Thiên Tài một bản hoàng cấp công pháp, hắn cũng không bay được. Cho ngu xuẩn một bản thần cấp công pháp, hắn đồng dạng xem không hiểu. Bất kỳ tư chất đều là hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là vì đại gia tộc nào đại thế lực võ giả dễ dàng bay lên nguyên nhân. Bọn họ có truyền thừa huyết mạch, tốt nhất tư chất, hoàn chỉnh công pháp, không bay mới có quỷ đâu. 10 cái hô hấp về sau. Oeng. Thần lực cảnh thất trọng. Sau một nén nhang. Oeng. Thần lực cảnh bắt trọng. Sau 3 cách giờ. Oeng. Thần lực cảnh cửu trọng. Đường Huyền chân mày cau lại. Cảm giác còn chưa đủ nhanh a. Hắn làm ra một cái điên cuồng quyết định. Hệ thống, cho ta đem công pháp vận chuyển tốc độ tăng phúc vài lần. Đinh. Tăng phúc hoàn tất. Oeng. Nổ thật to tiếng vang lên. Vốn đang là tia nước nhỏ linh khí, trong nháy mắt biến thành lũ quét của tới, trực tiếp chấn Đường Huyền thân thể nhoáng một cái. Tốt tại trùng kích như thế đối với Hoàn Mỹ Thương Khung Thánh Thể tới nói, cũng là mưa bụi. Thoải mái. Đường Huyền nộ hống, một cái hô hấp không đến. Đột phá. Linh nguyên cảnh. Trong đan điền như là biển linh khí dần dần hóa lỏng, sau cùng cô đã hóa thành một cái viên cầu. Đây chính là linh nguyên. Nhất trọng linh nguyên như đậu xanh, sau đó mỗi đột phá nhất trọng, liền sẽ tăng lớn gấp đôi. Đường Huyền hấp thu linh khí thực sự nhiều lắm. Linh nguyên cảnh tam trọng, linh nguyên cảnh ngũ trọng, linh nguyên cảnh cửu trọng. Linh nguyên trực tiếp theo đậu xanh bành trướng đến khoai tây. Chỉ nghe một tiếng kinh hãi bạo. Linh nguyên hóa khí, khí biến cảnh. Thành. Chương 3, tăng phúc hoàn tất. Báo cái thủ nhỏ. Tại linh nguyên đạt đến cực hạn về sau, liền sẽ lại lần nữa hóa khí. Hóa khí về sau linh nguyên cùng địa khí dung hợp, hình thành lực lượng mới. Từ nay về sau, chỉ cần chân đạp đại địa thì có thể làm được khí lực không dứt. Tại Thiên Sơn phái, ngoại môn đệ tử mạnh nhất cũng chính là thần lực cảnh đỉnh phong. Một khi đột phá linh nguyên cảnh, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Nhị trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử cũng liền miễn cưỡng đạt tới khí biến cảnh. Tại vạn lần hấp thu tốc độ ra chỉ dưới, Đường Huyền đột phá y nguyên chưa từng kết thúc. Hắn đột nhiên hai mắt vừa mở, một cỗ bành trướng như hải cuồng bạo khí thế quét ngang mà ra. Đại địa chìm xuống, 100 trượng bên trong tất cả thảo mộc trực tiếp bị xé nứt. May mắn nơi đây 10 phần vắng vẻ, nếu không nhất định sẽ gây nên cự đại phong ba. Khí biến cảnh nhất trọng, khí biến cảnh nhị trọng, khí biến cảnh tam trọng. Đường Huyền điên cuồng thôn vệ chạm đất khí. Người khác nếu như nhìn đến, sợ là sẽ phải trực tiếp bị hù đã hôn mê. Võ giả tầm thường, dù là tư chất mạnh hơn, công pháp cho dù tốt, hấp thu địa khí cũng phải cẩn thận. Địa khí đụng đầu, lập tức hấp thu quá nhiều, sẽ cho nhục thân mang đến gánh nặng cực lớn, thậm chí sẽ bạo thể chết. Cũng là linh thể cũng không dám như thế. Nhưng Đường Huyền thế nhưng là nắm giữ đại viên mãn thương khung thánh thể. Ánh mắt chiếu tới, đều là thương khung. Cái này một tia địa khí tính là cái gì? Lại nhiều gấp bội hắn cũng đỉnh ở. Không đến nửa ngày, hắn liền đã đột phá đến khí biến cảnh đỉnh phong. Ồ, không cách nào đột phá. Đường Huyền khẽ cho mày. Khí biến cảnh cảnh giới tiếp theo là lăng không cảnh, cũng chính là muốn đánh thông thiên địa huyền quan, câu thông thiên chi khí, đạt tới thiên nhân hợp nhất, ngự không phi hành trình độ. Nhưng là đánh thông thiên địa huyền quan, chỉ dựa vào linh khí tích lũy là không được, còn cần đan dược phụ trợ. Thiên địa huyền quan đan, hắn trong tay trước mắt cũng không có. Ai? Được rồi, khí biến cảnh đỉnh phong thì đỉnh phong đi, ta không tham, từ từ sẽ đến liền tốt. Sau cùng tu vi khiếm khuyết cũng đã bổ đủ. Đường Huyền mặt bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, Thương Khung Thánh Thể, hoàn toàn thức tỉnh, có thể tiến lên giai. Tư chất, Tuyệt Thế Thiên Tài. Hồn lực, Ngàn Dặm Chi Hồn. Tu vi, khí biến cảnh đỉnh phong. Công pháp, Thiên Sơn Dưỡng Khí Quyết, thiên cấp hạ phẩm. Võ kỹ, Cơ Sở Kiếm Pháp, Đại Viên Mãn, Thiên Sơn Kiếm Pháp, thiên cấp trung phẩm nhập môn. Rất tốt. Thuộc tính này tại Thiên Sơn phái bên trong hoành hành bá đạo, hẳn là được rồi. Đường Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Trong trí nhớ, tại Thiên Sơn phái bên trong có thể vững vàng áp chính mình, cũng chính là tông chủ và thần bí thái thượng trưởng lão. Còn lại đều đã không phải là đối thủ của mình. Thực lực tăng vọt, cũng nên là nghiệm chứng một chút thời điểm. Cái này Thiên Sơn phái người, tựa hồ đối với trước đó ta có chút không hữu hảo a. Thu này không hiện tại báo, chờ lấy sang năm sau. Đường Huyền hoạt động một chút thân thể, hướng lên trời núi phái ngoại môn đi đến. Tuy nhiên phóng nhãn toàn bộ đại lục, Thiên Sơn phái không tính là gì, cũng không đại biểu Thiên Sơn phái rất nhỏ. Nơi này phân làm hạch tâm khu vực, nội môn cùng ngoại môn. Hạch tâm khu vực là thái thượng trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ chờ chỗ của người ở. Nội môn là tất cả trưởng lão cùng nội môn tinh anh chỗ ở. Ngoại môn chỉ có một cái quản sự, cùng vượt qua 3 vạn phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử là không có nhân quyền, cũng không có tư nguyên, hết thảy dựa vào chính mình. Hàng năm hội khảo hạch một lần, nếu như dẫm nhầm cước chó có thể đột phá linh nguyên cảnh, liền có thể tiến nhập nội môn, thu hoạch được tư nguyên. Nếu không cũng chỉ có thể cả một đời khốn ở ngoại môn chờ chết. Loại này nuôi thả thái độ, sáng tạo ra ngoại môn hỗn loạn. Chỉ cần không chết người, liền không có sẽ quản. Cho dù chết người, có bối cảnh cũng đồng dạng không người sẽ quản. Quy củ cho tới bây giờ đều là hạn chế người yếu. Cường giả có thể tùy ý làm bậy. Phía trên nữ nhân đẹp nhất, uống rượu mạnh nhất. Sau đó còn có thể bị vạn người kính ngưỡng. Giờ phút này đã kim ô đông thăng. Nhìn lấy người đến người đi tiên sơn phái ngoại môn, Đường Huyền khỏe miệng chống ngực. Thật là một cái giết người thời tiết tốt ta. Hắn hưởng thụ lấy ấm áp gió nhẹ, bước ra lục thân bất nhận tốc độ. Nếu như là trước đó Đường Huyền, nhất định sẽ tìm vắng vẻ địa phương, túi đầu mà đi. Từ khi truyền ngôn sau khi ra ngoài, nhất chiều thất thế, người không bằng chó. Đưa than khi có tuyết chưa chắc có. Bỏ đá xuống giếng khẳng định tới. Chỉ có điệu thấp mới có thể tồn tại. Bất quá có vạn lần tăng phúc hệ thống trong người Đường Huyền. Đã không biết điệu thấp là vật gì. Thực lực đều nghiền ép, còn điệu thấp cái truy. A, đây không phải là phế vật Đường Huyền sao? Lá gan không nhỏ a, cũng dám ban ngày đi ra ngoài. Trước kia hắn có Tử Diệu công chúa bao bọc, hiện tại chỉ là một đầu chó rơi xuống nước. Bất quá, hắn rất đẹp a. Một số nữ đệ tử hai tay ôm ở ngực, trong mắt hiện ra ngôi sao nhỏ, miệng há mở, ngụm nước không khô dưới, một bức hoa xì dáng vẻ. Đường Huyền vốn là lớn lên thì đẹp trai, thêm phía trên thương khung thánh thể khí thế gia trì, loại kia đánh vào thị giác, đối với nữ nhân là chí mạng. A, không được, hắn quá đẹp rồi, táng ngất. Tốt thèm thân thể của hắn. Không được, tối nay nói cái gì cũng muốn mạnh mẽ chiếm hữu hắn. Rất nhiều nữ đệ tử không kiềm hãm được theo Đường Huyền mà đi. Cái này những cái kia nam đệ tử càng không cao hứng. Vốn là Đường Huyền cũng làm người ta ghen ghét, hiện đang câu dẫn nhiều như vậy nữ đệ tử, hoàn toàn là công địch một dạng tồn tại. Đẹp trai có cái dám dùng à, 5 năm mới tu luyện đến thần lực cảnh ngũ trọng thiên, loại tư chất này quả thực so đồ bỏ đi còn không bằng. Đúng đấy, muốn là ta là loại tư chất này, sớm đập đầu chết. Lãng phí lương thực thôi. Có trào phúng, có khinh bỉ, cũng có thống hận. Lấy Đường Huyền hiện tại hồn lực, phạm vi ngàn dặm bên trong bất kỳ lời nói đều có thể nghe được. Thiên Sơn phái ngoại môn đệ tử thanh âm tuy thấp, hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Ha ha, quả nhiên, không có một cái nào là đồ tốt, đợi chút nữa giết, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn cố ý bại lộ tại trước mặt mọi người, cũng là nghĩ nhìn mọi người một cái phản ứng. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyết băng phía dưới, không có một mảnh tuyết hoa là vô tội. Lúc này, có một đám người vừa vặn từ trên núi xuống tới, liếc mắt liền thấy được Đường Huyền. A, đây không phải là Đường Huyền sao? Hồ ca. Một tên đệ tử chỉ Đường Huyền nói. Cầm đầu giữ tợn hán tử cũng là sững sờ. Kỳ quái, rõ ràng đã nhanh không còn thở, làm sao còn sống? Hầu tử, lão cậu, các ngươi làm sao làm, chút chuyện này làm không xong. Lý Hổ cao mày nói. Sau lưng hai cái Thiên Sơn phái đệ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hổ ca, chúng ta rõ ràng điều tra, tiểu tử kia thật là tắt thở. Lý Hổ trầm ngâm một chút. Có lẽ là không hề chết hết, vừa vặn. Hổ gia ta vừa đổi thanh hảo kiếm, vừa vặn cầm tiểu tử này mở một chút mũi nhọn. Một đám người lúc này khí thế hung hăng hướng về Đường Huyền đi đến. T, là ngoại môn ác bá Lý Hổ. Khá lắm, hắn một mực cùng Đường Huyền không hợp nhau, lần này đột vào, có trò hay để nhìn. Không thực sự sẽ trước mặt mọi người đánh chết Đường Huyền đi, đây chính là làm trái tông quy. Ngu ngốc, Lý Hổ ca ca Lý Long thế nhưng là nội môn đệ tử, thúc thúc là trưởng lão, bối cảnh cứng ngắc lấy đâu, cho dù chết người thì thế nào? Chẳng phải là nói Đường Huyền hết con bê rồi? Tiên Sơn phái ngoại môn đệ tử đối với Đường Huyền thì chỉ trỏ lên. Không ai vì Đường Huyền nói chuyện, toàn bộ đều là cười trên nỗi đau của người khác. Đường Huyền sớm liền thấy Lý Hổ bọn người, trực tiếp dừng lại. Nguyên lai cái kia ta cũng là bị mấy cái này phế vật đánh chết sao? Rất tốt, hắn cũng không ngại làm trước cái kia Đường Huyền báo cái thù nhỏ. Chỉ thấy Lý Hổ bọn người cùng nhau tiến lên, đem Đường Huyền bao vây lại. Phế vật, không nghĩ tới mạng ngươi vẫn rất cứng rắn, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Quy xuống đến, để hổ ra ta cưới ngươi chạy một vòng trước. Chương 4, nhẹ nhõm trấn sát. Vô địch chi tư. Phế vật, nghe được chưa? Hổ ra là cho ngươi mặt mũi, cũng không muốn không biết điều. Giống như bình thường, liền sẽ không chịu quá nhiều đánh. Không nghe lời, các gia gia nắm đấm sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là nghe lời. Một bên lũ chó săn đều ào ào rễu cợt nợ nụ cười. Lý Hổ càng là đầu ngẩng cao, dương dương đắc ý nhìn lấy Đường Huyền. Quỳ xuống tới là mã, sau này Đường Huyền còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Không quỳ. Vậy thì càng tốt rồi. Đánh người lấy cớ cái này không liền đến sao? Ngoại vi Thiên Sơn phái đệ tử cũng theo nào. Ai u, người là mã, ta chưa từng thấy qua đây. Hổ gia huy vũ, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Phế vật, nhanh quỳ xuống đây đi, làm chó chí ít có thể còn sống. Ha ha ha. Đối mặt mọi người cười vang, Đường Huyền một mặt bình tĩnh. Nhớ đến mới vừa vào tông lúc đó, các ngươi làm mở miệng một tiếng huyền ca. Hiện tại đi ra cái tôm tép nhãi nhép, đào ta gốc tưởng, còn không có như thế nào đây, các ngươi thì cùng dưỡng không quen chó một dạng quay đầu kêu to. Ha ha, thú vị rất a. Chỉ bằng vào ngươi hẳn không có can đảm này đi. Trong trí nhớ, Lý Hổ cũng là một cái nhìn người gọi món ăn ra hỏa. Trước nạo mạn sau cung kính, tuyệt đối không tầm thường. Coi như mình thất thế, hắn cũng không cần thiết như thế nhà bảo. Vô lợi không dậy sớm. Trên người mình cũng không có gì đáng giá ham, trừ phi là có người nhắm vào mình, muốn chính mình chết ở chỗ này. Đường Huyền hai mắt híp lại. Mã ta thì không làm, như vậy đi, Lý Hổ, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói ra người nào muốn đối phó ta để ngươi chết đau nhanh một chút. Cái gì? Lý Hổ sững sờ. Bình thường cái kia không đúng đường huyền, này lại làm sao trọng quyền đánh ra? Có điều hắn cũng không quan tâm, chỉ là một cái thần lực cảnh ngũ trọng, tiện tay liền có thể bóp chết. Ha ha, hảo tiểu tử, một ngày không gặp, đảm lượng lớn không nhỏ a. Hiện tại ngươi cho rằng vẫn là phò mã gia, ở chỗ này đùa nghịch uy phong đâu? Cho ngươi ba cái hô hấp, quỳ xuống đến, nếu không, chết. Đường Huyền lắc đầu, không cần đếm, không nói thì đi chết đi. Tốt, vậy ta thì cho ngươi chết. Lý Hổ một tay một nắm, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt một vệt hàn mang, diệu nhân mắt, thật là đáng sợ kiếm, ít nhất là huyền cấp thượng phẩm. Lý Hổ cái gì thời điểm có thanh kiếm này? Đường Huyền song, lợi kiếm ra khỏi vỏ, rung động toàn trường. Lý Hổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, thất tinh phá không, một kiếm bảy chiêu, chỉ thấy bảy cái ánh sáng theo mũi kiếm phát ra, bắn về phía Đường Huyền quanh thân muốn hại. Vững vàng, chuẩn, hung ác, ít nhất là tiểu thành võ kỹ, tốt kiếm pháp đáng sợ. Lý Hổ bản thân liền là linh nguyên cảnh nhất trọng, tăng thêm võ kỹ, tê, chỉ sợ sẽ là linh nguyên cảnh tam trọng cũng phải bỏ mạng. Đường Huyền bất quá thần lực cảnh ngũ trọng, tuyệt đối không có còn sống chỗ trống. Đây là muốn hạ sát thủ. Tất cả đệ tử đều là một mặt thở dài, không ai chú ý tới. Đường Huyền thủy chung rất bình tĩnh, trong mắt chẳng những không có bất luận cái gì ba động tâm tình, ngược lại tràn đầy khinh thường. Trong mắt hắn, Lý Hổ động tác thật giống như ốc sên đang bò. Cái gọi là bảy đạo kiếm mang, càng là trăm ngàn chỗ hở, buồn cười vô cùng. Chết đi cho ta! Lý Hổ điên cuồng hét lên. Một kiếm này đi xuống, Đường Huyền cũng sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ trở thành phế nhân. Lập tức giết thì không có ý nghĩa. Giữ lấy chậm rãi đùa bỡn. Ngay tại Lý Hổ đắc ý thời điểm, đột nhiên một cỗ đại lực đánh tới, sau đó thân thể không kiểm hãm được bay lên. Còn chưa rơi xuống đất, trước mắt thế giới liền đã biến thành triệt để hắc ám. Lạch cạch. Bên ngoài trăm trượng, Lý Hổ vặn vẹo thân thể rơi trên mặt đất. Tất cả người xem náo nhiệt, toàn bộ đều ngây dại. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Đường Huyền rõ ràng không nhúc nhích. Cái đó là? Có người hô lên. Chỉ thấy Lý Hổ trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã rơi vào đến Đường Huyền trong tay. Hổ ca. Một bầy chó chân thét chói tai vang lên chạy tới Lý Hổ trước mặt. Sau một khắc, cùng loạn tiếng thét chói tai vang lên. Hổ. Hổ ca chết. Một tiếng này, phản phất là bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào tảng đá lớn. Nổ. Cái gì? Lý Hổ chết. Tên phế vật kia giết Lý Hổ. Ám khí, hắn khẳng định là dùng ám khí ám toán Lý Hổ. Mọi người giật mình. Dù sao thần lực cảnh ngũ trọng tu vi là tuyệt đối không có khả năng giết được Lý Hổ. Chỉ có ám khí đánh lén còn tạm được. Có chó săn chỉ Đường Huyền kêu lên. Người tên xuất sinh này, cũng dám ám toán hổ ra. Ta muốn. Đường Huyền sắc mặt lạnh lẽo. Muốn chết. To lớn hồn lực phóng thích mà ra, trực tiếp đánh vào tất cả chó săn trên thân. Ngàn dặm chi hồn, đáng sợ đến mức nào. Những cái kia chó săn trực tiếp ngửa đầu, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, một thân xương cốt hoàn toàn vỡ nát. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhìn lấy đầy đất máu tươi cùng thi thể, toàn bộ ngoại môn đệ tử triệt để sợ ngây người. Chết rồi. Chết hết. Phế vật giết người. Xuất sinh hành động. Lúc đầu rung động về sau, còn có người đầu sắt nhảy ra ngoài. Đường Huyền, ngươi điên rồi sao? Giết nhiều người như vậy, quả thực là phát rồ, còn không mau mau quỳ xuống, nếu không trưởng lão vừa đến, ngươi chết không tang thân. Lời còn chưa nói hết, Đường Huyền ánh mắt ngưng tụ. Ồn ào. Hồn lực như hải. Tên kia nói chuyện đệ tử trực tiếp bị oanh bay giữa không trung, bạo thể mà chết. Máu tươi như mưa vẩy xuống. Đường Huyền giống như ma thần, vô cùng kinh khủng. Trước đó các ngươi rất xem thường ta à? Thật sao? Ánh mắt lạnh như băng quét ngang. Tất cả ngoại môn đệ tử sắc mặt đại biến. Đường Huyền, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhiều người như vậy, một mình ngươi là giết không được. Đừng ép ta nhóm cùng ngươi liều mạng. Tại chỗ ngoại môn đệ tử, khoảng chừng mấy ngàn người. Tuy nhiên cấp độ thực lực không đủ, nhưng là tập hợp, cũng là không thể khinh thường. Đường Huyền cười lạnh. Liều mạng? Các ngươi cũng xứng. Hắn lười nhác nói nhảm, trực tiếp thôi động ngàn dặm chi hồn. Oanh! Như núi uy áp buông xuống, phương viên ngàn trượng bên trong, một mảnh kêu rên. Tất cả ngoại môn đệ tử, hai đầu gối vỡ nát, quỳ rạp xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Không, Đường ca, Đường gia, tha mạng a. Đừng giết chúng ta. Chúng ta sai. Tha chúng ta mạng chó đi. Đường Huyền một tay nhấn một cái. Đất sụt 10 trượng, thoái thi một mảnh. Nôn. May mắn chạy trối chết ngoại môn đệ tử nhìn đến máu tanh như thế một màn, trực tiếp phun ra. Thiên điên, hắn là thiên điên. Chết thật nhiều người. Nhanh đi gọi trưởng lão ngăn cản cái này sát nhân ma đầu a. Đường Huyền chậm rãi lắc đầu. Còn không hối cải, cái kia cũng đừng trách ta. Hồn lực lại lần nữa đè xuống. Vạn trượng bên trong, núi thây biển máu. Tất cả vây xem ngoại môn đệ tử, toàn bộ bị ép thành thịt nát. Hô. Nguyên lai đây chính là giết người cảm giác a. Đường Huyền nôn thở một hơi. Trong lồng ngực, sau cùng lưu lại phiền muộn chi khí tiêu tán. Nguyên bản thân thể linh hồn đã triệt để bình thường trở lại. Thanh kiếm này giống như không tệ, lại là địa cấp hạ phẩm. Đường Huyền có chút ngoài ý muốn. Thanh kiếm này hẳn là người giật dây cho Lý Hổ. Hiện tại tiện nghi hắn, còn chờ cái gì? Cho ta tăng phúc. Đinh. Tăng phúc thành công. Theo hệ thống âm vang lên, Đường Huyền trường kiếm trong tay đã hoàn toàn thay biến. Cả thanh kiếm toàn thân trong suốt, tản ra bức người hàn mang. Cũng là Đường Huyền, cũng cảm giác hai mắt có chút nhói nhói. Hoàng cấp thượng phẩm, cũng không tệ lắm. Binh khí cùng công pháp võ kỹ một dạng, phân làm truyền thuyết cấp, thần cấp, thánh cấp, hoàng cấp, cùng thiên địa huyền hoàng. Hoàng cấp binh khí hẳn là có thể thừa nhận được Đường Huyền toàn lực thúc dục. Lúc này, trên sân đạo lại lần nữa xuất hiện bóng người, linh nguyên cảnh khí tức đập vào mặt. Hả, xem ra vừa mới động tĩnh không nhỏ, nhanh như vậy đã có người đến. Đường Huyền cười, hiện tại người nào đến cũng không tốt dùng. Người, hắn là giết định. Chương 5, trực tiếp đổ diện. Một tên cũng không để lại. Vừa mới Đường Huyền hồn lực chấn sát động tĩnh thực sự quá lớn, trực tiếp kinh động đến giữa sườn núi luyện công nội môn đệ tử. Bọn họ cùng một chỗ chạy xuống dưới. Sau đó thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Toàn bộ ngoại môn biến thành địa ngục tu la tràng, chỉ có Đường Huyền êm đẹp đứng ở trung ương. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cường địch xâm lấn? Không có khả năng a, Thiên Sơn phái ở đâu ra cường địch? Rất nhiều nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giết người kẻ đầu tiêu thì đứng ở trước mặt bọn họ. Có đệ tử đi tới Đường Huyền trước mặt, vênh vang đắc ý nói: "Phế vật, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Đường Huyền thản nhiên nói: "Không có gì, tâm tình khó chịu, liền đem bọn hắn toàn giết." Hoàng hốt, kinh ngạc hiện lên ở nội môn đệ tử trên mặt. "Cái gì? Tâm tình không tốt liền giết nhiều người như vậy?" "Ha ha ha, nói đùa cái gì, chỉ bằng hắn thần lực cảnh ngũ trọng tu vi, nếu có thể giết nhiều người như vậy, ta dựng ngược gội đầu." "Khá lắm, hắn có phải hay không bị sợ choáng váng a, nao tử đều hồ đồ rồi. Căn bản không có người tin tưởng Đường Huyền có thể giết nhiều người như vậy." "Nói đùa cái gì? Một cái phế vật mà thôi." "A, đệ đệ a." Đột nhiên, một tiếng hổ gầm truyền đến. Mọi người chấn kinh, sau đó cùng bạo khí tức bên trong, to lớn thân ảnh dậm chân mà đến. Hắn toàn thân quấn quanh lấy khí tức kinh khủng, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Người tới chính là nội môn đệ tử, Lý Long. Hắn là Lý Hổ thân ca ca. "Phế vật, đệ đệ ta đâu?" Ngoại môn đệ tử chết hơn phân nửa, Lý Hổ chỉ sợ cũng ở trong đó. Lý Long thích nhất chính là cái này đệ đệ. Thậm chí còn vụng trộm dùng cống hiến của mình đổi một thanh địa cấp hạ phẩm trường kiếm cho hắn phòng thân. "Chết, ai làm? Ta, ngươi?" Lý Long ngây ngẩn cả người. Sau một lát, hắn trực tiếp lắc đầu. "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể giết hắn?" Đường Huyền nói, "Lý Hổ nhằm vào ta, hẳn là ngươi thụ ý đi." Lý Long biến sắc, ánh mắt cũng biến thành lóe lên. "Còn có ai có thể lưu ngươi một cái toàn thây?" "Cái gì? Ngươi lưu ta toàn thây?" Lý Long trực tiếp trợn tròn mắt. Nội môn đệ tử cũng giống như vậy. Thật cuồng khẩu khí, Lý Long tại nội môn cũng là đỉnh phong tồn tại, tu vi đã đạt đến linh nguyên cảnh lục trọng đâu. Phế vật này còn thật tưởng rằng phó mã, không ai dám động đến hắn sao? Chọc giận Lý Long, chỉ có một cái xuống tràng, cái kia nhất định phải chết. Lý Long dùng âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền. "Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta nói như vậy, cho tới bây giờ. Lý Hổ làm việc không sạch sẽ, vậy mà không có giết chết ngươi. Bất quá không quan hệ, ta trước hết giết ngươi, sẽ chậm chậm tìm hung thủ." Đường Huyền ánh mắt lóe lên. "Ngươi quả nhiên biết. Ha ha ha, ngươi chết, đối với ta có chỗ tốt cực lớn, chết đi cho ta." Lý Long một tiếng gầm điên cuồng, tay phải nắm tay, giật oanh mà ra. "Oanh!" Quyền mới ra, hư không phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Một cái nhàn nhạt đầu sói khí mang hư ảnh hiện lên. Đó là huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, Băng Lang Quyền. Nghe nói Lý Long dùng quyền này trực tiếp oanh sát một cái linh nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú đâu. "Hừ, tiểu tử kia sợ là liền một khối thịt ngon cũng không tìm tới." Nội môn đệ tử gào gào kinh hô lên. Đường Huyền chắp tay sau lưng, mặc cho Lý Long trọng quyền đánh vào lồng ngực của mình. Ầm. Xoạt xoạt. Lý Long biểu tình giữ tợn đọc lại, sau đó biến thành kinh ngạc, sau cùng biến thành thống khổ. "Ngao." Cánh tay phải của hắn mềm mại rủ xuống, nắm tay phải đã biến thành một đống thịt não. "Ngươi quá yếu." Đường Huyền thản nhiên nói. "Đại viên mãn thương không thánh thể, đừng nói chỉ là linh nguyên cảnh, cũng là khí biến cảnh thậm chí lăng không cảnh, cũng đừng hòng phá phòng ngự. Đây chính là thánh thể đáng sợ. Ngươi là ma quỷ." Lý Long sợ vỡ mật. Trước mắt Đường Huyền dường như biến thành người khác. Nói, người nào chỉ điểm? Đường Huyền nói, ha ha ha, ngươi cả một đời đều khó có khả năng. Lý Long há miệng nổ hống, nhưng là lời còn chưa dứt, Đường Huyền thì biến mất. Chỉ nghe được vậy kéo một tiếng, Lý Long một cánh tay đã không cánh mà bay. Ngao. Lý Long bị trên mặt đất, đau lăn lộn đầy đất. Đường Huyền một chân giẫm tại lồng ngực của hắn, nói, không. Vậy kéo, lại một cánh tay bị sống sờ sờ kéo xuống. Nội môn đệ tử toàn bộ đều ngây dại, cái này còn là người sao? Thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi. Chấn kinh sau khi, càng thêm nghi hoặc, Đường Huyền ăn cái gì rồi? Như thế dữ dội. Chúng Lý Long toàn lực nhất kích, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hoàn toàn một phương diện ngược sát. Giờ phút này, vẻ mặt của mọi người đã không còn là khinh miệt cùng trào phúng, chỉ có rung động cùng tính sợ. Đối tuyệt đối cường giả kính sợ. Không tốt, Lý Long thế nhưng là trưởng lão chi tử, như thế bị ngược, chỉ sợ. Có người biến sắc. Lời còn chưa dứt, Thiên Sơn phái nội môn bên trong dâng lên mấy đạo khí tức cường đại. "Tiểu xuất sinh, còn không mau cho lão phu dừng tay." Tiếng la bên trong, một cỗ tuyệt cường khí tức áp hướng về phía Đường Huyền. "Cút về đi." Đường Huyền dương mắt, hồn lực bạo phát. Người tới trực tiếp một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mặt mũi tràn đầy rung động. "Tham kiến Lý Thiên Bá trưởng lão." Nội môn đệ tử gào gào không người. "Lý Thiên Bá, Thiên Sơn phái nội môn trưởng lão, khí biến cảnh tam trọng tu vi." Hắn nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Chính mình khí thế lại bị Đường Huyền xé nát. Cái này sao có thể? Lúc này, tiếng bước chân vang, càng ngày càng nhiều trưởng lão xuất hiện. Bọn họ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt hết thảy. Công nhận phế vật Đường Huyền, chân đạp nội môn tinh anh đệ tử Lý Long. Đáng thương Lý Long, cả người là huyết, hai tay càng bị sống sờ sờ xé rách. "Làm càn, Đường Huyền, ngươi phản không thành." Mau bông ra Lý Long. Lý Thiên Bá đều muốn tức điên. Đường Huyền cười lạnh. Đây chính là thực lực mang tới áp bách. Mạnh như Lý Thiên Bá, cũng muốn nhận sợ. Nếu như là trước đó chính mình, Lý Thiên Bá đoán chừng đã sớm một bàn tay đập bay hắn. Thực lực, cũng là hết thảy. Cường giả, quyết định sinh tử. Phụ thân, cứu. Cứu ta. Lý Long nhìn đến Lý Thiên Bá, hết sức cầu khẩn. Lý Thiên Bá sắc mặt âm trầm vô cùng. Vừa mới cố khí thế kia, để hắn cảm giác tựa như cái con kiến hôi, tại đối mặt thiên uy. Không đúng. Đường Huyền rất không đúng. Hắn vì sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy, liền Lý Long đều bị tùy tiện nghiền ép. Cưỡng ép công kích, chưa hẳn có thể bắt được hắn. Có lẽ, Lý Thiên Ba ánh mắt chớp lên, tay phải của hắn tại ngón giữa tay trái phía trên nhẹ nhàng lau một chút. Ngón giữa tay trái phía trên, bất ngờ có một cái phong cách cổ xưa giới chỉ. Tiểu tử, mặc kệ ngươi làm cái gì mê hoặc, tại cái này thiên lôi phủ phía dưới, đều phải chết. Lý Thiên Ba khẽ miệng lộ ra một vệt nhếch răng cười. Tại bàn tay phải của hắn bên trong, có một cái lớn chừng bàn tay phụ chú. Thiên lôi phủ, huyền cấp thượng phẩm. Lăng không cảnh phía dưới đều có thể vỡ nát, uy lực vô cùng. Đường Huyền, ngươi làm cái gì vậy, có lời gì không thể thật tốt nói sao? Nhanh. Trước bung ra Lý Long lại nói. Lý Thiên Ba một bên nói, một bên hướng về Đường Huyền đi đến. Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười thân thiện. Đường Huyền lại cổ quái, cũng không thể có thể đỡ nổi thiên lôi phủ. Lão phu chính là trời sơn trưởng lão, dùng nhân cách đảm bảo ngươi không có chuyện gì. Làm hắn đi tới Đường Huyền mới bước bên trong thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành vô cùng dữ tợn. Tiểu xuất sinh, thương tổn nhi tử ta giết ngươi. Hắn đột nhiên giơ tay, lòng bàn tay toát ra nhẹ nhẹ màu lam lôi quang. Thế mà, bạch kiếm mang lóe lên, một cánh tay đã không cánh mà bay. Đường Huyền vuốt trong tay thiên lôi phủ, khóe miệng chống ngặt. Nhân cách của ngươi, rất đáng tiền sao? Lý Thiên Ba sửng sốt một chút, sau đó bưng bít lấy cánh tay phải hét thảm lên. A, không chờ phản ứng, Đường Huyền lại là một kiếm bổ ra. Lý Thiên Ba cánh tay trái cũng gây mất, không gian giới chỉ đồng dạng rơi xuống Đường Huyền trong tay. Tại ngàn dặm chi hồn dưới, Lý Thiên Ba bất kỳ cử động nào đều trốn không thoát Đường Huyền cảm ứng. Chương 6, phản phái đều là một cái nước tiểu tính. A, tay của ta a! Lý Thiên Ba hét dầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, thân thể cũng đang phát run, có nhục thân đau đớn, càng nhiều hơn chính là trong lòng hắn ý, thậm chí hắn cảm thấy trở nên hoảng hốt. Trước mắt cái này sát phạt quả quyết, kiếm pháp siêu tuyệt người, thật là cái kia công nhận phế vật sao? Lý Thiên Ba trưởng lão cánh tay bị chém. Vừa mới chuyện gì xảy ra, ta liền thấy kiếm quang lóe lên, Lý trưởng lão cánh tay liền không có. Đường Huyền phế vật kia cái gì thời điểm kiếm pháp lợi hại như vậy? Trời, thiên cấp kiếm pháp, tuyệt đối là thiên cấp kiếm pháp mới có cái này uy lực. Không có khả năng, toàn bộ Thiên Sơn phái đều không có thiên cấp võ kỹ, Đường Huyền là từ chỗ nào lấy được? Nội môn đệ tử ngơ ngác nhìn Đường Huyền, một mặt xí ngốc, mà tất cả trưởng lão thì là vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Nghe nói tiểu tử này xuất thân bất phàm, chẳng lẽ là tuyệt học gia truyền? Trước đó hắn không có lợi hại như vậy a? Có lẽ hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Ta nhìn hẳn là trên người hắn mang có cái gì tuyệt thế bảo vật, mới sẽ biến như thế dữ dội. Bảo vật? Tất cả trưởng lão ánh mắt thay đổi, tham lam xua đuổi hoảng sợ, chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Đường Huyền không nhìn mọi người nghi ngờ, mà chính là túi đầu cười híp mắt nhìn lấy Lý Long. Thật không nói là ai chỉ điểm. Ha ha ha. Lý Long đã bị hù nói không ra lời, chỉ có hàm răng va chạm. Tại Lý Thiên Ba cánh tay bị chém đứt một khắc này, hắn trời sập. Hả, cái kia liền không có dùng, dù sao hỏi ngươi trà cũng giống như vậy. Đường Huyền phi lên một chân, đem Lý Long đá bay. Cứu mạng. Hoa. Lý Long chỉ tới kịp nói ra hai chữ, thân thể thì biến đến tứ phân ngũ liệt lên. Máu tươi như mưa, nát chi bay tán loạn. Chém giết Lý Long, Đường Huyền tâm tình không có không dao động, thậm chí có chút muốn cười. Đi ra lan lộn, sớm muộn cần phải trả. Lý Rồng bình thường thì ưa thích làm mưa làm gió, không ít khi dễ chính mình. Chết cũng là đáng đời. Coi như không chết ở trong tay chính mình, cũng sẽ chết tại trong tay người khác. Ai, cuối cùng, ta vẫn là quá thiện lương, kịp thời ngăn cản hắn tiếp tục làm ác. Đường Huyền lắc đầu, sau đó giơ lên trong tay thiên lôi phủ. Đây chính là đủ để uy hiếp lăng không cảnh tồn tại bảo vật. Đáng tiếc chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cho ta tăng phúc. Đinh. Tăng phúc thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên cấp thượng phẩm bảo vật, thiên lôi phủ. Uy lực có thể diện sát thần hợp cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Ha ha ha, phắt, phắt. Đường Huyền miệng đều muốn liệt đến đầu đằng sau đi. Thiên lôi phủ trọn vẹn để cao hai cái đại cảnh giới uy lực. Phóng nhãn toàn bộ thiên sơn phái, còn có ai có thể cản? Trước đó Đường Huyền còn không dám quá mức làm cản. Hiện tại rốt cục hoàn toàn buông lỏng. Thân u phía dưới, đã không người là đối thủ của ta. Theo một cái phế vật, đến chân áp toàn tông. Chỉ cần một cái vạn lần tăng phúc hệ thống. Không thể nhiều hơn nữa. Tăng phúc thiên lôi phủ về sau, Đường Huyền lại lấy ra Lý Thiên Bá không gian giới chỉ. Hạ phẩm linh thạch 5400 khối, đan dược 10 bình, địa cấp trung phẩm vũ khí một thanh. Không hổ là trưởng lão, cũng là có tiền. Linh thạch là võ giả tu luyện tốt nhất phụ trợ đồ vật. Thiên địa linh khí đục ngầu, hút nhập thể nội về sau, nhất định phải đi qua tịnh hóa mới có thể sử dụng. 10 thành linh khí có thể lưu lại 1-2 thành đã coi như là rất mạnh mẽ. Linh thạch bên trong linh khí thì tinh khiết rất nhiều. Tuy nhiên cũng cần tịnh hóa, nhưng ít ra có thể lưu lại 3 thành trở lên. Linh thạch phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Phẩm cấp càng cao, nồng độ linh khí càng cao càng tinh khiết hơn. Đường Huyền vung tay lên, hết thảy tăng phúc và lần. Ca cũng là như thế ngang tàng. Long Nhi a. Lý Thiên Bá nhìn đến Lý Long thịt nát xương tan, phát ra thê lương kêu rên. Lý Hổ cùng Lý Long tuần tự chết tại Đường Huyền trong tay. Cái này Lý gia trực tiếp tuyệt hậu. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lý Thiên Bá tê tâm liệt phế giống giận. Hai cánh tay của hắn còn tại phun máu, cả người tóc thai bù xù, huyền như quỷ mị. Vì cái gì lúc này phản phái luôn luôn cường ngạnh như vậy đâu? Đường Huyền thở dài, trực tiếp một bàn tay đem Lý Thiên Bá quả bay. Phúc. Lý Thiên Bá từng ngụm phun máu, trong mắt đã nhiều một chút sợ hãi. Hắn làm sao biết hiện tại Đường Huyền sớm đã không là trước kia khung đúng nguyên chủ? Nói cho ta biết, là ai bảo các ngươi tới đối phó ta? Đường Huyền nắm đấm kèn kẹt văng lên. Dừng tay. Đường Huyền, ngươi đủ. Lý Thiên Ba chính là tông môn trưởng lão, ngươi làm sao có thể như thế? Một tên trưởng lão kêu lên. Đường Huyền nhận ra người này, tên là Trương Uy, bình thường cùng Lý Thiên Bá quan hệ rất tốt. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta khoa tay múa chân? Ta chính là Thiên Sơn phái trưởng lão. Trương Uy ưỡn ngực nói. Lời còn chưa dứt, một vệt kiếm quang lóe qua. Ê! Trương Uy hai mắt mở to, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hai tay của hắn bưng bít lấy cổ, máu tươi theo khe hở không ngừng chảy ra. Gió thổi qua, đầu người rơi xuống đất. Một cái khí biến cảnh trưởng lão, vẫn lạc tại chỗ. Hiện tại ngươi không phải. Đường Huyền hề phải nói, nụ cười giống như ác ma. Còn lại trưởng lão lúc đầu cũng nghĩ muốn xuất đầu, nhưng thấy được Trương Uy xuống tràng, toàn bộ im lặng. Nhìn lấy câm như hến mọi người, Đường Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng là cảm nhận được ý thế hiếp người khoái cảm, cũng không tệ lắm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Bá, nói đi, thông khoái điểm, con người của ta kiên nhẫn không tốt. Ha ha ha. Lý Thiên Bá cả người thật giống như động kinh một dạng, tại điên cuồng run rẩy. Người người đều nói không sợ chết, có thể tử vong tránh thức tiến đến thời điểm, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ không sợ? Ta nói, ngươi liền có thể buông tha ta sao? Không thể. Đường Huyền rất thẳng thắn cự tuyệt. Tuy nhiên Lý Thiên Bá đã không có khả năng uy hiếp được hắn, nhưng làm người cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Đối mặt hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài Đường Huyền, Lý Thiên Bá rốt cục nhận sợ. Là Bắc Thần Bạo. Hắn tìm được tông chủ, cho phép chỗ tốt, để cho chúng ta tìm cơ hội xử lý ngươi. Đường Huyền sờ lên cằm, lộ ra quả là thế nụ cười. Hả, liền tông chủ cũng có phần a, nhìn tới nơi này là một cái hang sói a. Hắn nho nhỏ kinh ngạc một chút. Thế mà liền tông chủ cũng có phần. Bất quá cẩn thận cân nhắc một chút, cũng không khó lý giải. Lý Thiên Bá tuy nhiên quyền thế ngập trời, nhưng không có tông chủ ngầm đồng ý, cũng tuyệt đối không có khả năng dám như thế trắng trợn. Khắp nơi đều là địch nhân a. Quá khó khăn. Đường Huyền vuốt mi đầu. Địa ngục bắt đầu cũng là kích thích. Tốt a, xem ở ngươi như thế thành thật phân thượng, an tâm lên đường đi. Lý Thiên Bá sợ vỡ mật, phát ra cuồng loạn kêu thảm. Đừng giết ta. Ta có thể làm chó của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Đường Huyền ánh mắt biến đến quái dị. Và ngươi, đừng giết ta. Lý Thiên Bá lấy bài đọc chỗ, phanh phanh vang lên. Xem ra mười phần chân thành. Nhưng là tại túi đầu thời điểm, trong mắt lại lóe lên nồng đậm oán độc. Tiểu xuất sinh, chờ xem, chỉ cần lão phu bất tử, nhất định tìm cơ hội giết chết ngươi. Ầm. Rắn rắn chắc chắc một chân, đá vào Lý Thiên Bá ở ngực. Ngao. Lý Thiên Bá bay lên cao cao, sau đó trùng điệp té xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn không thôi. Đường Huyền một chân giẫm tại lồng ngực của hắn, chậm rãi nói: "Hiện tại trong lòng ngươi nhất định là muốn về sau tìm cơ hội giết chết ta đi." "Ngươi?" Lý Thiên Ba thật giống như nhìn lấy quỷ một dạng nhìn lấy Đường Huyền. Hắn làm sao mà biết được? "Ai?" Đường Huyền im lặng. "Đừng kinh ngạc như vậy, bình thường tiểu thuyết bên trong phản phái đều là cái này nước tiểu tính." Chương 7, trang. Tiếp tục trang. Đường Huyền giơ trường, chuẩn bị vây sát Lý Thiên Bá. Dừng tay. Đột nhiên, lại là một đạo quát chói tai truyền đến. Đường Huyền nhướng mày. "Khá lắm. Đây thật là tiêu chuẩn xáo lộ. Đánh một cái, lại tới một cái." Chỉ thấy một bóng người xông lên trời không, ngự không mà đến. Lăng không cảnh. Đường Huyền đồng tử hơi hơi lóe lên. Tại Thiên Sơn phái, tu vi đạt đến lăng không cảnh chỉ có hai người. Một cái là lâu dài bế quan thái thượng trưởng lão. Một cái khác cũng là đương đại tông chủ. Hướng Thiên Xuyên. Tông chủ. Tông chủ cứu ta. Lý Thiên Bá phảng phất là thấy được cứu tinh một dạng, điên cuồng hét lên. Sau đó sau một khắc, hắn liền bị dâm thành xương máu. Đường Huyền, ngươi lớn mật. Hướng Thiên Xuyên hai chân rơi xuống đất, một mặt nổi giận. Hắn vốn là tại tu luyện. Kết quả đệ tử bẩm báo kem chút để hắn phun máu. Đường Huyền một hơi đổ diệt ngoại môn mấy ngàn đệ tử, lại chém giết nội môn tinh anh đệ tử Lý Long. Hướng Thiên Xuyên chấn kinh sau khi, lập tức xuất quan chạy đến. Kết quả nhìn đến, so nghe được càng thêm đáng sợ. Lý Nguyên Bá cũng đã chết. Hắn nhưng là khí biến cảnh cường giả. Một khi vẫn lạc, đối bản thì thực lực thường thường Thiên Sơn phái tới nói, là trọng đại đả kích. Đường Huyền, bản tông chủ không phải để ngươi dừng tay sao? Thân làm đệ tử, chém giết trưởng lão, ngươi làm tông quy là cái gì? Đường Huyền cười lạnh. Vậy bọn hắn vô duyên vô cớ khi dễ ta, lại làm tông quy là cái gì? Làm cản. Hướng Thiên Xuyên giận dữ, trực tiếp bạo phát ra lăng không cảnh khí thế. Sợ ngươi sao? Đường Huyền cũng đồng dạng thả ra khí thế. Oanh! Hai cỗ khí thế kinh người tại hư không đụng nhau, cắt bay đá chạy, đại địa giống như mạng nhện một dạng vỡ vụn ra. 100 trượng bên trong trưởng lão cùng đệ tử hào hào lui về phía sau. Khí biến cảnh đỉnh phong, làm sao có thể? Cảm nhận được Đường Huyền cảnh giới, Hướng Thiên Xuyên sắc mặt đại biến. Trung quanh trưởng lão cùng đệ tử đồng dạng một mảnh xôn xao. Cái gì? Phế vật kia lại là khí biến cảnh đỉnh phong, nói đùa sao? Tông chủ chính miệng nói, tuyệt đối không có khả năng có lỗi. Xem ra thật sự là hắn là có chỗ kỳ ngộ, khó trách thái độ lớn lối như thế, nếu như là ta, so với hắn còn quá phận. T, có thể làm cho một cái phế vật lột xác thành khí biến cảnh đỉnh phong tồn tại bảo vật, đưa cho ta, chẳng lẽ có thể một bước trở thành lăng không cảnh. Khí thế không cách nào ngăn chặn Đường Huyền, Hướng Thiên Xuyên ánh mắt nhất chuyển, thu hồi khí thế. Dừng tay đi. Đường Huyền cũng thu hồi khí thế, trong mắt tràn đầy bực cận. Làm sao? Khí thế ép không được ta. Sợ rồi. Hướng Thiên Xuyên ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ. Bất kể nói thế nào, ngươi thủy chung là Thiên Sơn phái đệ tử chém giết trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi không cần phải cho bản tông chủ một cái công đạo sao? Ta muốn bàn giao cái gì? Đường Huyền nhịn không được cười lên. Cái này cả nhà lại nhiều lần cùng ta khó xử, ngươi không phải không biết đi, tông chủ đại nhân. Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, tối hôm qua đã cho bọn hắn làm chết khô. Chẳng lẽ báo thủ cũng có sai rồi? Hướng Thiên Xuyên mặt mo đỏ ửng. Sự kiện này bản tông chủ sẽ từ từ điều tra, nếu thật là Lý trưởng lão tư nhân hành động, bản tông chủ cũng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bản tông chủ bình thường sự vật bận rộn, luôn có không thấy được địa phương, ngươi muốn thông cảm một chút khó xử. Đường Huyền cười ha ha một tiếng. Muốn không phải vừa mới Lý Thiên Bá nói Hướng Thiên Xuyên cũng có phần, sợ là hắn nhất định sẽ bị lời nói này cho lừa gạt. Lui một vạn bước tới nói, coi như Hướng Thiên Xuyên không biết Lý Thiên Bá sự tình, nhưng mới rồi hắn vừa thấy mặt thì hướng tự mình ra tay, rõ ràng là cất sát tâm. Nếu như không phải Đường Huyền vạn lần tăng phúc thực lực, sớm quỷ đến mức hiện tại, nhìn Hướng Thiên Xuyên làm sao trang, chỉ thấy vị này Thiên Sơn phái tông chủ cao mày, sắc mặt nghiêm trọng, bộ dáng mười phần chân thành. Mã trưởng lão, tông chủ, thả ra trong tay hết thảy sự vật, cho ta điều tra Lý trưởng lão sự tình, nhớ kỹ, không muốn coi hắn là trưởng lão, nếu như Đường Huyền nói tới là thật, vậy liền đem Lý gia cũng tiêu diệt. Hướng Thiên Xuyên bá đạo nói ra, ta Thiên Sơn phái đệ tử, mỗi một cái đều không cho làm đủ, có nghe hay không? Mã trưởng lão không người, lớn tiếng trả lời. Vâng. Đường Huyền nhìn chính là thẳng lắc đầu. Diễn kỹ này, nhiều lắm là cũng liền so hiện tại thị tươi nhóm cường như vậy một chút. Phàm là mang một ít IQ, cũng tuyệt đối không có khả năng mắc lừa. Hướng Thiên Xuyên gạt ra vẻ mỉm cười nói, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Hài lòng, hết sức hài lòng. Đường Huyền gật đầu. Đã muốn diễn, mọi người cùng nhau diễn. Có lẽ là không có nhìn ra Đường Huyền trào phúng. Hướng Thiên Xuyên mặt mũi tràn đầy thâm trầm. Ai, bản tông chủ bình thường bỏ bê trong sự quản lý vụ, mới có thể dẫn đến Lý trưởng lão dạng này người xuất hiện, thật sự là đau lòng, ta tuyên bố. Từ giờ trở đi, bản tông chủ tự mình thu Đường Huyền làm quan môn đệ tử, nếu ai dám động đến hắn, cũng là cùng bản tông chủ không qua được. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ chấn kinh. Thi Liên Đường Huyền cũng nhiều một tia kinh ngạc. Khá lắm, mình giết nhiều người như vậy, chẳng những không có việc gì, ngược lại địa vị còn tăng vọt. Cái này cái gì xáo lộ? Hướng Thiên Xuyên mỉm cười nhìn Đường Huyền nói, Đồ Nhi ngươi đột nhiên thực lực tăng mạnh, hẳn là có kỳ ngộ đi. Đường Huyền hiện tại át chủ bài rất nhiều, cũng không sợ ra cái gì yêu thiêu thân, lúc này gật đầu. Có một chút đi. Quả nhiên. Hướng Thiên Xuyên đồng tử co rụt lại. Hắn bất động thanh sắc nói, rất nhiều bảo vật đều có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng tu vi như vậy là phù phiếm, thậm chí sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn, Đồ Nhi, để vi sư giúp ngươi xem một chút thân thể. Nói, Hướng Thiên Xuyên đi tới Đường Huyền trước người. Đường Huyền cười. Hắn hiểu được Hướng Thiên Xuyên chơi kiểu gì. Có điều hắn cũng không có trước mặt mọi người vạch trần, mà chính là chủ động đưa tay ra cánh tay. Hướng Thiên Xuyên đại hỉ, hắn chậm rãi đưa tay, bắt lấy Đường Huyền cánh tay phải. Sau một khắc, hung quang đại tác. Tiểu tử, cùng bản tông chủ đấu, ngươi còn quá non, tỏa linh thủ. Tay phải hắn chết nắm lấy Đường Huyền cánh tay, tay trái hai ngón duỗi ra, điểm vào trên đan điền. Ha ha ha. Mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, cuối cùng cũng muốn thua ở bản tông chủ trong tay. Người tới, cầm xuống. Ra lệnh một tiếng, sớm đã vận sức chờ phát động các trưởng lao trực tiếp rút ra binh khí, lao đến. Phim muốn không tệ. Đáng tiếc diễn kỹ quá vụ bè. Đường Huyền không chút nào hoảng. Ngươi linh khí bị khóa, dựa vào cái gì cùng bản tông chủ đấu? Đương nhiên là thực lực. Đường Huyền trực tiếp rút kiếm nơi tay, một kiếm bổ ra. Thiên cấp trung phẩm Thiên Sơn kiếm pháp, tách ra ánh sáng chói mắt. 7-8 cái trưởng lão cũng cảm giác hoa mắt, khắp nơi đều là kiếm ảnh, căn bản phân không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Phốc. Máu me khắp người, đầu người phi lên. Một tên khí biến cảnh ngũ trọng trưởng lão, vẫn lạc tại chỗ. Cái gì? Hướng Thiên Xuyên trên mặt đắc ý biểu lộ đọc lại. Rõ ràng mình đã khóa Đường Huyền linh khí, vì sao hắn còn như thế mãnh liệt? Hắn làm sao biết, linh khí tu vi đối với Đường Huyền tới nói, chỉ là rất nhiều thủ đoạn trong đó một loại thôi. Chính thức cường đại, là thương khung thánh thể. Hoàn toàn thức tỉnh thương khung thánh thể vô luận tốc độ, lực lượng, vẫn là năng lực phản ứng, đều xa xa vượt qua khí biến cảnh. Tốt kiếm pháp đáng sợ. Cùng một chỗ trấn áp hắn, giết hắn, đoạt bảo vật a. Thăng thêm về sau, hết thảy 17 cái khí biến cảnh trưởng lão. 7 cái khí biến cảnh bắt trọng, 3 cái khí biến cảnh thất trọng, 5 cái khí biến cảnh lục trọng, 2 cái khí biến cảnh tứ trọng. Bọn họ đồng thời thả ra khí thế. Trong một chớp mắt, phong vân biến sắc. Linh khí đan vào một chỗ, thỉnh thoảng phát ra đùng đùng không dứt điện lưu âm thanh. 17 cái trưởng lão đồng thời xuất thủ, ta cũng không tin không trấn áp được Đường Huyền. Không sai, nhiều trưởng lão như vậy, cũng là lăng không cảnh cũng phải bỏ mạng, chỉ bằng vào nhục thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này chính là Thiên Sơn phái, không cho phép Đường Huyền dương ai. Trong áp phía dưới, Đường Huyền ý nguyên một mặt nhẹ nhõm. Rất tốt, áp lực như vậy mới đầy đủ vị. Chương 8, đều có yếu. Tông chủ ngươi tới đi. Ngoài có 17 cái khí biến cảnh trưởng lão áp bách, bên trong có linh khí bị khóa. Đường Huyền lại là biểu lộ nhẹ nhõm, thương khung thánh thể lực lượng giống như núi kêu biển gầm, chảy xuôi tại toàn thân. Tuy nhiên Thiên Sơn phái trưởng lão khoảng chừng hơn 17 người, vừa chất cũng chỉ có linh thể, cùng thương khung thánh thể so, liền cặn bã cũng không bằng. Dù là trên trường kiếm không mang theo một tia linh khí, cũng không phải những trưởng lão này có thể địch nổi. Xoạt xoạt, phá toái âm thanh bên trong, một tên trưởng lão liền binh khí dẫn người cho trực tiếp chém thành hai nửa. Trong nháy mắt máu tươi như suối phun ra. Không tốt, tiểu xuất sinh này binh khí trong tay là hoàng cấp thượng phẩm. Một tên trưởng lão kêu lên. Sau một khắc, đầu của hắn liền bị Đường Huyền đánh nát. Chỉ là phổ phổ thông thông một quyền, lực lượng kinh khủng, để còn lại trưởng lão run lẩy bẩy. Hắn nhục thân lực lượng thật mạnh a. Không đúng, cái này thể chất bất thường, ít nhất là hoàng thể, thậm chí có thể là thánh thể. Ngay từ đầu Lý Thiên Bá bị giết thời điểm, tất cả trưởng lão vẫn chỉ là thoáng có chút chấn kinh. Dù sao một chọi một, Đường Huyền bao nhiêu lại có đánh lén hiểm nghi. Hiện tại 17 cái khí biến cảnh trưởng lão toàn lực xuất thủ, Đường Huyền y nguyên thành thạo, thực lực cường đại, một lần lại một lần đánh thẳng vào tầm mắt của mọi người. Biến thái thể chất, hoàng cấp thượng phẩm binh khí, còn có cái kia thiên cấp trung phẩm kiếm pháp. Đáng giận, hắn quả nhiên tư tàng bảo vật. Hướng Thiên Xuyên đứng ở một bên, một mặt tham lam. Những thứ này đều cần phải thuộc về bản tông chủ, chỉ cần hút máu tươi của hắn, bản tông chủ tuyệt đối sẽ thực lực tăng mạnh, ha ha ha. Tuy nhiên vẫn lạc hai cái trưởng lão, hắn vẫn không có động thủ. Hết thảy đều để ý tài liệu bên trong. Có thể thắng cố như tốt, không thắng nổi, cũng có thể cực lớn tiêu hao Đường Huyền. Người thắng lợi chung quy là mình. Liên thủ giết hắn. Một tên trưởng lão nộ hống, đồng thời phóng xuất ra chính mình tất cả linh khí. Còn lại trưởng lão cũng ào ào bắt trước. Linh khí dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tòa núi lớn, muốn đem Đường Huyền triệt để trấn áp, cho tàn ác. Đường Huyền giết hứng khởi, thương khung thánh thể lực lượng quán chú trường kiếm, ngưng tụ ra một đạo 100 trượng kiếm mang. Một kiếm rơi xuống, linh khí đại sơn trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Phốc phốc phốc. Hơn 10 cái trưởng lão linh khí bị chém, toàn bộ miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, không bỏ dậy nổi. Nhanh như vậy lại không được, ta còn không có xuất lực đâu, các ngươi thì ngã xuống, lại đến. Đường Huyền thua tay trường kiếm, nhưng là những trưởng lão kia chỗ nào còn dám phía trên. Chết thật người. Đường Huyền hô liền mấy tiếng, đều không ai dám phía trên, lúc này kiếm chỉ hướng Thiên Xuyên. Bọn họ cũng không được, ngươi đến. Hướng Thiên Xuyên biến sắc. Khiêu chiến bản tông chủ, thật can đảm. Đường Huyền cười một tiếng. Bọn họ quá yếu, ngươi sẽ không như thế yếu đi. Hướng Thiên Xuyên sắc mặt âm trầm xuống. Hừ, tiểu tử kia xem ra là nhẹ nhàng, tông chủ thế nhưng là lăng không cảnh tu vi, chỉ là lăng không hư độ năng lực, cũng đủ để nghiền ép hắn. Mà lại tông chủ cũng có hoàng cấp vũ khí, tại trên binh khí cũng không thể thòi, tiểu tử kia không có khả năng thắng. Dạng này tốt nhất, không thể lại để cho hắn phách lối đi xuống. Tất cả trưởng lão đều dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy Đường Huyền. 17 đánh một cái, còn bị đánh cho hoa rơi nước chảy, mặt toàn bộ đều vứt sạch. Đã ngươi muốn khiêu chiến bản tông chủ, vậy ta thành toàn ngươi. Mọi người lui ra. Hướng Thiên Xuyên vung tay lên. Tất cả trưởng lão như được đại xá, ào ào lui lại không thôi. Bọn họ đã sớm không muốn đánh, nhưng là tông chủ không hạ lệnh, bọn họ cũng không dám rút lui a. Hướng Thiên Xuyên đừng nhìn lớn lên một mặt chính khí, tâm nhãn nhỏ hơn đây. Lên một cái không tuân mệnh lệnh, mộ phần cỏ đã rất cao. Đường Huyền, bản tông chủ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra bảo vật, có lẽ còn có thể lưu một hơi. Ha ha, rốt cục không diễn. Vậy đến đây đi. Đường Huyền không sợ chút nào. Đừng nói lăng không cảnh, cũng là khai thần cảnh thì thế nào? Nắm giữ vạn lần tăng phúc hệ thống còn không thể phách lối à, còn không bằng mua khối đậu hũ đâm chết đâu. Rất tốt. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút bản tông chủ thực lực chân chính. Hướng Thiên Xuyên thân thể chậm rãi ngự không mà lên. Mái tóc đen dài cùng và áo bắt đầu không gió mà bay, tung bay mà lên. Một cỗ cực kỳ áp lực kinh khủng, chậm rãi tràn ngập ra. Trong lòng mọi người hơi hơi phát lạnh. Khí thế thật là đáng sợ. Từ khi tông chủ tại 3 năm trước đây đột phá lăng không cảnh, vẫn chưa từng ra tay. Thời gian 3 năm, sợ là tu vi đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Tại Thiên Sơn phái, cũng chỉ có thái thượng trưởng lão có thể vững vàng áp tông chủ một đầu. Coi như Đường Huyền nhục thân lực lượng mạnh hơn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cuối cùng vô dụng. Ông chỉ thấy Hướng Thiên Xuyên tay phải khẽ động, hàn mang lướt qua. Một thanh trường kiếm lơ lửng tại trước mặt hắn. Bất ngờ cũng là một thanh hoàng cấp binh khí, chỉ là tại phẩm cấp phía trên không sánh bằng Đường Huyền trường kiếm. T, hảo kiếm a. Đường Huyền liếm môi một cái. Hoàng cấp hạ phẩm kiếm, cái này muốn là vạn lần tăng phúc một chút, còn không cất cánh a. Khí thế của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bản tông chủ muốn giết ngươi, chí ít có một vạn loại phương pháp. Hướng Thiên Xuyên tay phải khẽ động, trước người hắn trường kiếm cũng chuyển động theo. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình nắm lấy một dạng. Ngự kiếm thuật, lại là ngự kiếm thuật. Nghe nói ngự kiếm thuật chỉ có tu luyện ra kiếm ý người mới có thể sử dụng, tông chủ vậy mà tu luyện ra kiếm ý. Ván này ổn, ở trên cao nhìn xuống, lại có ngự kiếm thuật, Đường Huyền căn bản không có khả năng đụng đến tông chủ, thế thì còn đánh như thế nào? Tiên Sơn phái trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ đều hưng phấn lên. Bọn họ thực sự nghĩ không ra Hướng Thiên Xuyên còn có thể làm sao thua. Kinh hỉ, quá vui mừng. Đường Huyền mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Người nào người trong lòng không có một cái nào ngự kiếm thuật mộng tưởng. Chân đạp phi kiếm, ngao du hư không, thưởng được vạn người ngưỡng mộ ánh mắt. Thiên Sơn kiếm pháp. Đường Huyền thân thể nhỏ hơi trầm xuống một cái, sau đó bạo lui mà lên. Ba ba bá. U lãnh kiếm ảnh, ngưng tụ thành đạo đạo điện mang. Kiếm khí bắn ra ở giữa, đã đánh tới Hướng Thiên Xuyên trước mặt. Lăng không cảnh uy áp đánh vào thương khung thánh thể phía trên, bất quá một trận gió mát. Thật sự là biến thái nhục thân, đến cùng là tu luyện thế nào? Hướng Thiên Xuyên khỏe mắt nhảy lên, nhịn không được mắng một câu. Ngón tay hắn một điểm, trường kiếm đã cùng Đường Huyền đấu ở cùng nhau. Đinh đinh đinh. Song kiếm tương giao, tia lửa bốn phía. Đường Huyền liên tiếp ra mấy chục kiếm, nhưng thủy chung không cách nào đột phá kiếm võng. Hướng Thiên Xuyên chỉ là ngón tay lúc lên lúc xuống, thì nhẹ nhõm chặn Đường Huyền sắc bén kiếm mang. Muốn học tập ngự kiếm thuật nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý, vừa vặn bắt hắn đến ma luyện một chút. Đường Huyền lại lần nữa khởi xướng tiến công. Tuyệt thế thiên tài thiên phú, để hắn mỗi ra một kiếm đều có khắc sâu cảm ngộ. Thậm chí còn có thừa lực lĩnh ngộ Hướng Thiên Xuyên kiếm pháp. Ừm, một kiếm này có thể tăng tốc nửa phần. Một kiếm này nếu như họa nửa tròn, có thể gia tăng 7 phần uy lực. Chậm một chút, còn muốn nhanh một chút nữa thì hoàn mỹ. Thời gian dần trôi qua, Thiên Sơn kiếm pháp theo tiểu thành biến thành đại thành, lại biến thành viên mãn. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác tại Đường Huyền trong lòng nổi lên. Hướng Thiên Xuyên ngay từ đầu vẫn là thành thạo, thời gian dần trôi qua cảm giác có chút không đúng. Đường Huyền kiếm chiêu càng ngày càng kỳ diệu, thậm chí đã ẩn ẩn có đột phá ngự kiếm thuật dấu hiệu. Kiếm ý, không có khả năng. Hắn không có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý. Bản tông chủ chọn vẹn hao tốn 10 năm mới miễn cưỡng ngưng tụ nửa thành kiếm ý, hắn không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ. Đáng giận, là ngươi bức bản tông chủ. Hướng Thiên Xuyên hô hấp biến đến hỗn loạn đi lên. Vốn cho rằng bằng tu vi của hắn cùng ngự kiếm thuật, trong khoảnh khắc liền có thể trấn áp Đường Huyền. Kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu. Đường Huyền cười dài một tiếng. 10 năm mới nửa thành. Quá kém, cái đồ chơi này là dựa vào thiên phú. Sau một khắc, kiếm ý ngưng tụ. Chương 9, uy lực có chút mạnh quá mức. Ông nhàn nhạt gợn sóng nước quyết tán, Đường Huyền thể nội xông ra một cỗ thần bí lực lượng, xoạt xoạt một tiếng, hướng Thiên Xuyên trường kiếm bị cứ thế mà đánh lui 100 trượng. Kiếm ý, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, không có khả năng, liền xem như thượng đẳng thiên phú cũng muốn khổ tu mấy năm, còn muốn có đại cơ duyên mới có thể sờ đến cánh cửa, hắn như thế nào? Chẳng lẽ thiên phú của hắn là siêu nhân nhất đẳng sao? Không đúng, liền xem như siêu nhân nhất đẳng cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong chốc lát lĩnh ngộ kiếm ý, trừ phi thiên phú của hắn là tuyệt thế thiên tài. T. Đường Huyền đột nhiên bạo phát ra kiếm ý, chấn kinh Thiên Sơn phái tất cả trưởng lão. Thậm chí đều không phải là chấn kinh, mà chính là làm kinh sợ. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Sơn phái mấy vạn võ giả, khả năng đầy đủ lĩnh ngộ võ đạo ý chí đấy, bất quá giải rác mấy người. Võ đạo ý chí chính là võ kỹ thăng hoa, cũng chính là võ kỹ thần. Người có thần, võ kỹ cũng có thần. Huyền diệu khó giải thích. Nhìn không thấy, sờ không tới, lại có thể cảm giác được. Là một loại lực lượng thần bí, có thể giúp võ giả vượt cấp chiến đấu mà không bại. Lăng không cảnh về sau là khai thần cảnh. Muốn đột phá, nhất định phải đem kiếm ý tăng lên tới 5 thành trở lên mới có thể. Hướng Thiên Xuyên bế quan khổ tu nhiều năm như vậy, cũng bất quá miễn cưỡng ngưng tụ nửa thành kiếm ý. Cứ như vậy, tại Thiên Sơn phái bên trong cũng không có người là hắn đối thủ. Có thể thấy được kiếm ý có bao nhiêu khó lĩnh ngộ. 10 cái Thiên Sơn phái trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy Đường Huyền Anh tuấn khuôn mặt cùng tiêu sái khí chất, bọn họ chua, hâm mộ, ghen ghét, hận, đáng giận, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Hắn rõ ràng là một cái phế vật. Thượng Thiên bất công a. Lão Thiên không có mắt. Tất cả trưởng lão rủ xuống đủ đông nhân lực, khóc trời đập đất. Bọn họ khổ tu nhiều năm như vậy, bỏ ra vô số nỗ lực, kết quả bị một người trẻ tuổi tùy tiện siêu việt, ai cũng chịu không được loại đả kích này. Nhất là Hướng Thiên Xuyên, trái tim của hắn dường như bị người dùng tay hung hăng nắm, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Ta không tin, ngươi nhất định là giả vờ. Hướng Thiên Xuyên toàn lực thôi động thể nội linh khí, quán chú trên trường kiếm. Trong một chớp mắt, một đạo 100 trượng kiếm khí ngưng tụ mà thành, tản ra kinh thiên uy năng. Thời khắc này Hướng Thiên Xuyên đã hoàn toàn điên cuồng. Thậm chí tại dưới sự kích động, linh khí lại tăng lên nữa một cái cảnh giới nhỏ, đạt đến lăng không cảnh tam trọng. Cương đại linh khí dung hợp nửa thành kiếm ý, một kiếm này có thể chém lăng không cảnh ngũ trọng. Ta không quản ngươi có đúng hay không thật lĩnh ngộ kiếm ý, đều phải chết. Đối mặt nổi giận Hướng Thiên Xuyên, Đường Huyền cũng theo đó đáp lại, hai cánh tay hắn chấn động, trực tiếp tránh thoát linh khí giam cầm. Với anh, hung hậu đến cực hạn linh khí bộc phát ra, vô biên khí lãng không ngừng quét ngang, đưa tới từng trận kinh hô. Được, thật mạnh linh khí, hắn là tu luyện thế nào? Khí biến cảnh đỉnh phong cũng không nên có mạnh như vậy a. Thật là đáng sợ, kẻ này chưa trừ diệt, Thiên Sơn phái tất diệt. Tông chủ, thật có thể thắng sao? Mắt thấy Đường Huyền khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn mơ hồ đè qua Hướng Thiên Xuyên một đầu, tất cả trưởng lão cùng đệ tử hoảng sợ không thôi. Rầm rầm rầm. Đường Huyền tiếp tục bạo phát. Toàn bộ Thiên Sơn phái ngoại môn quảng trường đại địa trực tiếp nứt toát vỡ nát. Bốn phía giống như thổi lên thất cấp gió lốc. Thu vi hơi yếu đệ tử càng là trực tiếp bị tung bay. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. To lớn vòi rồng đem Đường Huyền bao khỏa, thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi mà lên. Cũng không phải là hắn có thể ngự không mà đi, mà chính là bốn phía tràn ngập linh khí quá mức mạnh mẽ, trực tiếp đem thân thể của hắn nâng lên. Màu đen gió lốc rực rỡ, màu trắng linh khí bao khỏa toàn thân, kinh khủng kiếm ý như ẩn như hiện. Thế này sao lại là một cái phế vật? Rõ ràng là thiên thần hạ phàm, trấn áp thế gian. Hắn linh khí tu vi, làm sao lại khủng bố như thế? Hướng Thiên Xuyên sắc mặt bá một tiếng, biến đến trắng bệnh. Đường Huyền đây cũng quá biến thái đi, chết đi cho ta. Hướng Thiên Xuyên biết rõ tiếp tục như vậy nữa, khí thế của hắn sẽ bị Đường Huyền triệt để nghiền nát. Lúc này ngón tay một điểm, 100 trượng kiếm khí phủ đầu rơi xuống. Đến được tốt. Đường Huyền giơ cao hoàng cấp thượng phẩm trường kiếm, cả người tản mát ra giống như kim ố quang mang, sau đó một kiếm chém ra. Kiếm khí màu trắng như cự long lên không, mang theo không cách nào hình dung uy áp. Tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, hai đạo kiếm khí hung hăng đánh vào nhau. Một sát na này, cả phiến thiên địa đều dường như run rẩy lên. Khí tức kinh khủng tại chỗ giao hợp bắn ra. Nhìn từ đằng xa, hư không đều tại hơi hơi vặn mèo. Ầm ầm. Thiên địa đất nứt trong tiếng nổ vang, truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Nội môn đệ tử thất khiếu phun máu, nguyên một đám ôm đầu kêu thảm. Chỉ là một chút dư uy, liền đã để bọn hắn đả thương nặng. 10 cái trưởng lão cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Đồng dạng miệng phun máu tươi, bay ngược 100 trượng, té xuống đất. Theo tiếng vang, Hướng Thiên Xuyên kiếm khí bị cứ thế mà đánh nát. Không. Vị này Thiên Sơn phái tông chủ hét dầm lên. Hắn sợ, trong lòng càng là tràn đầy hối hận. Hoàn toàn không cần phải đối Đường Huyền động thủ. Ai có thể nghĩ tới, trước mấy ngày vẫn là người gặp người lấn phế vật, bây giờ lại trở thành ăn người mãnh hổ. Ngay tại Hướng Thiên Xuyên ngây người thời điểm, Đường Huyền kiếm khí dư âm của tới. Oeng. Một tiếng kinh hãi bạo, Hướng Thiên Xuyên kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bay ngược mà ra. Áo của hắn sớm đã xé rách, lộ ra một cái màu đen áo lót. Trên lưng ẩn ẩn có thần bí quang mang lưu chuyển. Hả? Hộ thân nguyên giáp? Đường Huyền nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút. Khá lắm tông chủ, còn thật sợ chết đâu. Không có nghĩ đến cái này tu vi cường đại tông chủ, lại còn mặc lấy bảo mệnh đồ chơi. Ta ô kim nguyên giáp a. Hướng Thiên Xuyên hét dầm lên. Hắn cái này ô kim nguyên giáp thế nhưng là hao tốn thật là lớn đại giới mới lấy được. Phong ngự lực có thể ngăn cản lăng không cảnh đỉnh phong công kích mà không thương tổn. Đáng tiếc là, ô kim nguyên giáp tuy nhiên chặn linh khí dư âm, lại ngăn không được kiếm ý, trực tiếp bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Lần thứ nhất sử dụng thì báo hỏng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hướng Thiên Xuyên gầm thét, hắn tóc hai bù xù, giống như ma quỷ, nào có trước đó Ngọc Thụ Lâm Phong Tông chủ bộ dáng. Vậy đến a. Đường Huyền duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc, Hướng Thiên Xuyên sợ, chính mình toàn lực nhất kích đều không làm gì được Đường Huyền, cái này còn đánh cái giám a. Hừ, bản tông chủ là Lăng Không Cảnh, ngươi giết không được ta. Ngươi chăm chú. Đường Huyền thở dài. Không tệ, chỉ cần bản tông chủ không đi xuống, ngươi cũng vô pháp ngự không phi hành. Hướng Thiên Xuyên lộ ra tươi cười đắc ý. Chỉ cần Đường Huyền không bay được, hắn thì đứng ở thế bất bại. Ai, có lúc người có thể ngu xuẩn, nhưng là không thể không có tự mình hiểu lấy a. Đường Huyền chậm rãi từ trong ngực lấy ra Thiên Lôi Phủ. Cái đồ chơi này là hắn theo Lý Thiên Bá tay lấy được. Nguyên bản uy lực là có thể diệt giết Lăng Không Cảnh chi phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Nhưng Hướng Thiên Xuyên là Lăng Không Cảnh tam trọng tu vi, Thiên Lôi Phủ chưa hẳn có thể diệt sát hắn. Nhưng ai để Đường Huyền có vạn lần tăng phúc hệ thống đâu? Hiện tại Thiên Lôi Phủ sớm đã không thể so sánh nổi. Liền lấy ngươi thử một chút uy lực. Nói xong, Đường Huyền tế ra Thiên Lôi Phủ. Tạch tạch tạch. Rầm rầm rầm. Thiên Lôi Phủ sáng lên một đạo hào quang màu xanh lam, xông thẳng lên trời. Sau một khắc, một đạo ngàn trượng to lôi tương quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hướng Thiên Xuyên bóng người nuốt sống. Oeng. Lôi tương rơi xuống đất. Long trời lở đất. Toàn bộ Thiên Sơn trong nháy mắt bị đánh xuyên, hạn vạn trượng, đá vụn bay tán loạn. Chỉ một kích, Thiên Sơn không có một nửa. Ê, giống như uy lực có chút mạnh a. Đường Huyền một mặt xấu hổ. Chương 10, Hoàn Mỹ cấp Thiên Địa Huyền Quan Đan. Tông, tông chủ chết rồi. Thiên Sơn cũng nổ. Cứu mạng a, ta muốn về nhà. Ác ma, hắn là ác ma a. A, Thiên Sơn hủy diệt, tất cả trưởng lão cùng đệ tử tâm tính trực tiếp sập. Bọn họ có quay đầu liền chạy, có hai mắt ngốc trệ, ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Còn có nhìn lấy Đường Huyền như kính quỷ thần. Hắn thậm chí ngay cả tông chủ đều tiêu diệt, đến cùng cường đến trình độ nào? Phế vật. Ha ha, hắn căn bản không phải, ẩn tàng đến bây giờ, lòng dạ thật là đáng sợ. Chỉ sợ sẽ là Tử Diệu công chúa cùng hắn so, cũng phải kém hơn nửa phần đi. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế, cũng là cái kia tiềm lực bảng, cũng đều có thể lên đến. Chỉ cần hắn không chết, tất nhiên có thể thành làm một đời tuyệt thế cao thủ. Những cái kia còn sống sót trưởng lão, đã sớm bị hù sợ hãi, bởi vì bọn hắn rõ ràng Hướng Thiên Xuyên mạnh bao nhiêu. Lăng Không Cảnh, nửa thanh kiếm ý, ngự kiếm thuật, còn có đủ để ngăn chặn Lăng Không Cảnh đỉnh phong công kích ố kim áo lót. Không khách khí nói, nhiều như vậy yếu tố tụ tập cùng một chỗ, cũng là đối mặt khai thần cảnh cường giả, cũng đủ để tự vệ. Có thể sự thật đâu? Tại Đường Huyền trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, các mặt đều bị nghiền ép. Một tên trưởng lão ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cất bước đi tới Đường Huyền trước mặt. Hắn bỏ đi trên ngón tay không gian giới chỉ, bịch một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, đây là ta tất cả bảo vật, chỉ cầu đổi lấy sống sót cơ hội. Đường Huyền sững sờ, sau đó hội ý cười. Hắn lấy qua không gian giới chỉ, sau đó phất phất tay. Thái độ không tệ, tha cho ngươi khỏi chết. Thiên địa trưởng lão như được đại xá, cuống quýt dập đầu. Sau lưng của hắn, sớm đã một mảnh mồ hôi lạnh. Đường Huyền uy áp quá lớn. Còn lại trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, cũng ào ào lấy ra chính mình không gian giới chỉ, hiến đi ra. Đường Huyền ai đến cũng không có cự tuyệt, nhận tất cả không gian giới chỉ. Thậm chí một tên trưởng lão còn cực kỳ dài ánh mắt đem Hướng Thiên Xuyên không gian giới chỉ cũng nhặt đi qua. Những trưởng lão này ít nhất đều là già 70-80 tuổi tuổi tác, nhưng tại Đường Huyền trước mặt thì cùng cháu trai một dạng ngoan. Không có cách nào a. Ai bảo Đường Huyền quyền đầu cứng đâu? Khí biến cảnh đỉnh phong tu vi, hoàng cấp thượng phẩm vũ khí, thiên cấp võ kỹ, còn có mạnh mẽ đến biến thái thể chất, cùng nửa thành kiếm ý. Còn có ai dám nói hắn là phế vật? Nếu như ngay cả Đường Huyền đều là phế vật, vậy bọn hắn tính là gì? Phế vật cũng không bằng. Giờ phút này tại Đông Đảo trưởng lão trong mắt, Đường Huyền cũng là thần. Toàn thân bao phủ vô biên thần bí. Lão phu đã thấy một cái từ từ bay lên tuyệt thế thiên tài. Về sau lão phu cũng có thể cùng bọn tử tôn khoe khoang, ta cùng đại nhân nói chuyện qua, thậm chí tiếp xúc gần gũi qua. Ha ha, điệu thấp một điểm, để ở trong lòng, không thể quá lộ liễu. Là cực, là cực. Cuối cùng vẫn là tu luyện không đúng chỗ à, thấy được như thế tuyệt thế thiên tài, lại là nhịn không được kích động. Tâm tính chuyển biến, 10 cái lao đầu tử mặt mũi tràn đầy vui sướng, lại đắc ý. Lúc này Đường Huyền cừu hận trong lòng sớm đã tan thành mây khói. Những trưởng lão này giết cùng không giết, cũng không có gì khác biệt. Dù sao bọn giá hỏa này đều là một số định nọt đồ hèn nhất thôi. Căn bản đối với hắn cấu không thành được uy hiếp. Hắn hiện tại chú ý lực đã toàn bộ đều tập trung vào không gian giới chỉ phía trên. Vơ vét tất cả không gian giới chỉ. Đường Huyền kém chút cười ra heo gọi. Chỉ là hạ phẩm linh thạch thì có 20-30 vạn. Hướng Thiên Xuyên thì cống hiến trọn vẹn 17 vạn nhiều. Trung phẩm linh thạch cũng có hết mấy vạn. Thượng phẩm linh thạch thì ít hơn nhiều, chỉ có 3-4 ngàn. Hẳn là bị tiêu hao hết. Các loại đan dược lít nha lít nhít, giống như đầy sao. Dù sao võ giả tu luyện, cần phải dùng đến đan dược thì rất nhiều. Có chuyên môn dùng để tu luyện, còn có các loại phụ trợ đan dược, thì như giải độc, ngưng thần, khai mạch, vân vân. Đường Huyền thô sơ giản lược đến một chút, chỉ sợ có hơn vài viên. Khá lắm, đều có thể coi như ăn cơm. Ngoại trừ linh thạch cùng đan dược bên ngoài, công pháp, võ kỹ cùng binh khí cũng không ít. Những trưởng lão này dùng binh khí có chút phức tạp, trong đó trường kiếm nhiều nhất, tiếp theo là đại đao, trường thương, vân vân. Thậm chí còn có cây roi loại vũ khí này, phẩm cấp thấp nhất cũng là địa cấp thượng phẩm, tốt nhất là thiên cấp trung phẩm. Bất quá không có hoàng cấp vũ khí, suy nghĩ một chút cũng bình thường, cũng là Hướng Thiên Xuyên, cũng chỉ có một thanh hoàng cấp hạ phẩm trường kiếm. A, đây là. Đường Huyền lật ra nửa ngày, đột nhiên trong góc thấy được một bình sứ nhỏ. Bình sứ phía trên viết năm chữ: Thiên Địa Huyền Quan Đan. Khí biến cảnh đột phá Lăng Không Cảnh mấu chốt nhất yếu tố, cũng là đánh thông Thiên Địa Huyền Quan. Võ giả tầm thường muốn dựa vào lực lượng của mình đạt thông, không thua gì lên trời. Cho nên nghiên cứu ra Thiên Địa Huyền Quan Đan, có thể tăng lên trên diện rộng câu thông thiên địa cửa trước tỷ lệ. Tuy nhiên không phải 100%, nhưng chỉ cần có thể tăng lên 10%, đối với võ giả tới nói, đều là cơ duyên to lớn. Hướng Thiên Xuyên hết thảy đạt được 2 viên Tiên Địa Huyền Quan đan. Chính hắn ăn một viên, thành công đột phá đến Lăng Không cảnh. Đây là viên thứ 2. Đường Huyền lấy ra đan dược, lại là một viên hạ phẩm đan dược, chỉ có thể đề cao 10% tỷ lệ. Đổi lại là người khác, chỉ sợ đã phải thất vọng. Tỷ lệ quá thấp, thất bại đại giới có thể là rất lớn. Không sợ, ta có vạn lần tăng phúc đâu. Hệ thống, đi ra làm việc. Đinh. Tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ đạt được hoàn mỹ cấp Thiên Địa Huyền Quan đan một viên, có thể 100% tỷ lệ đột phá Thiên Địa Huyền Quan. Đường Huyền mỉm cười. Vạn lần tăng phúc phía dưới, tất nhiên là hoàn mỹ cấp. Ngay tại hắn chuẩn bị ăn vào đan dược, trực tiếp đột phá thời điểm, Thiên Sơn vẫn còn tồn tại một nửa khác bên trong, dâng lên mấy đạo vô cùng cường đại khí tức. Những khí tức này thậm chí so Hướng Thiên Xuyên còn đáng sợ hơn nhiều. Là Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão ra đến rồi. Cũng thế, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên muốn kinh động Thái Thượng trưởng lão nhóm. Chỉ gặp chân trời bay tới năm đạo lưu quang, mang theo như núi khí thế, từ trên trời giáng xuống. Lưu quang tán đi, biến thành năm cái áo xám lão giả. Những lão giả này râu tóc bạc trắng, da thịt lỏng, ánh mắt đục ngầu, xem ra chí ít cũng là 100 tuổi trở lên lão nhân. Trên thực tế, những lão nhân này từng cái đều là 400 tuổi trở lên. Võ giả đột phá, tăng trưởng không chỉ là tu vi, còn có thọ nguyên. Thần lực cảnh có thể sống đến 100 tuổi, linh nguyên cảnh chí ít có thể lấy sống đến 200 tuổi, khí biến cảnh có thể sống 300 năm, đến lăng không cảnh có thể hưởng có 500 tuổi thọ nguyên, khai thần cảnh có 800 tuổi. Về sau không ngừng tích lũy, tu vi càng cao, thọ nguyên càng cao, nhưng là bị thương nặng hoặc là chúng các loại kỳ lạ võ kỹ cũng sẽ tổn thương thọ nguyên. Thiên Sơn phái cũng không chỉ có một cái Thái Thượng trưởng lão, làm tu vi đạt tới lăng không cảnh, thọ nguyên vượt qua 200 tuổi. Những người này tháo bỏ xuống hết thể trách nhiệm, sau khi tiến vào núi, bế quan lĩnh hội khai thần cảnh. Nếu như có thể kịp thời đột phá khai thần cảnh, như vậy thì có thể lại tăng thêm 300 tuổi thọ nguyên. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc phía trên, lại bị kinh thiên động địa nổ tung sợ kinh động, cho nên năm cái Thái Thượng trưởng lão sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cái này, Thiên Sơn phái phía trước núi đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ là có cường địch xâm lấn? Năm cái Thái Thượng trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn lấy biến thành hố to phía trước núi. Ai có thể nói cho lão phu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một tên Thái Thượng trưởng lão cả giận nói, tận gốc nền đều khiến người ta làm hỏng, quả thực là chê cười, Hướng Thiên Xuyên đâu? Thân là tông chủ, chuyện lớn như vậy không ra chủ chỉ sao? Một trận quát chói tai, lại không người trả lời. 10 cái trưởng lão toàn bộ đều là túi đầu không nói. Nói đùa, Đường Huyền cái kia tổ tông thì đứng ở bên cạnh đây. Người nào dám nói chuyện? Trưởng lão không nói, đệ tử tự nhiên cũng không dám nói. Đường Huyền mỉm cười, vẫn là để ta nói đi. Chương 11, bá đạo mặc một chút. Ngươi? Thái Thượng trưởng lão dùng hầu nghi ánh mắt nhìn Đường Huyền. Hắn không hiểu vì cái gì trưởng lão không nói lời nào, lại làm cho một người đệ tử nói chuyện. Bất quá bây giờ năm cái Thái Thượng trưởng lão bức thiết muốn hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không có tính toán. Tốt, vậy ngươi nói đi. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Ừm, Hướng Thiên Xuyên trong bóng tối thu hối lộ, muốn mưu hại ta, cho nên ta đem hắn giết. Đến mức phía trước núi, là ta không cẩn thận làm, lần sau sẽ không. Thái Thượng trưởng lão kem chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Đây là cái gì lời nói dối? Tông chủ là ai? Là ngươi nói giết thì giết sao? Còn có đánh nát nửa toàn núi, chỉ là không cẩn thận. Theo bất luận cái gì phương diện nhìn, đều là Đường Huyền tại lừa gạt chính mình. Thái Thượng trưởng lão sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi thân là Thiên Sơn đệ tử, nói năng bậy bạ nói lung tung, giết tông chủ, chỉ bằng ngươi. Lão phu vẫn là khuyên ngươi nói thật, nếu không không ngại để ngươi nếm thử thủ đoạn. Đường Huyền thở dài, ta thực sự nói thật a. Một tên khác Thái Thượng trưởng lão đứng dậy. Lão Vương, kẻ này thần sắc quỷ dị, rõ ràng có vấn đề, không cần cùng hắn nói nhảm, tông môn bị hủy, chúng ta chịu trách nhiệm không nhẹ, đem hắn áp đến đại trưởng lão bên kia kỹ càng hỏi thăm. Còn có người nơi này cũng còn muốn hỏi. Vương trưởng lão trầm ngâm một chút, gật đầu nói phải. Tốt, vậy trước tiên đem kẻ này cầm xuống lại nói. Đường Huyền nhướng mày, ta là người bị hại, các ngươi còn muốn bắt ta? Hừ, lão phu chẳng cần biết ngươi là ai, còn không bó tay chịu trói. Vương trưởng lão cười lạnh. Đường Huyền ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên là cá mẹ một lứa, xem ra các ngươi bế quan đem não tử đều cho bế choáng váng. Ta là không thể nào đi với các ngươi, đừng ép ta giết các ngươi. Vương trưởng lão đồng tử trợn trừng, tinh mang bắn ra bốn phía. Hảo tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Một tên khác Thái Thượng trưởng lão nói, chỉ là khí biến cảnh, đối mặt lăng không cảnh đỉnh phong chúng ta, khẩu khí như thế cuồng, nhìn ta bắt hắn. Nói xong, hắn trực tiếp bạo phát khí thế, một áp lực trầm trọng, để bốn phía không khí cũng vì đó ngưng kết. Đứng ở xung quanh Thiên Sơn phái trưởng lão cùng đệ tử, chỉ cảm thấy hô hấp chắc trở, giống như bị bàn tay vô hình bắt lấy, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lăng không cảnh đỉnh phong, còn có một cái xưng hô, gọi là nửa bước khai thần. Khí thế thật là khủng bố, Đường Huyền tuy mạnh, đối mặt Thái Thượng trưởng lão cũng chưa chắc có thể thắng. Đúng vậy à, tuy nhiên đồng thời lăng không cảnh, nhưng là đỉnh phong xem như chỉ nửa bước đã bước vào khai thần cảnh, cái kia là hoàn toàn cảnh giới khác nhau, không phải lực lượng cùng linh khí có thể để bù đắp. Muốn ta nói, còn phải là Thái Thượng trưởng lão mới có thể trấn áp này liêu. Nếu như Đường Huyền bị trấn sát, như vậy không gian của chúng ta giới chỉ chẳng phải là có thể cầm về rồi. Đúng à, đây chính là ta toàn rất lâu vốn liếng đâu, cứ như vậy bị tiểu tử kia mà chơi, khó chịu. Tuy nhiên những trưởng lão kia thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Đường Huyền nghe lọt vào trong tai. Hắn cười, ha ha, vốn là ta dự định thả các ngươi một con đường sống, có thể là các ngươi không phải muốn tìm chết, vậy liền không có biện pháp. Thái Thượng trưởng lão thì thế nào? Đường Huyền nắm giữ rất nhiều át chủ bài, tùy tiện xốc lên một trường cũng đủ rồi. Quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một tên Thái Thượng trưởng lão há miệng gầm thét, đồng thời chậm rãi giơ trường. kinh khủng linh khí bắt đầu tụ tập. Đường Huyền cũng lại lần nữa lấy ra Thiên Lôi phủ. Phía trên một phát hủy một nửa, cái này một phát, để Thiên Sơn phái toàn bộ biến mất đi. Ngay tại lúc này, một đạo vô thượng kiếm ý xông lên trời không. Cái đó là kiếm ý. Đường Huyền lấy làm kinh hãi. Cố kiếm ý này cuồn cuộn vô cùng, vô biên vô hạn, so hướng Thiên Xuyên kiếm ý không biết mạnh bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác toàn thân run rẩy. Thiên Sơn phái bên trong lại còn có nhân vật như vậy. Màu xanh lưu quang rơi xuống, biến thành một cái che mặt nữ tử. Nữ tử kia một bộ áo xanh, theo gió chập chờn. Eo thon chi, yêu kiều một nắm. Da thịt giống như Thiên Sơn chi đỉnh tinh khiết nhất tuyết liên. Màu đen tóc dài xoa vai. Mặc dù chỉ lộ ra hai con mắt, ý nguyên khó cản tuyệt thế phong tư. Nhất là tuổi tác mang tới thành thục khí tức, càng xa không phải hơn thiếu nữ có thể so sánh. Mặc Nguyệt Trúc. Đường Huyền hơi hơi sửng sốt một chút. Theo nguyên thân thể chủ nhân trong trí nhớ, nhớ lờ mờ lên nữ nhân này tin tức. Chính là nàng, mang theo chính mình đi tới Thiên Sơn phái. Tham kiến Mặc đạo hữu. Năm cái thái thượng trưởng lão cùng nhau không người. Thái độ mười phần cung kính. Đường Huyền giật mình. Đạo hữu, đây là tôn xưng. Chỉ có đồng cấp hoặc là tu vi vượt qua chính mình thời điểm, mới có thể nói ra hai chữ này. Hả, nữ nhân này, có chút thần bí a. Trong trí nhớ, ngoại trừ nàng mang theo chính mình đi vào Thiên Sơn phái bên ngoài, khác không có cái gì. Không biết thân phận, không biết lai lịch. Thậm chí, không biết đạo trưởng như thế nào. Chẳng lẽ là cái bích la quái? Đường Huyền mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Nhưng theo dáng người tới nói, là cực phẩm đẳng cấp. Vũ mị hai mắt cũng là 100 điểm. Cũng là khuôn mặt. Sách. Dù sao tắt đèn đều như thế. Có dáng người, còn quản cái dạng gì diện mạo đây? Mạc Nguyệt Trúc nếu như biết rõ Đường Huyền tại ý chính mình, sợ là đã sớm một trưởng đem hắn đánh nát. Các ngươi muốn bắt hắn? Mạc Nguyệt Trúc nói, thanh âm cũng giống như băng tuyết, lạnh lợi hại. Vương trưởng lão nói, không tệ, kẻ này dính liễu mưu sát tông chủ, hủy ta Thiên Sơn phái, sợ cùng ma đạo có quan hệ, cho nên nhất định phải cầm xuống hỏi thăm. Mạc Nguyệt Trúc nhìn Đường Huyền liếc một chút, ánh mắt lộ ra kinh ngạc quan mang. Đường Huyền là nàng mang tới người, cái gì thiên phú tu vi gì, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Trong vòng 10 năm có thể tu luyện tới thần lực cảnh đỉnh phong đã là tổ phần bốc khói. Chém giết lăng không cảnh hướng Thiên Xuyên, hủy đi nửa ngày núi. Nói đùa cái gì? Hắn không có khả năng, các ngươi có thể đi. Đơn giản trực tiếp 10 cái chữ. Đường Huyền thầm khen một tiếng. Khá lắm, thật sự là bá khí. Năm cái thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái, nhíu mày. Vương trưởng lão nói, Mạc đạo hữu, ngươi chỉ là khách khanh, Đường Huyền là Thiên Sơn phái đệ tử, ngươi làm như thế, vượt quyền. Mạc Nguyệt Trúc chớp mắt. Vượt cái gì quyền? Ta nếu là khách khanh, tự nhiên có quyền, đừng nói nhảm, lầm bà lầm bầm, trước đó ta là Liệu Thương, hiện tại đi ra, ai cũng không động được hắn. Muốn là khăng khăng mang đi hắn, thì cùng ta đánh một trận, thắng, người mang đi, thua, chính mình cút. Một câu, không khí hiện trường nhất thời biến đến xấu hổ vô cùng. Đường Huyền âm thầm liễu lưỡi. Hắn cho là mình đã đầy đủ khoa trương, không có nghĩ đến cái này nữ nhân càng phép lối. Hảo cảm tỏa ra a. Muốn không phải tuổi tác cao điểm, Đường Huyền sợ là đã triển khai truy cầu. Bất quá nghĩ lại, giống như tuổi tác, tại dị giới cũng không phải vấn đề gì đi. Người nào không có cái mấy trăm hơn ngàn tuổi. Vương trưởng lão chau mày. Hắn biết nữ nhân trước mắt này đáng sợ đến cỡ nào. Thật độc thủ. Coi như phe mình 5 người liên thủ, cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Không nói lời nào. Vậy coi như các ngươi chấp nhận. Mạc Nguyệt Trúc vứt xuống một câu lời nói, quay người nhìn về phía Đường Huyền. Tốt một đôi câu hồn mắt hồ ly. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Huyền toàn thân chấn động. Cặp kia mị nhãn nhỏ bé hẹp dài, bên ngoài khỏe mắt hơi nhếch lên. Thật giống như một con hồ ly. A, ngươi chừng nào thì tu luyện tới khí biến cảnh? Mạc Nguyệt Trúc đột nhiên phát hiện Đường Huyền khí tức không đúng. Tỉ mị quan sát phía dưới, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không đúng. Lấy Đường Huyền thiên phú, quả quyết không có khả năng tu luyện tới khí biến cảnh. Nhưng vấn đề là, hiện tại Đường Huyền cũng là thực sự khí biến cảnh. Vẫn là đỉnh phong. Nửa bước lăng không. Ngươi không đúng, rất không đúng, tới, để cho ta kiểm tra một chút. Mạc Nguyệt Trúc đối với Đường Huyền vây vây tay. Đường Huyền trong lòng nhảy một cái. Nữ nhân này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, sẽ không để cho nàng nhìn xảy ra vấn đề gì đi. Ngay tại hắn thời điểm do dự, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Mạc đạo hữu, ngươi cũng quá bá đạo đi. Nơi này chính là Thiên Sơn phái. Chương 12, làm thịt bọn họ lại đi. Thanh âm lúc đầu nhỏ khó thể nghe, lập tức càng lúc càng lớn, huyền như sấm nổ, lay động đất trời. Chấn đám người đầu ông. Thì liên Mạc Nguyệt Trúc trong mắt cũng lóe lên một vệt kiên kỵ. Chỉ thấy vô số quang ảnh dần dần trồng lên, biến thành một bóng người. Rõ ràng là một tên gầy gò cao ngạo lão giả. Rõ ràng tóc trắng thơ, nhưng là da thịt lại giống như trẻ sơ sinh một dạng hồng nhuận phớt phớt. Khí tức cũng biến thành vô cùng thần bí. Tham kiến thái thượng đại trưởng lão. Năm cái thái thượng trưởng lão cùng nhau không mình hành lễ. Người đến chính là Thiên Sơn phái đệ nhất nhân. Sống 600 tuổi thái thượng đại trưởng lão. 600 tuổi. Ở độ tuổi này đã không thể nào là lăng không cảnh, chỉ có thể là khai thần cảnh. Khai mở thân hải, thông hiểu võ đạo ý chí. 10 cái lăng không cảnh đỉnh phong võ giả, cũng tuyệt đối không có có thể đánh thắng khai thần cảnh nhập môn võ giả. Cái này là tuyệt đối cảnh giới áp chế, không tồn tại bất kỳ may mắn. Mạc đạo hữu, kẻ này chính miệng thừa nhận giết hướng Thiên Xuyên, hủy nửa ngày núi, ngươi để lão phu làm sao có thể đầy đủ buông tha hắn? Thái thượng đại trưởng lão nhẹ nhàng nói. Thông môn có quy củ tông môn, hy vọng Mạc đạo hữu lý giải. Mạc Nguyệt Trúc ống tay áo vung lên. Nếu như ta không hiểu đâu. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá bá khí đi. Đối mặt khai thần cảnh tồn tại, Mạc Nguyệt Trúc ý nguyên không nhượng bộ. Thái thượng đại trưởng lão khẽ nhíu mày một cái. Mạc đạo hữu, ta biết kẻ này cùng ngươi quan hệ không cạn, nhưng nếu như ngươi thị phi không phân, một vị che chở, lão phu chỉ sợ cũng rất khó làm. Nếu như người người đều như vậy, Thiên Sơn phái vạn năm cơ nghiệp sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như là dạng này, lão phu có mặt mũi nào đối mặt phía dưới cựu tuyển liệt tổ liệt tông? Mạc Nguyệt Trúc ý nguyên khí thế không giảm. Đó là chuyện của ngươi, người khác ta mặc kệ, chỉ có hắn, các ngươi không động được. Ta đã thể. Mạc đạo hữu, đây là không phân thị phi, không phân biệt được trắng đen rồi. Thái thượng đại trưởng lão cũng không có sinh khí, tiếp tục nói. Đã ngươi như thế che chở kẻ này, vì sao thì không có hoài nghi tu vi của người này vấn đề? Tu vi? Mạc Nguyệt Trúc trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Đường Huyền. Trước đó phân tâm, hiện tại nhớ tới, hoàn toàn chính xác 10 phần khả nghi. Ta nói ta thiên sinh thần lực, ngươi tin không? Đường Huyền hai tay một đám. Mạc Nguyệt Trúc ánh mắt nhìn hắn tràn đầy bực bội. Thiên sinh thần lực, có thể thần đến làm chết lăng không cảnh hướng thiên xuyên. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Tu vi một đêm biến hóa to lớn như thế, chỉ có hai loại khả năng. Thái thượng đại trưởng lão mở miệng nói, một người thu hoạch được hạn thế cơ duyên, nhưng cũng không thể tiến bộ như vậy. Hai người, kẻ này tu luyện ma công, thậm chí nuốt ma đan. Mạc Nguyệt Trúc thần sắc lại biến. Cái gì? Ma đan? Nàng vội vàng rơi xuống Đường Huyền bên người, duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn. Thương quá. Hai người khoảng cách gần như thế, Đường Huyền lập tức ngửi thấy một cỗ như lan như xạ sử nữ mùi thơm. Đồng thời cánh tay bị bắt địa phương lành lạnh, có chút nữa. Mạc Nguyệt Trúc phóng xuất ra một tia linh khí, theo Đường Huyền kinh mạch mà đi. Tại cảm nhận được Đường Huyền cường tráng thương khung thánh thể về sau, đôi mắt đẹp chớp động hai lần. Bất quá cũng không nói lời nào, mà chính là như có điều suy nghĩ. Đã cũng không phải là ma khí, cái kia chính là cơ duyên. Cái này là phúc khí của hắn, đại trưởng lão, cùng ngươi có quan hệ sao? Thái thượng đại trưởng lão mặt lộ vẻ tức giận. Ma công quỷ dị, lớn nhất thiện ẩn tàng, cần tỉ mỉ điều tra, cũng không phải là bằng vào ngươi dăm ba câu liền có thể tùy tiện bỏ qua. Hôm nay người ta là quyết định được, Mạc đạo hữu, thực lực ngươi không kém, nhưng lão phu cũng không thua bao nhiêu. Mạc Nguyệt Trúc khuôn mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Hừ, lúc trước ta dẫn hắn đến thời điểm, ngươi thế nhưng là miệng đầy đáp ứng phải chiếu cố thật tốt hắn, hiện tại hắn nhận hết quất đủ, báo cái thủ thế nào? Đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi? Thái thượng đại trưởng lão cái kia tức giận a. Đường Huyền đột nhiên có chút cảm động. Theo lý thuyết Mạc Nguyệt Trúc cùng mình không thân chẳng quen, lại như thế bảo hộ chính mình. Đã thấy nhiều máu lạnh vô tình hắn, trong lòng cũng dâng lên một cô ấm áp. Nguyệt Trúc tỷ, vẫn là để ta tới đi. Ngươi gọi ta cái gì? Thân mật xưng hô để Mạc Nguyệt Trúc sững sờ. Trong ấn tượng, Đường Huyền bởi vì thiên phú vấn đề, một mực không đúng. Hiện tại tại sao cùng biến thành người khác một dạng? Có điều nàng cũng không ghét xưng hô thế này. Đường Huyền cười nói, ta vẫn là cái kia ta, chỉ là không lại ở nhẫn, từ giờ trở đi, mất đi đồ vật, ta muốn tự tay cầm về, Nguyệt Trúc tỷ, xin ngươi tin tưởng ta. Nhìn lấy Đường Huyền kiên định ánh mắt trong suốt, Mạc Nguyệt Trúc theo bản năng nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt. Lúc này mới có người Đường ra dáng vẻ. Mặc kệ tu vi của ngươi là làm sao tăng lên, nhưng chỉ cần có ngươi câu nói này là đủ rồi. Chúng ta đi. Ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Mạc Nguyệt Trúc ngạo nghễ quét một vòng. Thái thượng đại trưởng lão kem chút cái mũi cho tức điên. Mạc Nguyệt Trúc, ngươi đem Thiên Sơn phái làm cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Mạc Nguyệt Trúc lạnh lùng cười một tiếng. Nàng đang muốn mở miệng, Đường Huyền đoạt trước một bước. Đại trưởng lão nói rất đúng, chúng ta thực sự không thể như thế đi. Mạc Nguyệt Trúc sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Đường Huyền mới vừa rồi còn lời thề son sắt, dũng khí 10 phần. Quay đầu thì khuất phục tại Thái thượng đại trưởng lão uy hiếp phía dưới rồi. Cái này cùng trước kia khác nhau ở chỗ nào? Làm thịt những lão già này lại đi cũng không muộn. Đường Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vì đó động dung. Mạc Nguyệt Trúc là kinh ngạc. Thái thượng đại trưởng lão bọn người là phẫn nộ. Cuồng vọng. Chỉ là Hoa Nhi, đừng tưởng rằng có Mạc Nguyệt Trúc cho ngươi chỗ dựa, liền có thể không coi ai ra gì. Thiên Sơn phái còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Mạc Nguyệt Trúc kéo hắn một cái. Đường Huyền, đừng hành động theo cảm tính, ta hộ ngươi rời đi đã miễn cưỡng, muốn hủy diệt Thiên Sơn tông, căn bản làm không được. Đường Huyền cười nói, nam nhân sự tình, tự nhiên do nam nhân đến giải quyết, Nguyệt Trúc tỷ, yên tâm nhìn lấy liền tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Thái thượng đại trưởng lão, hai mắt híp lại. Khác không dám nói. Hủy đi Thiên Sơn phái với hắn mà nói thật không khó. Tiên lôi phù thậm chí ngay cả thần hợp cảnh đều có thể diệt sát. Chỉ là một cái khai thần nhập môn, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bất quá Đường Huyền cũng không đội lấy sử dụng Tiên lôi phù át chủ bài. Lão già kia, đến chiến. Đường Huyền đối với Thái thượng đại trưởng lão ngoắc ngón tay. Ha ha ha. Thái thượng đại trưởng lão khó thở ngược lại cười. Nếu như ngươi theo Mạc Nguyệt Trúc đi, lão phu muốn lưu ngươi, còn thật sự có chút khó khăn, hiện tại chính ngươi muốn chết, cái kia đừng trách người khác. Ngũ đại trưởng lão nghe lệnh, kết Thiên Sơn trấn yêu trận. Ra lệnh một tiếng, Ngũ đại trưởng lão dựa theo mỗi người phương vị đứng thẳng, sau đó phóng xuất ra khí tức. Rầm rầm rầm. Năm đạo khí tức giao thoa dung hợp, ngưng tụ thành một đạo thiên địa trận pháp. Không tốt, Đường Huyền cẩn thận. Trận pháp này chính là Thiên Sơn phái chân phái trận pháp. Mạc Nguyệt Trúc thần sắc đại biến. Thái thượng đại trưởng lão thản nhiên nói, không tệ, trận pháp này ở trong chứa ngũ hành tương khắc biến hóa, đừng nói ngươi chỉ là nho nhỏ khí biến cảnh, cũng là lăng không cảnh cũng phải chết. Lợi hại như vậy sao? Đường Huyền vuốt cằm nói, đi mau, chậm thêm thì không còn kịp rồi. Mạc Nguyệt Trúc mặt lộ vẻ lo lắng, ngươi không phải lăng không cảnh, căn bản đánh không lại. Đường Huyền cười nói, người nào nói cho ngươi ta không phải lăng không cảnh rồi? Nói xong, hắn lấy ra viên kia thiên địa huyền quan đan ném vào bên trong miệng. Sau một khắc, thiên địa linh khí làm sôi trào, Đường Huyền tóc đen cuốn ngược mà lên, khí tức kinh khủng giống như núi kêu biển gầm, cuồn cuộn mà ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đường Huyền từng bước một lên trời mà lên. Chương 13, một bước một cảnh giới. Đường Huyền thứ bước ra một bước, thể nội truyền đến sấm rền tiếng vang. Thiên địa huyền quan làm quan thông, lăng không cảnh đột phá. Bước thứ hai, thiên địa linh khí quán đỉnh, du tẩu quanh thân, lăng không cảnh nhị trọng thiên. Sau đó, lăng không cảnh tam trọng thiên. Lăng không cảnh tứ trọng thiên, Lăng không cảnh ngũ trọng thiên, Lăng không cảnh đỉnh phong. 10 bước. Đường Huyền đi 10 bước, trực tiếp theo khí biến cảnh đỉnh phong biến thành Lăng không cảnh đỉnh phong. Toàn bộ Thiên Sơn phái hoàn toàn tĩnh mịch. Thi Liên Thái thượng đại trưởng lão cũng là đồng dạng. Miệng của hắn trực tiếp trương đến lớn nhất, thậm chí có thể nhét cái kế tiếp đà điều chứng. Sau một lát, sôi trào. Ánh mắt, con mắt của ta, không có khả năng, làm sao có thể có người như thế đột phá? Một bước một cảnh giới, đây là thực sự sao? Nhanh, đánh ta một bàn tay, ta không tin. Hắn thật là người sao? Cùng Đường Huyền so sánh, ta chính là một cái cặn bã a. Cái này còn tu luyện cái rắm, về nhà bán khoai lang đi. Quá đả kích người. Mạc Nguyệt Trúc toàn thân run rẩy, đôi mắt đẹp thậm chí nhiều một tầng hơi nước. Không sai, là Thương Khung Thánh Thể. Hắn rốt cục thức tỉnh Thương Khung Thánh Thể. Ô ô ô. Cuối cùng không có cô phụ tỷ muội phó thác. Đường Huyền, rốt cục khai thiếu. Nàng song quyền nắm chặt, tâm tình vô cùng kích động. Vốn là Mạc Nguyệt Trúc đều đã tuyệt vọng, chỉ muốn để Đường Huyền tại Thiên Sơn phái sinh sống đến già chết. Ai có thể nghĩ tới thời gian 5 năm, Đường Huyền cuối cùng đã thức tỉnh. Hắn đã thức tỉnh, tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo địch nhân, ta cho dù chết, hôm nay cũng bảo vệ hắn. Mặc dù bây giờ ta trọng thương tại thân, không có thể phát huy ra vốn là thực lực, nhưng là liệu mạng thiêu đốt thần hồn, cũng muốn nhất chiến. Mạc Nguyệt Trúc sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát ý. Mà giờ khắc này, Đường Huyền chạy tới Ngũ Đại Thái Thượng trưởng lão trước mặt. Nghe nói các ngươi muốn giết ta. Hắn môi nói một chữ, khí thế thì cường đại một phần. Thương Khung Thánh Thể, Lăng Không Cảnh Đỉnh Phong, Ngàn Dặm Chi Hồn, ba đại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, Đường Huyền toàn thân bao khỏa tại màu trắng linh quang bên trong, mái tóc đen dài tung bay, giống như thần đế. Ngũ Đại Thái Thượng trưởng lão mặc dù có trận pháp gia trì, đối mặt như thế ngập trời khí thế, vẫn là liên tục bại lui. Không có khả năng, khí thế của hắn vì cái gì mạnh như vậy? Đáng chết, chúng ta 5 người liên thủ lại còn không thể địch hắn, lão phu không cam tâm. A, thiêu đốt linh khí cùng hắn nhất chiến. Ngũ Đại Thái Thượng trưởng lão đồng thời bạo phát, linh khí thiêu đốt, khí thế tăng vọt mấy lần. Ngu xuẩn mất khôn. Đường Huyền cũng trong nháy mắt bạo phát khí thế. Hai cố khí thế tại hư không giao phòng, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn kiên trì nửa khắc, Ngũ Đại Thái Thượng trưởng lão liền đã máu tươi cuồn cuộn. Tuổi bọn họ quá lớn, có thể ổn định tu vi liền đã không tệ. Dù là có trận pháp gia trì, nhưng là khô kiệt thọ nguyên cùng khô cạn linh khí, căn bản không có nhiều thực lực. Hiện tại Đường Huyền giống như từ từ bay lên mới sinh vàng mặt trời, chói lóa mắt. Năm cái Thái Thượng trưởng lão nhiều lắm là xem như trời chiều sau cùng ánh chiều tà. Một bên Thái Thượng đại trưởng lão nhịn không được, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tập hợp Ngũ Đại Thái Thượng trưởng lão lực lượng, lại còn ép không được Đường Huyền. Tiếp tục như vậy nữa, Ngũ Đại Thái Thượng trưởng lão khẳng định phải quỳ. Tiểu xuất sinh, ngươi dám? Vâng. Một cỗ siêu việt lăng không cảnh, đặt đến khai thần cảnh khí tức khủng bố xuất hiện. Thái Thượng đại trưởng lão dường như hóa thân ma thần, tản ra làm người sợ hai uy năng. Lão phu mặc kệ ngươi như thế nào đạt tới lăng không cảnh, nhưng là cũng đủ rồi. Không tốt. Nhìn đến Thái Thượng đại trưởng lão bộc phát ra khai thần cảnh khí tức, Mạc Nguyệt Trúc kinh hãi. Nàng theo bản năng liền muốn thiêu đốt mệnh hồn. Ha ha, sớm liền đợi đến ngươi. Đường Huyền không sợ chút nào, cười ha ha. Hắn trực tiếp lấy ra Thiên Lôi phủ. Hào quang màu xanh lam xông thẳng lên trời, bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Trên mặt đất trưởng lão cùng đệ tử sắc mặt đại biến. Không tốt, cái kia kinh khủng một kích lại một tới. Phía sau núi sợ là cũng khó bảo toàn. Còn đứng ngây đó làm gì, chạy a. Tất cả mọi người đại loạn. Đáng tiếc, ý nguyên chậm một bước. Diệt. Đường Huyền giơ tay lên. Tạch tạch tạch. Rầm rầm rầm. Ngàn trượng lôi tương quan trụ, lại lần nữa rơi xuống. Không. Thái Thượng đại trưởng lão sợ vỡ mật, khóe mắt đều bởi vì hoảng sợ mà xé rách. Hai hàng máu tươi chảy xuống. Tại thiên địa chi uy trước mặt, cá nhân thực lực lại tính là cái gì? Hắn nỗ lực quay người, muốn chạy trốn. Đáng tiếc lại nhanh, cũng không nhanh bằng địa quang. Oeng. Lôi tương quang trụ trước nuốt sống 5 cái Thái Thượng trưởng lão, sau đó đem Thái Thượng đại trưởng lão cũng một miệng nuốt vào, sau cùng rơi xuống Thiên Sơn phái sau trên núi. Ầm ầm. Trời biến thành hoàn toàn trắng bệch. Tại trước mắt bao người, Thiên Sơn phái phía sau núi biến thành tro bụi. Vốn là bị một kích Thiên Sơn, liền đã đả thương căn nguyên. Hiện tại đệ nhị kích, trực tiếp đánh xuyên qua địa mạch. Đại địa băng liệt, đỏ thâm dung nham theo vết nứt bên trong thoát ra. A. Cứu mạng. Ngào. Đáng thương Thiên Sơn phái trưởng lão cùng đệ tử còn không có chạy mấy bước, liền bị dung nham bước trở về. Tại lớn nhất ánh mắt tuyệt vọng bên trong, biến thành cho bụi. Toàn bộ Thiên Sơn phái hoàn toàn biến mất tại trong nhân thế. Ai u? Xong đời. Đường Huyền đột nhiên vô đuổi, mặt mũi tràn đầy hối hận. Thế nào? Người thụ thương sao? Để tỷ tỷ nhìn xem. Mạc Nguyệt Trúc giật nảy mình, vội vàng tại Đường Huyền trên thân lục lọi. Chân bóng tay nhỏ mềm mại vô cùng, mò Đường Huyền đều tâm động. Khụ khụ. Ta không sao. Đường Huyền xấu hổ cười một tiếng. Cái kia mấy lao giả không gian giới chỉ, không cầm được. Hắn rôi ngón tay từng cái mới biển dung nham, nợ nụ cười khổ. Bị lôi tương quang trụ đánh trúng, lại bị dung nham nốt cháy, dù cho là không gian giới chỉ, cũng chỉ có thể sụp đổ. Bên trong linh hạch, đan dược, võ kỹ, công pháp, còn có tốt nhất binh khí, hết thảy cũng bị mất. Đây đều là tư bản a. Lần sau không thể lại xúc động như vậy. Đường Huyền âm thầm quyết định, giết trước đó, nhất định muốn vơ vét sạch sẽ. Mạc Nguyệt Trúc chớp mắt, nàng còn tưởng rằng Đường Huyền thụ thương nữa nha, nguyên lai là vì linh hạch a. Rất nhanh, Mạc Nguyệt Trúc chú ý lực thì rơi vào Đường Huyền tay phải thiên lôi phụ phía trên. Cái này phụ chú, hảo lợi hại. Đường Huyền lườm liếc miệng, tạm được, cũng liền giết thần hợp cảnh phía dưới người. Đáng tiếc, chỉ có thể dùng lại lần nữa. Mạc Nguyệt Trúc một cái lảo đảo, kém chút từ không trung quẳng xuống. Cũng liền giết thần hợp cảnh phía dưới người. Có thể hay không thật dễ nói chuyện, không trang bức chúng ta còn là hảo bằng hữu. Ngươi có phải thật vậy hay không thức tỉnh Thương Khung Thánh Thể rồi? Mạc Nguyệt Trúc chăm chú hỏi.
Vâng.
Đối với quan tâm mình người, Đường Huyền đương nhiên sẽ không giấu giếm.
Quả nhiên.
Mạc Nguyệt Trúc lại kích động. Nàng nỗ lực ổn định tâm thần, ánh mắt lộ ra một tia không muốn. Đã ngươi đã thức tỉnh Thương Khung Thánh Thể, có một số việc ngươi cũng cần phải muốn đi làm. Nói, Mạc Nguyệt Trúc đưa tay đưa một cái địa đồ cho Đường Huyền.
Đây là.
Đường Huyền hơi sững sờ.
Thương Khung di tích.
Mạc Nguyệt Trúc phun ra bốn chữ.
Đến đó làm gì?
Đường Huyền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chỗ đó có bất chợt tới phá Thương Khung Thánh Thể bí mật, ta cũng không biết là cái gì, bởi vì bản đồ này cũng là người khác cho ta. Hy vọng đối ngươi hữu dụng. Mạc Nguyệt Trúc do dự một chút nói.
Đường Huyền mở ra xem.
Địa đồ ở giữa là một tòa núi lớn, đại sơn bên cạnh có một tòa thành. Mà đại sơn một đầu khác, viết bốn chữ lớn. Từ Diệu Vương Triều.
Chương 14, không phải thổi.
Trên mặt ta viết vô địch.
Hả, xem ra tiện đường a.
Đường Huyền sờ lên cái cằm. Hắn vốn là dự định đi Từ Diệu Vương Triều tìm mộ Dung Vân Thường. Từ Thiên Sơn phái ra phát đến Từ Diệu Vương Triều, vừa vặn phải đi qua Thương Khung di tích. Đối với Đường Huyền tới nói, cũng không cần đường vòng, thuận tay liền có thể thăm dò một phen. Đã Thương Khung di tích bên trong có Thương Khung thánh thể bí mật, chẳng phải là đắc ý. Nếu như cầm tới, trở tay một cái vạn lần tăng phúc, thực lực lại sẽ tăng vọt.
Đi,
phải đi. Bất quá theo Mạc Nguyệt Trúc biểu lộ nhìn ra, Thương Khung di tích cũng không an toàn. Lấy mình bây giờ thực lực, tuy nhiên nghiền ép Thiên Sơn phái, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai.
Nguyệt Trúc tỷ, ngươi không bồi ta cùng đi sao?
Không được, thương thế của ta còn chưa tốt.
Cái gì? Ngươi thụ thương?
Đường Huyền mở trừng hai mắt, trực tiếp từ trong ngực lấy ra liệu thương đan, đưa tới. Mạc Nguyệt Trúc có thể nói là hắn tại dị giới gặp phải cửa ải thứ nhất hệ thân mật người, tự nhiên muốn thật tốt đối đãi.
Ha ha, thương thế của ta không thể coi thường, tầm thường đan dược chỉ sợ.
Nhìn lấy Đường Huyền ân cần biểu lộ, Mạc Nguyệt Trúc cũng là trong lòng ấm áp. Chỉ là thương thế của mình rất nặng, mà lại toàn bộ Thiên Sơn phái cũng không có cái gì ra dáng đan dược.
Ê,
bát phẩm đan dược liệu thương đan cũng không được sao?
Đường Huyền gãi đầu một cái.
Mạc Nguyệt Trúc mỉm cười nói, bát phẩm đan dược đương nhiên.
Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Nàng mắt hồ ly đột nhiên trợn to.
Vừa mới Đường Huyền nói cái gì?
Bát phẩm đan dược.
Đan dược phân làm 1 đến 9 phẩm.
Nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm tốt nhất.
Tại cửu phẩm phía trên cũng là hoàng cấp, thánh cấp, thần cấp cùng truyền thuyết cấp đan dược.
Mạc Nguyệt Trúc thương thế rất nặng, lục phẩm phía dưới đan dược khẳng định là không có hiệu quả. Nhưng là lục phẩm trở lên thì không đồng dạng.
Đúng a, bát phẩm cũng không có hiệu quả sao?
Đường Huyền lung lay cái bình. Những đan dược này đều là theo Hướng Thiên Xuyên cùng tất cả trưởng lão trên thân vơ vét tới. Đại đa số đều là nhị phẩm, tam phẩm. Chỉ có Hướng Thiên Xuyên trong tay có tứ phẩm đan dược. Dù sao rơi vào đến Đường Huyền trong tay, hết thảy vạn lần tăng phúc thì xong việc. Sau đó hắn liền có thêm một đống lớn 6, 7 bát phẩm đan dược, thậm chí cửu phẩm cũng có một bình. Nghe được Mạc Nguyệt Trúc kinh hô, Đường Huyền coi là bát phẩm thấp, lúc này lại móc ra cửu phẩm đan dược.
Cái kia cửu phẩm đâu?
Nguyệt Trúc tỷ, thương thế của ngươi nặng như vậy a?
Mạc Nguyệt Trúc trực tiếp trợn tròn mắt.
Bát phẩm đan dược,
cửu phẩm đan dược.
Cái đồ chơi này đừng nói Thiên Sơn phái, cũng là Tử Diệu Vương triều cùng Bắc Thần Vương triều cũng tìm không ra một bình a. Muốn luyện chế ra bát phẩm trở lên đan dược, chí ít cần bát phẩm tả hữu luyện đan sư. Phải biết luyện đan sư có thể so võ giả lừa thừa ít hơn nhiều. Có thể ổn định luyện chế bát phẩm trở lên đan dược, đã ít lại càng ít.
Mạc Nguyệt Trúc hít một hơi, ổn định tâm thần.
Bát phẩm,
đủ.
Đã ngươi gọi ta là tỷ tỷ, vậy ta cũng xưng hô ngươi là huyền đệ đi. Ngươi kinh nghiệm giang hồ còn thấp, vạn nhất gặp đến nguy hiểm, cửu phẩm đan dược có thể quản tác dụng lớn, ta dùng bát phẩm là có thể.
Đường Huyền mặt nghiêm.
Lời gì? Nguyệt Trúc tỷ ăn bát phẩm, ta ăn cửu phẩm, ngươi đây là nhiều xem thường ta à?
Không phải ta thổi, theo ta giác tỉnh thể chất một khắc này bắt đầu, trên mặt liền đã viết vô địch hai chữ.
Chẳng lẽ Nguyệt Trúc tỷ còn không rõ ràng lắm Thương Khung thánh thể lợi hại sao?
Rất bền bỉ.
Đường Huyền lời nói nghĩa chính ngôn tử, nhưng là nghe vào trong thai lại là một chuyện khác. Mạc Nguyệt Trúc tuy nhiên trên là xử nữ, nhưng là chuyện nam nữ lại cũng gặp nhiều lắm, lúc này khuôn mặt đỏ lên, thứ một miệng.
Nói năng ngọt sớt, không đứng đắn.
Đường Huyền cười ha ha một tiếng, đem bát phẩm cùng cựu phẩm liệu thương đan toàn bộ nhét vào Mạc Nguyệt Trúc trong tay.
Cầm lấy đi.
Ta chỗ này còn có rất nhiều, không cần đến Nguyệt Trúc tỷ lo lắng.
Ngược lại là tỷ tỷ thương thế phải nhanh lên một chút chữa cho tốt.
Mạc Nguyệt Trúc trong lòng cảm động không thôi.
5 năm.
5 năm qua, nàng chịu đựng, mai danh nhận tính, chính là vì một cái lời thề, một cái hứa hẹn. Bây giờ thấy Đường Huyền thức tỉnh, chấp niệm trong lòng rốt cục để xuống. Ánh mắt của nàng biến đến ôn nhu.
Tốt à, vậy ta liền nghe Huyền đệ, những thuốc này ta sẽ thật tốt sử dụng, mau chóng khôi phục thương thế.
Vậy là tốt rồi.
Đường Huyền gật đầu.
Mạc Nguyệt Trúc muốn quà đáp lễ Đường Huyền chút gì, nhưng là trừ bản mệnh kiếm khí bên ngoài, không có cái gì.
Ai?
Đáng tiếc tỷ tỷ nguyên bản không gian giới chỉ mất đi, không bỏ ra nổi vật gì tốt cho Huyền đệ.
Đường Huyền cười nói, chúng ta tỷ đệ còn khách khí như vậy làm gì? Ta đi Thương Khung di tích, nếu như nhanh, sẽ còn đi Tử Diệu Vương triều một chuyến. Có cái đồ bỏ đi dám đào ta góc tường, ta giết chết hắn.
Bắc Thần Thiên Lang sao?
Ngươi không thể đại ý.
Mạc Nguyệt Trúc cần nói ra.
Tuy nhiên ngươi đột phá lăng không cảnh, nhưng Bắc Thần Thiên Lang chính là tiềm lực bảng có tên cường giả. 5 năm trước đó liền đã đột phá lăng không cảnh, tu vi hiện tại càng là không biết mạnh bao nhiêu. Vạn nhất gặp đến, tỷ tỷ đề nghị ngươi tạm thời né tránh, đợi đến tu vi có thành tựu, lại đi báo thù.
Đường Huyền lắc đầu, cái gì quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đều là vô nghĩa. Ta khẩu hiệu là có thù tại chỗ thì báo.
Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại khẳng định không phải Bắc Thần Thiên Lang đối thủ.
Bất quá theo Thương Khung di tích đi ra thì không nhất định.
Yên tâm đi, Nguyệt Trúc tỷ, trong lòng ta biết rõ.
Đi.
Nói xong, Đường Huyền trực tiếp ngự không mà lên, biến mất tại chân trời, để lại cho Mạc Nguyệt Trúc một cái tiêu sái vô cùng bóng lưng.
Tiểu tử này.
Mạc Nguyệt Trúc dở khóc dở cười nhìn lấy Đường Huyền bóng lưng rời đi, cười mắng một câu. Nàng ngọc tay nắm chặt đan dược. Có những đan dược này, nhiều nhất 3 tháng, ta thì có thể khôi phục, đến lúc đó.
Hừ, ai dám động đến Huyền đệ, ta thì giết cả nhà của hắn.
Từ biệt Mạc Nguyệt Trúc về sau, Đường Huyền hướng về Thương Khung di tích bay đi. Ngay từ đầu hắn coi là rất gần, kết quả dựa theo phương hướng bay nửa ngày đều không nhìn thấy di tích cái bóng.
Khá lắm.
Lấy tốc độ của ta, giờ phút này sợ là đã bay ra mấy ngàn dặm. Tiếp tục như vậy không được à, còn chưa tới Thương Khung di tích, chỉ sợ ta liền muốn linh khí hao hết mà chết. Nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đường Huyền nhắm hai mắt lại, sau đó ngàn dặm chi hồn phóng thích ra. Ngàn dặm bên trong, thu hết vào mắt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một tòa thành. Tựa hồ quy mô còn không nhỏ.
Xách, ngàn dặm chi hồn so vệ tinh định vị còn dễ dùng.
Cái kia vạn dặm chi hồn nhất định càng nhu bức. Đường Huyền thay đổi phương hướng, hướng về kia tòa thành bay đi. Lấy tốc độ của hắn, ngàn dặm bất quá một lát. Bích Hải thành, nhân khẩu 2000 vạn, chiếm diện tích trước 2 vạn km vuông. Từ không trung nhìn xuống, to lớn vô cùng. Đường Huyền chậm rãi rơi xuống, tiến vào thành trì bên trong. Bốn phía có như nước chảy võ giả cùng máy tính. Hai bên đường thì là cửa hàng san sát. Tại ngàn dặm chi hồn quét hình dưới, thành bên trong võ giả tin tức đã tồn tại Đường Huyền trong đầu. Võ giả nơi này tu vi phổ biến không cao à, đại đa số đều là linh nguyên cảnh, ngẫu nhiên có mấy cái khí biến cảnh. Bất quá thành trì đại đa số đều là từ vương triều đem khống, nhiều lắm là có một cái cường lực võ giả tỏa chấn. Vẫn là trước hỏi thăm một chút tình huống đi. Đường Huyền tự lẩm bẩm lên. Nghe ngóng tình huống chỗ tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là tiểu lâu. Rất nhiều người đều không để mắt đến một cái ngành nghề. Cái kia chính là điếm tiểu nhị. Bọn họ mới thật sự là người chuyện gì cũng biết. Đường Huyền trực tiếp đi tới trong thành lớn nhất tiểu lâu. Thủ đợi ở cửa điếm tiểu nhị hai mắt sáng lên. Khách hàng lớn. Bọn họ gặp nhiều muôn hình muôn vẻ người. Liếc một chút cũng có thể thấy được đối phương giá trị con người cùng đường đi.
Lạ lắm.
Có tiền.
Tuổi trẻ.
Thương đương đại kim chủ.
Chương 15, có tiền.
Thì là có thể muốn làm gì thì làm.
Khách quan, ăn cơm vẫn là dừng chân a.
Điếm tiểu nhị vẻ mặt vui cười đón lấy.
Tốt nhất phòng, rượu ngon nhất đồ ăn.
Đường Huyền cong lại bán ra, một khối linh thạch ném tới điếm tiểu nhị trong tay.
Linh thạch là đồng tiền mạnh, so kim ngân cao cấp nhiều.
Được rồi, ra. Điếm tiểu nhị cười càng thêm rực rỡ.
Hắn túi đầu xem xét, cả người choáng váng.
Thượng phẩm linh thạch.
Linh thạch chia làm tứ phẩm, theo thứ tự là cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm.
Một khối cực phẩm linh thạch tương đương 100 khối thượng phẩm linh thạch.
Một khối thượng phẩm linh thạch tương đương 100 khối trung phẩm linh thạch.
Mà một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể ăn được một bàn không tệ thịt rượu.
Bình thường thành bên trong võ giả dùng đều là hạ phẩm linh thạch.
Trung phẩm linh thạch đều hiếm thấy, chớ nói chi là thượng phẩm linh thạch.
Đường Huyền vừa ra tay cũng là một vạn hạ phẩm linh thạch.
Điếm tiểu nhị thề, hắn làm thuê cả một đời cũng không kiếm được nhiều như vậy.
Chân đều dọa cho mềm nhũn.
Đường Huyền quét điếm tiểu nhị liếc một chút, có chút xem thường.
Đây đã là hắn kém nhất linh thạch tốt ta.
Nguyên bản những cái này linh thạch đều là hạ phẩm.
Vạn lần tăng phúc về sau cũng là thượng phẩm.
Đến mức nguyên bản trung phẩm linh thạch biến thành cực phẩm linh thạch.
Mà thượng phẩm linh thạch thì trở thành linh tinh.
Linh tinh là càng cao tầng thứ linh thạch.
Linh khí càng thêm tinh khiết, là đẳng cấp cao võ giả sử dụng.
Nhưng là linh tinh sản xuất cũng không nhiều, mà lại giá cả đắt vô cùng, liền một số đỉnh cấp gia tộc đều dùng không nổi.
Chỉ là một khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, đem ra phục thị tốt, ban thưởng có rất nhiều.
Đường Huyền chẳng hề để ý vung tay lên.
Rốt cục cảm nhận được làm thổ hào cảm giác.
Đúng, ra, ngài cũng là cha ruột của ta a.
Điếm tiểu nhị kích động đều đã lời nói không mạch lạc.
Lúc này hắn mang theo Đường Huyền tiểu lâu tầng cao nhất.
Nơi này chỉ có chút ít mấy cái bàn lớn.
Mỗi bên cạnh một cái bàn, đều chỉ ngồi một người.
Mỗi người bọn họ đều là khí thế bất phàm, ánh mắt như điện.
Tựa hồ đang đợi cái gì?
Ra, ngài vận khí thật tốt, hôm nay tiểu lâu chúng ta vừa vặn có một vò trăm năm ủ lâu năm đào được.
Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói, mấy cái kia là trong thành đỉnh cấp gia tộc, Trần gia, Lý gia, Trương gia, Hoàng gia cùng Hà gia, đều là phú khả địch quốc tồn tại, chuyên môn vì trăm năm ủ lâu năm mà đến.
Đường Huyền nở nụ cười, rượu gì, tốt như vậy sao?
Xuyệt, khách quan ngươi không biết, rượu kia là chúng ta trưởng quỹ bỏ ra giá tiền rất lớn sản xuất dưỡng thần ỉu, nghe nói có thể cực lớn gia tăng hồn lực.
Điếm tiểu nhị nói.
Đường Huyền đại hỉ.
Cực lớn gia tăng hồn lực.
Đồ tốt ta.
Lăng không cảnh đột phá đến khai thần cảnh điểm trọng yếu nhất cũng là khai mở hồn hải.
Cũng chính là khai thần cung, tích hồn hải.
Góp nhặt thần hồn càng mạnh, khai mở hồn hải lại càng lớn.
Trong truyền thuyết, có võ giả thì mở ra 100 trượng hồn hải, bị chuyển vì kinh thiên động địa thiên tài.
Đường Huyền nắm giữ ngàn dặm chi hồn, một khi khai mở hồn hải, ít nhất cũng là ngàn trượng cất bước.
Bất quá có thể càng tiến một bước, vậy dĩ nhiên là cực tốt.
Ngay sau đó, hắn hứng thú.
Không có tăng phúc đều có thể cực lớn gia tăng hồn lực.
Muốn là vạn lần tăng phúc đâu?
Chỉ sợ Đường Huyền hồn hải sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ.
Hồn lực cường đại chỗ tốt cũng quá nhiều.
Chống cự cùng miễn dịch huyễn thuật, còn có hồn lực hóa thân, thậm chí còn có thể thay thế không gian giới chỉ, cất giữ đồ vật.
Vân vân.
Tu vi càng cao, hồn lực lại càng trọng yếu.
Ngũ đại gia chủ tự nhiên cũng nhìn thấy Đường Huyền, bất quá bọn hắn cũng không hề để ý.
Dưỡng thần tiểu liệu chính là thân gia.
Cá nhân làm sao có thể liệu đến qua gia tộc.
Tiểu món ăn lên, Đường Huyền vừa ăn vừa chờ.
Đại khái một nén nhang tả hữu, một người mặc màu đồng cổ trường bào trung niên mập mạp đi ra.
Hắn cũng là tiểu lâu trưởng quỹ.
Tại phía sau hắn, theo một cái thị nữ, trong tay thận trọng bưng lấy vò rượu.
Vò rượu cũng không đại, đại khái to bằng đầu người.
Đến rồi.
Trương gia chủ nói thật nhỏ một tiếng.
Ngũ đại gia chủ lập tức ngồi thẳng người.
Bọn họ tới đây mục đích chính là vì dưỡng thần hữu.
Tại Lăng Không cảnh góp nhặt hồn lực càng mạnh, đột phá khai thần cảnh thời điểm, hồn hải liền sẽ càng lớn.
Cho nên dưỡng thần hữu nhất định phải được.
Chư vị gia chủ, đây là lão hủ đạo được trăm chủng linh dược nhưỡng tạo nên dưỡng thần hữu, trăm năm đành phải cái này một vò,
ít là ít một chút, nhưng là công hiệu lại là đỉnh cấp. Tiểu lâu trưởng quý nói, lên giá 5000 hạ phẩm linh thạch, lên không không giới hạn. 5000 hạ phẩm linh thạch. Đây chính là một khoản con số không nhỏ. Hơi nhỏ một chút gia tộc, một năm cũng không kiếm được 5000 hạ phẩm linh thạch. Thiên Sơn phái những trưởng lão kia tham ô tăng thêm bổng lộc, một người cũng bất quá toàn nhiều như vậy mà thôi. Nhưng là đối với Ngũ đại gia chủ tới nói, 5000 linh thạch, lông cũng không tính là. Một vạn hạ phẩm linh thạch. Trương gia chủ lập tức kêu lên, 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này vỏ rượu ta Trần gia chắc chắn phải có được. Trần gia chủ chính là độc nhãn long, hình dạng có chút hung ác. Còn lại tứ gia chủ ánh mắt nhìn hắn có chút kiêng kỵ. Bởi vì Trần gia xuất thân không sạch sẽ, nghe nói là bọn trộm cướp tẩy trắng. Xin lỗi, hoàng gia cũng muốn. Hoàng gia chủ cười híp mắt nói ra, sau đó dựng lên 5 ngón tay. 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Trần gia chủ sắc mặt âm trầm xuống, nếu như nói còn lại tứ đại gia chủ còn có ai có thể uy hiếp hắn, cái kia chính là hoàng gia. Bởi vì hoàng gia có người tại Bắc Thần Vương triều. 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Hoàng gia chủ, ta thể tại Lăng Không cảnh đỉnh phong đã 5 chắc 5, hy vọng giơ cao đánh khẽ. Ha ha, chúng ta lấy tiền nói chuyện. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Hoàng gia chủ nói. Lý gia chủ, Trương gia chủ, Hà gia chủ liếc nhau, đều trầm mặt xuống. Vô luận là Trần gia vẫn là hoàng gia, bọn họ đều đắc tội không nổi, mà lại bọn họ cũng xác thực không có nhiều như vậy linh thạch. Bọn họ ba nhà đều là phổ thông thương nhân, vốn liếng có hạn, tự nhiên là không sánh bằng Trần Hoàng nhị nhà. 1.1 vạn, 15 vạn. Trần gia chủ không muốn tự rước lấy nhục nhã. Trần gia chủ sắc mặt âm trầm xuống, nắm đấm cũng bóp lấy, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ha ha ha, rất tốt. Có tiền thì là có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng gia chủ Dương Dương đắc ý đứng lên. 100 thượng phẩm linh thạch. Lúc này, đột nhiên có đạo âm thanh vang lên. Ngũ đại gia chủ đồng thời quay đầu. Cái gì? 100 thượng phẩm linh thạch. Này bằng với 100 vạn hạ phẩm linh thạch a. Tiểu tử này là người nào? Dám ở hoàng gia chủ bên miệng giật đồ ăn. Lạ mặt vô cùng, ngẽ con mới sinh không sợ cọp, ha ha, hắn trọng phiền toái. Hoàng gia chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt hiện ra sát ý. 100 thượng phẩm linh thạch. Tiểu tử, ngươi biết thượng phẩm linh thạch là cái gì không? Thì mù hô. Hắn căn bản không tin Đường Huyền có thể xuất ra 100 thượng phẩm linh thạch. Phải biết 100 vạn hạ phẩm linh thạch, liền xem như hoàng gia, trong lúc cấp thiết, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Đường Huyền vung tay lên. Ào ào ào. Hơn 300 thượng phẩm linh thạch lăn rơi xuống đất. Tản ra nhàn nhạt màu trắng linh quang. Ngũ đại gia chủ trợn tròn mắt. Trong lòng chỉ có hai chữ. Hoa thảo. Cái này mẹ nó quá có tiền đi. Hoàng gia chủ mặt đều tăng thành gan heo. Chính mình tài phú cùng Đường Huyền so sánh, quả thực là ba ba đánh mặt. Tiểu tử, ngươi. Đường Huyền nói, không ai tăng giá, tiểu thì là của ta, không có vấn đề đi. Hoàng gia chủ cười lạnh nói, tiểu là ngươi, nhưng là ngươi người là ta. Linh thạch lưu lại, tiểu cũng lưu lại. Bản gia chủ có lẽ sẽ lưu ngươi một con đường sống. Đường Huyền hai mắt híp lại. Ai u, cơn giận này là muốn hắc ăn hắc a. Chương 16, hắc ăn hắc. Ta cũng biết, ta bây giờ hoài nghi ngươi linh thạch đường đi không sạch sẽ, muốn điều tra ngươi. Hoàng gia chủ phủi tay, Đường Huyền trước sau trái phải, đột nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Bốn võ giả khí tức nội liễm, đều là khí biến cảnh cường giả. Loại tu vi này, đủ để tại Thiên Sơn phái làm trưởng lão, nhưng là tại hoàng gia, chỉ là tay chân. Không may, Đường Huyền thở dài, mới xuất đạo thì gặp hắc ăn hắc, hiện tại thấy hối hận sao? Trễ, lên cho ta. Vàng gia chủ hạ lệnh. Bốn võ giả đồng thời hướng về Đường Huyền đánh tới. Bạch, kiếm mang đột nhiên mà lên, bốn cái đầu người lăn rơi xuống đất. Không đầu thi thể, máu tươi cuồn cuộn, sợ ngây người tất cả mọi người. Cái gì? Thật nhanh kiếm. Kẻ này tu vi thật mạnh. Ngũ đại gia chủ khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là lịch duyệt phong phú võ giả, tu vi cũng là bất phàm. Nhưng vừa mới bọn họ chỉ có thấy được mơ hồ một đạo kiếm ảnh, tốc độ quá nhanh. Đường Huyền Thiên Sơn kiếm pháp, thế nhưng là thiên cấp, mà lại tu luyện đến đại viên mãn, đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Hoàng gia chủ mới nói, không là chuyện gì, đều có thể dùng tiền giải quyết. Trần gia chủ mới vừa rồi bị cướp trước, 10 phần khó chịu, giờ phút này lúc này mở miệng trào phúng. Hoàng gia chủ nhanh tức nổ tung. Bất quá bốn cái tay chân, ta hoàng gia chịu nổi tổn thất. Hảo tiểu tử, chân nhân bất lộ tướng, đáng tiếc muốn tại hoàng gia trước mặt càng rỡ, còn kém xa lắm. Thổ lão. Một tiếng thổ lão, giữa hư không trong nháy mắt truyền đến một cỗ mạnh mẽ uy áp. Là Lăng Không cảnh cường giả đến rồi. Tứ đại gia chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu lâu bên ngoài, một tên hoàng bào lão giả ngự không mà đến, rơi xuống hoàng gia chủ trước mặt. Thổ lão sắc mặt tâm trầm, nhất là cái mũi, giống như ương vạch, song trưởng đầy đạn. Trên thân hoàng bào phía trên, thêu lên lớn bao nhiêu núi. Thổ lão, chẳng lẽ là thổ linh đạo nhân? Trần gia chủ đột nhiên kêu lên sợ hãi. Còn lại tam đại gia chủ cũng là biến sắc. Thổ linh đạo nhân, đây không phải là 300 năm trước rất nổi danh hung nhân sao? Nguyên lai là hắn, nghe nói hắn một tay thổ linh trưởng chính là địa cấp thượng phẩm võ kỹ, thôi động lúc mặt đất sẽ rôi ra mấy trăm gai nhọn, đem địch nhân đâm xuyên. Năm đó chính đạo đã từng phái ra thập đại lăng không cảnh cường giả đuổi giết hắn, lại bị hắn phản sát 8 cái, làm trọng thương 2 cái, về sau mai danh nhận tích, không nghĩ tới vậy mà núp ở hoàng gia. Tứ đại gia chủ sắc mặt đại biến, hướng về sau mãnh liệt lui. Bọn họ toàn bộ bị thổ linh đạo nhân hung danh chấn nhiếp. Tiểu tử, thổ lão ở đây, nhìn ngươi làm sao cuồng. Hoàng gia chủ nhẹ răng cười không thôi. Quỳ xuống, đem trên người ngươi tất cả linh thạch giao ra, nếu không đừng trách bản gia chủ tàn nhẫn. Đường Huyền bình tĩnh nhìn hoàng gia chủ, cũng không nói lời nào. Hả, xem ra là không nghe lời a, thổ lão, xem ngươi rồi. Hoàng gia chủ nói xong, lui về phía sau mấy bước. Thổ lão cá chết hai mắt roi sát Đường Huyền, chậm rãi bước ra một bước. Và anh, khí thế kinh khủng theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, toàn bộ tiểu lâu đều vì đó run rẩy đung đưa. Khí thế thật là mạnh. Không hổ là hung nhân, khủng bố như vậy, Lăng Không Cảnh bên trong chỉ sợ không người là đối thủ. Tứ đại gia chủ hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử, lão phu không muốn ô về tay, ngoan ngoãn nghe lời, tại lão phu dưới khí thế, liền xem như thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Thổ lão thản nhiên nói. Đường Huyền thở dài, ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi. Nói xong, khí thế bạo phát. Và anh, Thương Khung Thánh Thể, Lăng Không Cảnh đỉnh phong, ngàn dặm chi hồn, nửa thanh kiếm ý, bốn đại lực lượng hỗn hợp phía dưới, thổ lão khí thế trực tiếp bị xé nứt. Cái gì? Không có khả năng. Thổ lão sắc mặt đại biến, điên cuồng lùi lại, một mực thối lui ra tiểu lâu biên giới mới dừng lại. Ngũ đại gia chủ trực tiếp lây dại. Khí thế của hắn vì cái gì khủng bố như vậy? Thể chất tuyệt không tầm thường, linh thể. Không đúng, chẳng lẽ là hoàn thể? Hồn lực cũng quá mạnh mẽ đi. Hắn đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Ghê gớm, còn trẻ như vậy thì có thực lực như thế, công pháp tu luyện chí ít cũng là thiên cấp trở lên a. Ha ha, hoàng gia lần này đã trúng thiết bản. Trần gia, Trương gia, Lý gia cùng Hà gia bốn cái gia chủ ánh mắt biến đến vi diệu. Vốn cho rằng là hoàng gia một phương diện ngược sát. Ai muốn đến Đường Huyền thực lực đúng là ngoài ý liệu cường hãn. Hoàng gia còn thật chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Còn muốn đánh sao? Đường Huyền giơ lên một chén rượu, chậm rãi uống xong, mắt liếc thấy thổ lão. Thổ lão sắc mặt biến ảo không ngừng, trực tiếp quay đầu liền đi. Hoàng gia một tháng mới cho hắn mấy trăm trung phẩm linh thạch, chơi cái gì mệnh a? Trong nháy mắt, hắn thì biến mất tại chân trời. Sĩ, thổ lão. Hoàng gia chủ triệt để trợn tròn mắt. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại là kết quả này. Toàn bộ tử lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Đường Huyền để ly rượu xuống, ợ một cái. Ăn uống no đủ, hoạt động một chút. Hoàng gia chủ giống như chim sợ cành cong, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Hát ăn hát ca. Cũng không thể chỉ có ngươi giết ta, không thể ta giết ngươi đi. Đường Huyền cười nói. Hoàng gia chủ một khuôn mặt béo huyết sắc hoàn toàn không có. Ngươi, ngươi không có thể giết ta, trong nhà của ta có người, là Bắc Thần Vương Triệu tướng quân, ngươi dám giết ta, Bắc Thần đại quân phút chốc để ngươi hóa thành một phấn. Phốc. Kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Ồn ào. Đường Huyền bỏ rơi thân kiếm vết máu, đem hoàng gia chủ không gian giới chỉ cầm tới. Bốn vị gia chủ, có thể giúp một chút sao? Trần gia chủ bọn người sững sờ. Muốn chúng ta giúp cái gì? Đường Huyền chỉ trên mặt đất thượng phẩm linh thạch. Nơi này hết thảy 300 thượng phẩm linh thạch, 100 mua rượu, còn lại 200 đưa cho bốn vị, giúp một chút, đem hoàng gia cho xúc, như thế nào? Tứ đại gia chủ đồng thời lắc một cái. Khá lắm. Đường Huyền lớn lên dương quang xuất khí, xuất thủ lại là tàn nhẫn quả quyết. Đây là muốn đem hoàng gia nổ tận gốc ca. Quá độc ác. Có thể tứ đại gia chủ không đáp ứng cũng không được. Đường Huyền thực lực quá mạnh, vạn vừa quay đầu đối phó bọn hắn, thì liền Trần gia chỉ sợ đều muốn dốc hết ra bà dốc hết ra. Không nói lời nào coi như đáp ứng, tiểu nhị, thay ta mở một gian phòng trên, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, khi tỉnh lại, hy vọng có tin tức tốt. Nói xong, Đường Huyền nên ngang rời đi. Hoàn toàn mặc kệ tứ đại gia chủ âm trầm biểu lộ. Thật ác độc. Hà gia chủ hít một hơi, tiểu tử này muốn phải giá họa chúng ta. Hoàng gia chủ chết rồi, đây chính là đại sự, nhất định sẽ kinh động hoàng gia cái kia tướng quân. Tiểu tử này là muốn kéo chúng ta cùng một chỗ rơi xuống nước, mượn trợ lực lượng của chúng ta đến đối kháng hoàng gia. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tứ đại gia chủ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Sau một lúc lâu, Trần gia chủ chậm rãi mở miệng. Ta có một kế, thì xem các ngươi có dám làm đi. Trương gia chủ nói, nói nghe một chút. Trần gia chủ giảm thấp thanh âm nói, dựa theo lời của tiểu tử đó làm, chúng ta bốn nhà xuất thủ, đem hoàng gia tiêu diệt. Sau đó thừa dịp tiểu tử kia buông lòng thời điểm, mọi người cùng nhau xung lên, đem tiểu tử kia ngàn đao bầm thây, cắt đầu người, đưa cho hoàng gia tướng quân. Đến lúc đó mọi người thống nhất đường kính, là tiểu tử kia diệt hoàng gia, cùng chúng ta không quan hệ. Chỗ tốt, danh tiếng, chúng ta một cái không rơi, như thế nào? Trương gia chủ, Lý gia chủ cùng Hà gia chủ trong con mắt lộ ra dọa người ánh mắt. Nhất tiễn xong điêu, để Đường Huyền có nổi, còn nuốt hoàng gia, có thể trở thành nhất gia chi chủ, đều không phải là nhân từ chủ. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Cân nhắc lợi hại phía dưới, tam đại gia chủ yên lặng gật đầu. Lý gia chủ nói, kế hoạch không tệ, cũng là tiểu tử kia thực lực, là phiền phức sự tình. Trần gia chủ nhếch răng cười, không sao, ta Trần gia có bạo vũ phá công trầm, 10 bước bên trong, không người có thể tránh đi, ta lại kéo áp sát thổ lão, mọi người cũng mời ra gia tộc cường giả. Tiểu tử kia, hẳn phải chết. Chương 17, ngự kiếm thuật tiểu thành. Tứ đại gia tộc liên thủ. Trong phòng khách, Đường Huyền đóng cửa phòng, sau đó khoanh chân ngồi lên giường. Cuối cùng là an ổn xuống. Cái này mỗi một ngày, bận điệu chết. Nhìn xem hàng tồn, thật tốt tăng lên một chút, cái kia bốn gia tộc tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng. Thì nhìn đến tiếp sau thủ đoạn ai mạnh hơn. Hắn đã sớm ngờ tới tứ đại gia tộc có hậu thủ. Bất quá Đường Huyền cũng có. Thu được Hướng Thiên Xuyên cùng tất cả trưởng lão không gian giới chỉ, hắn còn không hảo hảo xem xét một phen đây. Hiện tại trực tiếp bạo lực phá giải. Hoàng cấp công pháp. Đồ bỏ đi. Huyền cấp công pháp. Làm sao đều là hạ phẩm? A, thế mà còn có địa cấp công pháp. Ngự kiếm thuật, khá lắm, cũng là nó. Đường Huyền trực tiếp cười ra heo gọi. Tay phải của hắn, nhiều một bản thật mỏng bí tịch. Trên đó viết ba chữ to, Ngự kiếm thuật. Hướng Thiên Xuyên ngự kiếm thuật cho hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc. Người bất động, kiếm động. Nhiều đẹp trai. Đường Huyền đã sớm thèm nhỏ dãi không dứt. Ngoại trừ ngự kiếm thuật bên ngoài, còn có một bản địa cấp công pháp, tên là Hôn Nguyên Công. Công pháp này là Thiên Sơn phái tông chủ chuyên trúc công pháp, chỉ có kế thừa tông chủ vị về sau mới có thể tu luyện. Kỳ thật ngự kiếm thuật cũng thế, tông chủ cũng nên đặc thù một điểm. Bất quá khác biệt chính là, ngự kiếm thuật là địa cấp trung phẩm, Hôn Nguyên Công là địa cấp hạ phẩm. Hướng Thiên Xuyên cái kia thanh hoàng cấp hạ phẩm trường kiếm cũng tại. Không tăng phúc, cái này hai bản bí tịch cùng vũ khí không có chút giá trị, nhưng là tăng phúc về sau cũng là vui mừng. Hệ thống, cho ta tăng phúc. Đinh, tăng phúc bắt đầu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng cấp trung phẩm vũ khí, ngự kiếm thuật. Có thể đồng thời ngự sử 3 thanh kiếm công giết địch nhân. Mỗi một thanh kiếm nắm giữ ký chủ ngang cấp lực lượng. Phụ gia kiếm ý, có thể để ngự kiếm thuật tăng lên tới hoàng cấp thượng phẩm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng cấp hạ phẩm công pháp, Hôn Nguyên Công. Bí tịch tăng phúc hoàn tất, Đường Huyền lập tức bắt đầu tu luyện. Cả một cái buổi tối, Đường Huyền đều tại điên cuồng tu luyện. Đợi đến trời sáng chợt sáng thời điểm, Đường Huyền mới chậm rãi mở mắt. Rất tốt. Ngự kiếm thuật cùng Hôn Nguyên Công muốn tu luyện đến tiểu thành. Một đêm tướng hoàng cấp võ kỹ cùng công pháp muốn tu luyện đến tiểu thành. Tốc độ này đủ để cho bất luận người nào cái cảm bị chấn kinh. Bất quá đối với Đường Huyền tới nói, lại là bình thường. Hắn nhưng là tuyệt thế thiên tài tư chất. Tu luyện một ngày, tương đương với thường nhân thiên phú tu luyện một năm. Một đêm tiểu thành, không phải cùng chơi một dạng. Giờ phút này, hắn mặt bảng cũng phát sinh biến hóa. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, Thương Khung Thánh Thể, hoàn toàn thức tỉnh, có thể tiến lên giai. Tư chất, tuyệt thế thiên tài. Hồn lực, ngàn dặm chi hồn. Tu vi, Lăng Không cảnh đỉnh phong. Công pháp, Hôn Nguyên Công, hoàng cấp hạ phẩm. Võ kỹ, Cơ Sở Kiếm Pháp, Đại Viên Mãn, Thiên Sơn Kiếm Pháp, Đại Viên Mãn, Ngự Kiếm Thuật, hoàng cấp trung phẩm nhập môn. Kiếm ý, nửa thành. Hôn Nguyên Công thay thế đi Thiên Sơn dưỡng khí quyết. Ngự Kiếm Thuật cũng tu luyện đến nhập môn. Chỉ là kiếm ý y nguyên vẫn là nửa thành. Ngự Kiếm Thuật đã tu luyện thành công, phụ gia kiếm ý, uy lực sẽ còn gia tăng rất nhiều, hiện tại coi như đối lên khai thần cảnh cường giả, ta cũng không cần lo lắng. Đường Huyền cổ tay khẽ đảo, cả phòng điểm lành rực rỡ, quang mang bắn ra bốn phía. Một thanh lóng lánh bảy màu quang mang trường kiếm, lơ lửng trong hư không. Chính là hướng Thiên Xuyên cái kia thanh hoàng cấp hạ phẩm trường kiếm. Hiện tại là thành cấp. Thành cấp hạ phẩm. So tưởng tượng muốn thấp rất nhiều a, vốn là coi là có thể tăng phúc đến thần cấp. Đường Huyền mặt lộ vẻ tiếc nuối. Bất quá cũng có thể hiểu được. Hệ thống là cố định tăng phúc. Nói cách khác, thánh cấp vũ khí so hoàng cấp binh khí muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trên lệch thậm chí kéo lớn đến gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Đương nhiên, uy lực cũng là mắt trần có thể thấy tăng lên. Lấy Đường Huyền thực lực bây giờ, cũng là khai thần cảnh đỉnh phong, cũng muốn quỷ. Võ kỹ, công pháp, binh khí chuẩn bị xong. Đường Huyền lấy ra dưỡng thần ỉu. Cái đồ chơi này có thể tăng lên cực lớn hồn lực, nếu như vạn lần tăng phúc một chút, không biết sẽ có cái gì bá đạo hiệu quả. Hệ thống, cho ta tăng phúc. Đinh. Tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực phẩm dưỡng thần ỉu, có thể đem hồn lực tăng lên tới vạn dặm cảnh giới. Theo ngàn dặm đến vạn dặm, nhìn như chỉ có gấp 10 lần chênh lệch. Trên thực tế chênh lệch đã kéo lớn đến vạn lần cấp độ. Nói cách khác, một vạn cái ngàn dặm chi hồn võ giả mới có thể địch nổi một cái vạn dặm chi hồn võ giả. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Đợi đến kiếm ý có sở thành về sau, liền có thể tăng lên tới khai thần cảnh. Khai thần cảnh không chỉ là có thể khai mở hồn hải, đồng thời còn có một lần tăng lên võ đạo ý chí cơ hội. Đường Huyền cũng không có vạn lần tăng phúc kiếm ý, chờ chính là cái này cơ hội. Khui rượu vỏ, uống một hơi cạn sạch. Mênh mông hồn lực tại trong đầu ngưng tụ. Đường Huyền hai mắt đột nhiên co rụt lại. Trong con mắt mơ hồ có lây thần bí tinh mang lập lòe, dường như biến thành một cái thế giới ẩn chứa vô cùng thần bí. Nếu có người cùng hắn đối mặt, thần hồn liền sẽ bị triệt để chấn nhiếp, hóa thành ngu ngốc. Ngũ giác lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Đồng thời Đường Huyền còn sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Toàn bộ thế giới cũng không giống nhau, nhìn rõ ràng hơn, thậm chí còn có thể nhìn đến rất nhiều màu trắng, màu vàng, màu xanh lá, điểm sáng màu đỏ, nguyên tố chi lực. Đường Huyền biết những điểm sáng này đều là linh khí bên trong nguyên tố chi lực, nhưng là hắn hiện tại sẽ không thuộc tính công pháp và võ kỹ, cũng không thể hấp thu. Muốn hấp thu nguyên tố chi lực, nhất định phải có tương ứng thể chất cùng công pháp mới có thể làm đến. Một khi hấp thu một loại nào đó nguyên tố chi lực, thì sẽ tự động bài trừ mặt khác nguyên tố chi lực. Tương ứng, hấp thu nguyên tố chi lực uy lực liền sẽ bạo tăng. Bước vào khai thần cảnh về sau, liền muốn bắt đầu tiếp xúc nguyên tố chi lực. Bất quá Đường Huyền sớm có sắp xếp, hiện tại cũng không nóng nảy. Hắn chậm rãi phóng thích hồn lực, bao phủ toàn bộ Bích Hải thành. Cái đó là Hoàng gia. Vạn dặm chi hồn dưới, Đường Huyền tùy tiện thì khóa chặt Hoàng gia. Lúc này Hoàng gia sớm đã thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trần gia, Trương gia, Lý gia, Hà gia võ giả tay cầm trường đao, chính tại điên cuồng giết hại. Một cái đều không buông tha, vô cùng tàn nhẫn. Hoàng gia sản nghiệp cũng hết thể đổi người. Như núi thi thể tuyên cáo Bích Hải thành Hoàng gia, triệt để dễ đức. Đường Huyền luyện như thượng đế, lạnh lùng nhìn lấy hết thảy, trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại. Mạnh được yếu thua, thế giới của võ giả vốn chính là tàn khốc. Nếu không phải hắn xuyên việt, cũng thu được vạn lần tăng phúc hệ thống, sớm đã bị Lý Hổ bọn họ hành hạ chết. Nếu muốn không bị người khi dễ, tự thân nhất định phải cường đại lên. Chu diện hoàng gia cả nhà về sau, tứ đại gia tộc người mã tập hợp lại cùng nhau. Trước mặt của bọn hắn, trông chất lấy vô số linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Đây đều là hoàng gia mấy chục năm tích lũy. A, cái kia là. Đường Huyền kinh ngạc phát hiện, bị chính mình đánh lui thổ lão, bất ngờ cũng ở trong đó. Hắn thì đứng tại Trần gia chủ bên người. Trần gia chủ máu me đầy mặt, thần sắc dữ tợn. Đều giết sao? Thổ lão thản nhiên nói, một tên cũng không để lại. Rất tốt, hoàng gia linh thạch ta trước thu, đợi đến chém giết tiểu tử kia, chúng ta lại chia của, không có ý kiến chớ. Trần gia chủ nói, đem tất cả linh thạch cùng bảo vật đều trang chính mình không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó, thì phải giải quyết họa lớn trong lòng. Chúng ta thì ở ngoài thành mai phục, đợi đến tiểu tử kia lúc đi ra. Hừ hừ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Mấy cái gia chủ đều thầm trầm nở nụ cười. Thổ lão càng là cắn răng không thôi. Lão phu xuất đạo đến bây giờ, còn chưa từng có bị thua thiệt như vậy, thù này tất báo. Sau một lát, tứ đại gia chủ liền mang theo người rời đi. Đường Huyền chậm rãi thu hồi thần hồn. Ha ha, đoán không sai, đáng tiếc a. Chương 18, đã cho cơ hội, đáng tiếc các ngươi không còn dùng được. Đường Huyền cũng không có bởi vì Trần gia mai phục mà thay đổi hành trình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sớm đã đến không nhìn hết thể âm như quỷ kế trình độ. Làm sao đi Thương Khung di tích, hắn đã hỏi rõ ràng. Lưu lại nữa cũng không có tác dụng gì. Trả tiền về sau, Đường Huyền trực tiếp ngự không mà lên, rời đi Bích Đào Thành. Tại Vạn Dặm Chi Hồn giám thị dưới, phát hiện rất nhiều đi theo hắn người đứng phía sau. Ha ha, một thanh giải quyết đi. Đường Huyền rơi xuống ngoài thành, chậm rãi nói, vất vả các người, chờ lâu như vậy, còn không ra sao? Hừ hừ hừ. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, cô trên thân đường, rất tự tin a. Tại giữ tận trong tiếng cười, Trần gia chủ xuất hiện. Sau đó Trương gia chủ, Lý gia chủ cùng Hà gia chủ cũng xuất hiện ở Đường Huyền chung quanh. Còn có bao nhiêu người, đi ra tới đi. Như ngươi mong muốn. Trần gia chủ huýt sáo. Đại thụ về sau, nham thạch một bên, thổ địa bên trong, thoát ra mấy ngàn bóng người. Thật là lớn chiến trận. Đường Huyền cười nói, tứ đại gia tộc đây là dốc toàn bộ lực lượng. Thổ lão một ngựa đi đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tại phía sau hắn, còn có 5 cái lăng không cảnh cường giả. Thăng thêm tứ đại gia chủ, dòng dã 10 cái lăng không cảnh. Một cái lăng không cảnh bắt trọng, 4 cái lăng không cảnh thất trọng, còn lại đều là lăng không cảnh tam tứ trọng tả hữu. Tiểu tử, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, cho nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị 10 cái ngang cấp đối thủ, hài lòng không? Trần gia chủ mặt mũi tràn đầy sắc ý. Ai, chẳng lẽ một cái hoàng gia còn không cho ăn không no khẩu vị của các ngươi sao? Đường Huyền thở dài. Đương nhiên không đủ, hoàng gia tuy tốt, nhưng là quá phiền phức, nhất định phải tìm người có nổi. Đáng tiếc, vốn là hảo tụ hảo tán, hiện tại các ngươi là tìm cái chết. Đường Huyền hai tay một đám. Đừng tìm hắn nói nhảm, giết hắn. Thổ lão nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn động thủ trước. Tứ đại gia tộc 5 cái lăng không cảnh cường giả cũng theo đó động tác. Trong một chớp mắt, Đường Huyền trước sau trái phải, trải rộng đao quang, kiếm ảnh, trưởng lực. Khí tức kinh khủng, khiến người ta liền hô hấp cũng vì đó đình trệ. Thổ lão càng là âm oan, đơn trưởng hướng mặt đất nhấn một cái, vô số gai đất theo mặt đất rũ ra, đâm về Đường Huyền toàn thân các nơi. Rất nhiều công kích, phong tỏa Đường Huyền tất cả động tác. Trần gia chủ đắc ý nói, đừng nói hắn chỉ là lăng không cảnh, cũng là khai thần cảnh, cũng phải chết. Đột nhiên, ba đạo quang mang theo Đường Huyền trong lòng bàn tay bắn ra. Phốc phốc phốc. Đầu người phi lên, máu tươi phun ra. Ba cái lăng không cảnh cường giả tại chỗ vẫn lạc. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cái kia ba đạo quang mang đến cùng là cái gì? Trần gia chủ bọn người nhất thời hoảng hốt, kinh ngạc hơn một màn còn ở phía sau. Ba đạo quang mang bắn ra về sau, cũng không có biến mất, mà là tại không trung lượn quanh một vòng, lại lần nữa trở về. Phốc, phốc, phốc. Lại là ba cái đầu người phi lên. Không đến một cái hô hấp, 6 cái lăng không cảnh cường giả đã toàn bộ biến thành thi thể. Đầu người ngủ cục lăn rơi xuống đất. Thổ lao trên mặt thậm chí còn có nồng đậm dữ tợn. May mắn thế nào chính là, đầu của hắn vừa vặn lăn xuống tại Đường Huyền dưới chân. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không còn dùng được a. Gió lạnh thổi qua. Tứ đại gia tộc, đến tiên võ giả, ngây ra như phỗng. Rung động, kinh ngạc, hoảng sợ. Trần gia chủ khỏe miệng tại không tự chủ được co quắp. Đây chính là 6 cái lăng không cảnh cường giả a. Cũng không phải 6 đầu heo, cũng là heo. Giết cũng không có nhanh như vậy đi. Chém giết 6 cái lăng không cảnh cường giả về sau, ba đạo bạch quang rơi xuống Đường Huyền trước mặt. Rõ ràng là ba thanh trường kiếm. Cái này ba thanh kiếm đều là thiên cấp, cũng là Thiên Sơn phái trưởng lão di vật. Đối phó Trần gia chủ những người này, còn không cần vận dụng thánh cấp trường kiếm. A, ma quỷ a, thật là khủng khiếp. Hắn không phải người. Chạy mau. Tứ đại gia tộc võ giả một trận đại loạn, xoay người chạy. Đừng hòng đi. Đường Huyền hồn lực khẽ động. Oanh. Hạn ba trượng. Tứ đại gia tộc võ giả trong nháy mắt bị ép thành bùn máu. Vạn dặm chi hồn uy lực thế nhưng là ngàn dặm chi hồn mấy chục lần. Há lại những thứ này khí biến cảnh võ giả có thể ngăn cản. Nhìn lấy bốn phía khắp nơi trên đất thi hải, tứ đại gia chủ trợn tròn mắt. Trương gia chủ càng là cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, thẻ giả quần. Ha ha. Ha ha. Hoa hoa hoa. Chết rồi, đều đã chết. Lý gia chủ hai tay ôm đầu, ánh mắt mê loạn, triệt để điên rồi. Thế nhưng là hắn còn không có chạy mấy bước, một đạo kiếm quang phong tới, đầu người xoáy hư không mà lên. Phốc phốc. Trương gia chủ cùng Hà gia chủ cũng bị mất mạng. Chỉ còn lại Trần gia chủ, đứng cô đơn ở tại chỗ. Dưới chân, là một cái huyết hải. Hắn phía trên miệng môi dưới tại điên cuồng run rẩy. Muốn là sớm biết Đường Huyền lợi hại như vậy, đánh chết hắn đều khó có khả năng có động thủ dự định. Phốc. Đầu người phi lên. Trần gia chủ chết, khóe mắt còn có lưu lại hối hận. Ngự kiếm thuật, thật sự là dùng tốt ta. Đường Huyền thu hồi ba thanh trường kiếm, tràn đầy hưng phấn. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là nhập môn. Nếu như tu luyện tới viên mãn, nhất niệm phía dưới, vạn kiếm cùng chuyển động. Mặc kệ thương tổn thế nào, nhưng là phong cách trình độ tuyệt đối không thể chê. Dù sao đẹp trai là cả đời sự tình. Ngự kiếm thuật cùng kiếm ý cùng một nhịp thở, nếu như có thể tăng lên kiếm ý liền tốt. Ân. Đường Huyền trầm ngâm một chút, sau đó đem trên mặt đất không gian giới chỉ đều nhặt lên. Chỉ liếc một chút, hắn liền lần nữa lại cười ra heo gọi. Chỉ là hạ phẩm linh thạch thì khoảng chừng hơn 1000 vạn. Đây chính là ngũ đại gia tộc tích lũy a. Toàn bộ tiện nghi Đường Huyền. Ngoại trừ linh thạch, còn có tiểu sơn một dạng đan dược, cùng các loại linh thảo, khoáng thạch, vân vân. Đường Huyền không có chút nào khách khí, trực tiếp vung tay lên, vạn lần tăng phúc. Hiện tại ta cũng coi là thổ hào đi. Thổ hào còn muốn dùng hai chân đi bộ. Cần phải học phim truyền hình bên trong, mua chút thần thú, làm cái cố kiệu. Tu luyện trước không đổi, bước cách nhất định muốn kéo căng. Ý nghĩ một khi xuất hiện, thì giống như liệu nguyên lửa rừng, không thể vãn hồi. Đường Huyền ánh mắt hơi hơi sáng lên. Không biết vật sống có thể hay không vạn lần tăng phúc, nếu như có thể mua được thần thú trứng, trực tiếp huyết mạch tăng phúc đấy. Ha ha ha. Ừm, không chỉ là có tọa kỵ, dù sao hiện tại là người có thân phận, thủ hạ cũng phải có. Dứt khoát mở rộng lãnh thổ, xưng bá thiên hạ được, lại không phải là không có thực lực này. Tự mình ngây ngất một phen về sau, Đường Huyền trực tiếp ngự không rời đi. Căn cứ tiểu nhị nói, muốn đi Thương Khung di tích, chỉ có Thiên Địa Các Vân Chu mới có thể làm đến. Bích Hải thành hướng tây 1.7 vạn dặm chỗ, thì có một cái Thiên Địa Các. Đi xem một chút. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, 1.7 vạn dặm cũng bất quá trong chốc lát. Rất nhanh. Đường Huyền liền thấy một tòa cao lớn ngàn trượng to lớn lầu cát. Lầu cát chiếm diện tích cực lớn, không thể so với Bích Hải thành tiểu. Cửa chính không ngừng có người ra ra vào vào. Đường Huyền lẫn vào đám người, tiến vào Thiên Địa Các bên trong. Khá lắm, thật đại. Từ bên ngoài nhìn thì rất lớn. Tiến vào bên trong về sau lớn hơn. Dùng người đông tấp nập để hình dung cũng không đủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cầm đao mang kiếm võ giả. Rất nhiều thị nữ mặc hở hang không ngừng xuyên qua. "Công tử, có gì cần phục vụ sao?" Một tên thị nữ đứng tại Đường Huyền bên người. "Hả, ta muốn đi Thương Khung di tích, có biện pháp không?" "Thương Khung di tích?" Có một tốp Vân Chu vừa vặn là đi di tích thành, bất quá đã đủ con số." Thị nữ đáp lại hãy náy mỉm cười. Đường Huyền nhướng mày, đang muốn mở miệng, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. "Nếu như là Đường thiếu muốn đi, bản tổng quản có thể phá lệ an bài." Theo tiếng nói, một người mặc màu đồng cổ trường bảo trung niên nhân đi tới. "Ngươi biết ta?" Đường Huyền ánh mắt hơi trầm xuống. Trung niên nhân cười nói, "Không biết, nhưng là ta biết ngươi đổ diệt Thiên Sơn phái, hủy Bích Hải thành ngũ đại gia tộc." Chương 19, mua. Thần hào hưởng thụ. "Ừm." Đường Huyền hơi kinh hãi. Đổ diệt Thiên Sơn phái sự kiện này biết cũng không hiếm lạ, nhưng là ngũ đại gia tộc diệt vong, vừa mới nửa ngày trước đó. Thiên Địa Các tin tức cũng quá linh thông đi. Đường thiếu không cần hoài nghi, bản tổng quản chẳng qua là muốn chứng minh một chút Thiên Địa Các thực lực thôi. Trung niên nhân cung kính khom người chào tới đất. Tại hạ phân các tổng quản Dương Song, gặp qua Đường thiếu. Đi Thương Khung di tích Vân Chu muốn tại sau một ngày cất cánh, trong khoảng thời gian này, xin mời Đường thiếu ở tại Thiên Địa Các làm bên trong nghỉ ngơi, có cái gì muốn mua, để tiểu hồng dẫn ngươi đi là được. Bất luận cái gì đồ vật, một dẫn 90% giảm giá. Dương Song thái độ càng cung kính, Đường Huyền thì càng hoài nghi. Ha ha, Đường thiếu, ta Thiên Địa Các thích nhất kết giao bằng hữu, mà ngươi chính là chúng ta đáng giá kết giao bằng hữu. Chỉ là một chút chỗ tốt, coi như là quà ra mắt. Đường Huyền gật đầu. Ngoại nhân xem ra, Thiên Địa Các cách làm rất cổ quái, thậm chí có chút khó tin. Gặp mặt thì đưa chỗ tốt, cũng không sợ Đường Huyền mà chơi. Nhưng trên thực tế, Thiên Địa Các cách làm vô cùng thông minh. Đường Huyền tiềm lực vô cùng, cùng hắn kéo bên trên quan hệ, đối với Thiên Địa Các địch nhân, là một cái cực lớn chấn nhiếp. Lui một vạn bước nói, coi như Đường Huyền mà chơi, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mười trong đó, có thể lưu lại một hai cái, đối với Thiên Địa Các cũng là kiếm bộn không lỗ suy nghĩ. Đồ chính là tiềm lực. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, mà lại Dương Song cũng theo mặt bên đã chứng minh Thiên Địa Các thực lực. Hợp tác, cả hai cùng có lợi. Ngu ngốc mới có thể cự tuyệt. Tốt ta. Vậy liền không khách khí. Đường Huyền cười nhạt một tiếng, thoải mái theo Tiểu Hồng rời đi. Đợi đến thân ảnh biến mất về sau, một thanh âm theo Dương Song bên người vang lên. Ngươi dạng này lôi kéo hắn, đáng ra không? Hắn đã đạt tới nửa bước khai thần. Cái gì? Mà lại hồn lực mạnh, ngay cả ta đều không thể dò xét ra. Cái này, theo tứ đại gia tộc bức giết, đến hắn xuất hiện ở đây, vẹn vẹn nửa ngày. T. Đủ rồi sao? Đủ rồi. Nửa ngày thời gian, trực tiếp đem Đường Huyền bị hóa mắt. Thiên địa các bảo vật nhiều lắm. Thiên Nam Hải Bắc, đủ loại. Tốt nhiều đừng nói gặp, cũng là nghe đều chưa nghe nói qua. Hiệu quả cũng là nhiều mặt. Đối với loại vật này, Đường Huyền chỉ có một chữ: mua. Toàn trường tiêu phí, từ ngũ đại gia tộc lưu lại linh thạch tính tiền. Thị nữ Tiểu Hồng cả người đều là hoảng hốt. Tới Thiên Địa Các đều là thổ hảo. Nhưng Đường Huyền là thần hảo. Xuất thủ cũng là thượng phẩm linh thạch. Rất nhiều thứ hỏi cũng không hỏi, trực tiếp cũng là mua. Quá khoa trương. Tiểu Hồng cũng rốt cục thấy được cái gì gọi là xài tiền như nước. Vẹn vẹn nửa ngày, Đường Huyền thì đập 500 vạn thượng phẩm linh thạch. 500 vạn a. Chất thành một đống, cũng là một ngọn núi. Ngay từ đầu Tiểu Hồng còn cảm giác Dương Song kết giao Đường Huyền làm không tốt sẽ lô vốn, mà bây giờ nàng đã không có nửa điểm ý nghĩ. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, dù là lợi nhuận chỉ có một thành, cái này sóng cũng để cho Thiên Địa Các kiếm lời 50 vạn trở lên thượng phẩm linh thạch. Phải biết toàn bộ Thiên Địa Các cả năm cũng bất quá là vài chục ức lợi nhuận, nhưng đó là hạ phẩm linh thạch, đổi thành thượng phẩm linh thạch cũng chính là mấy chục vạn. Đường Huyền nửa ngày thì cống hiến Thiên Địa Các cả năm lợi nhuận. Tài thần ra, liều mạng về sau, Đường Huyền hài lòng trở về phòng nghỉ ngơi. Thị nữ Tiểu Hồng trước tiên đem tin tức hồi báo Dương Song. Dương Song trực tiếp sợ ngây người. Hắn đổ chính là Đường Huyền tiềm lực. Kết quả người ta trở tay cho ngươi đưa một năm hiệu suất. Đây là cha a. Dương Song tay chống đỡ bệ cửa sổ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Dáng dấp đẹp trai, thực lực cường còn chưa tính, còn có tiền như vậy, trên đời lại còn có như thế rồng phượng trong loài người. Hắn đột nhiên quay người. Tiểu Hồng, nói cho Vân Chu, không có mệnh lệnh của ta không cho phép cất cánh, không. Là Đường thiếu không đến, tuyệt đối không cho phép cất cánh. Số một gian phòng cho ta đánh quét sạch để trống, mặc cho người nào đến muốn đều vô dụng, có nghe hay không? Còn có, phái thêm mấy cái thị nữ, nhất định muốn đem Đường thiếu hầu hạ tốt. Có một chút không hài lòng, ta giết cả nhà các ngươi. Thị nữ Tiểu Hồng rung động, nàng chưa từng có nhìn đến Dương Song kích động như vậy cùng thận trọng qua. Là tổng quản. Toàn bộ Thiên Địa Các đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, gần nửa thị nữ đều tập trung vào Đường Huyền cửa phòng. Trong bóng tối càng có vô số cường đại võ giả đang bảo vệ, như lâm đại địch. Thiên Địa Các bên trong võ giả nhóm ào bị kinh động. Thế đây là chuyện gì xảy ra rồi? Không biết, xem ra hẳn là một vị đại nhân nào đó vật giá lâm, căn cứ cái này phô trương, chỉ sợ là cái gì đỉnh cấp lao giả. Khá lắm, khó trách khoa trương như vậy, điều động toàn bộ Thiên Địa Các lực lượng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nếu có thể gặp một lần cái kia đại nhân vật, ta chính là chết cũng đáng giá. Nếu như nói ta buổi tối cởi hết, lên vị kia đại nhân giường, mang thai hắn loại, có hay không có thể trực tiếp gả vào hào môn rồi? Chiếu soi gương được không? Sợ là ngươi còn không có tới gần, liền đã bị vênh thành huyết cặn bã. Lúc này, trong phòng, Đường Huyền trong tay để đó hai bản bí tịch, giá trị 300 vạn thượng phẩm linh thạch võ kỹ, một quyển là kiếm thuật, thiên cấp hạ phẩm, cũng là thiên địa này các đắt nhất võ kỹ, tên là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Tên như ý nghĩa, là một loại cùng loại với bạt đao trảm kiếm pháp, dưỡng kiếm khí tại vỏ. Lúc đối địch, rút kiếm mà ra, ngay cả trời cũng có thể chém rách. Đương nhiên, cái này là không thể nào, nhưng cũng có thể nhìn ra môn này kiếm pháp chỗ lợi hại. Cho nên quyển bí tịch này chỉ có một chiêu, cần cực mạnh hồn lực cùng kiếm ý mới có thể thi triển. Đường Huyền không thiếu hồn lực, chính là tu luyện môn này kiếm pháp nhân tuyển tốt nhất. Thiên cấp hạ phẩm. Sách, vẫn là thấp chút, đến cái vạn lần sung sướng. Đinh. Tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Có thể chém thần hợp. Đường Huyền đồng tử đột nhiên phóng đại. Khá lắm. Uy lực mạnh như vậy, có thể chém thần hợp. Đơn giản bốn chữ, lại lộ ra vô biên bá khí. Nói cách khác, cái này kiếm pháp cùng Thiên Lôi Phù uy lực không sai biệt lắm. Chỉ là Thiên Lôi Phù là duy nhất một lần đồ vật, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật lại có thể vô hạn sử dụng. Ngưu bức. Đường Huyền kích động toàn thân đều run rẩy lên. Tu vi của hắn lại hướng về phía trước bước một bước dài. Tăng phúc Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật về sau, Đường Huyền lại cầm lên mặt khác một bản bí tịch. Đồng dạng cũng là thiên cấp hạ phẩm, bất quá là một bản luyện thể bí tịch. Bá thể quyết, có thể cực lớn để cao nhục thân phòng ngự, để hắn nắm giữ không thể phá hủy độ cứng. Đường Huyền cũng là tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới chọn lựa bộ này luyện thể pháp quyết. Hắn tuy nhiên nắm giữ thương khung thánh thể, nhưng không có phương pháp sử dụng. Bá thể quyết thì có thể phát huy đầy đủ thương khung thánh thể uy năng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Đường Huyền rốt cục mở hai mắt ra. Hô, cái này hai bản bí tịch so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn nhiều a. Ta tu luyện ngự kiếm thuật có thể một đêm đạt tới tiểu thành, nhưng là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cùng Bá Thể Quyết lại vẹn vẹn chỉ là nhập môn. Nhập môn là hoàn toàn không có uy lực, bất quá cuối cùng lực lượng tăng lên không ít. Hiện tại ta, một ngón tay liền có thể miểu sát vừa rời đi Thiên Sơn phái ta. Loại cảm giác này, không tệ. May mắn Dương Song không tại, nếu không sợ là muốn một miệng lao huyết cuồn bắn ra. Thánh cấp võ kỹ cùng công pháp, một đêm nhập môn còn không biết dừng. Bao nhiêu võ giả quanh năm suốt tháng, hao tốn 10 năm thời gian 8 năm đều không thể nhập môn. Cái này bức trang quả thực là không có bằng hữu. Ừm, thời gian giống như không sai biệt lắm, muốn tới Vân Chu chỗ đó hội hợp. Đi thương khung di tích Vân Chu thì một tốt, bỏ lỡ liền không có. Đường Huyền vội vàng cất kỹ bí tịch, đẩy cửa ra. Sau đó, 50 cái thị nữ, 100 võ giả, cùng nhau không người, tham kiến thiếu gia. Chương 20, chấn kinh. Thần bí đại nhân vật. Ê, cái này tình huống như thế nào? Đường Huyền giật nảy mình. Mặc cho ai mở cửa thời điểm nhìn đến nhiều người như vậy, đều sẽ giật mình. Thị nữ Tiểu Hồng đi tới. Thiếu gia, ngài rời giường sao? Đúng vậy, Vân Chu lập tức sắp chạy, đây không phải sợ không đuổi kịp sao? Đường Huyền nở nụ cười. Thị nữ Tiểu Hồng cung kính nói, thiếu gia, không cần lo lắng, mời ngươi ăn cơm trước, chậm rãi chuẩn bị, ngài tùy thời đi, Vân Chu tùy thời mở. Nói xong, nàng phủi tay. Phân phó, thiếu gia rời giường, chuẩn bị cơm canh, tốc độ. Còn có, đi múc nước, phục thị thiếu gia rửa mặt. Được rồi, trực tiếp ngâm trong bồn tắm đi. 50 cái thị nữ trực tiếp bận rộn. Đường Huyền ngộp bức. Tình huống như thế nào? Cũng quá long trọng đi. Dương tổng quản cái này cũng quá khách khí đi. Hắn coi là đều là Dương Song an bài, cho nên cũng không có để ý. Đồ ăn rất phong phú, 8 đồ ăn một chén canh. Đường Huyền ăn uống no đủ, lại ngâm tắm rửa. Thị nữ Tiểu Hồng thậm chí đều chuẩn bị cho hắn quần áo mới. Dựa đi một thân hạt bụi, Đường Huyền toàn thân sảng khoái thông suốt. Như thế một chậm trễ, thời gian cũng đi tới buổi chiều. Tốt, hiện tại có thể đi Vân Chu. Thị nữ Tiểu Hồng mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhanh, thiếu gia muốn lên đường, người tới, thanh ra một con đường, người không có phận sự cút ngay lập tức, không nhường đường lập tức kéo vào sổ đen. 100 tên khí biến cảnh võ giả trực tiếp rút ra vũ khí, tại trên bậc thang đứng hai hàng, mãi cho đến cửa, tạo thành thân thể thông đạo. Khí thế cường đại để thiên địa các bên trong võ giả vị trí biến sắc. T, quả nhiên là đại nhân vật, cái này phô trương, khí thế kia, có thể làm cho thiên địa các thận trọng như thế, thân phận tất nhiên phi phàm. Đáng tiếc, không thể kết giao một phen. Bỏ lỡ cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội a. Thiên địa các bên trong võ giả đối với thang lầu chỉ trỏ lấy, mỗi người trong mắt đều mang ước ao và sùng kính. Đường Huyền chắp tay sau lưng, ngạo nghễ theo trên bậc thang đi xuống. Oa, hắn rất đẹp a. Đây là nữ võ giả phát ra kinh hô cùng thét lên. Nam võ giả thì là hít một hơi lãnh khí. Khí thế thật là đáng sợ, người này có thể là cái nào đó vương triều thái tử, thậm chí có thể là thánh gia ngoại du lịch thiên tài cao thủ. Thạch Truy, ngươi nhìn hắn đi bộ long hành hổ bộ, ẩn hàm thiên địa ảo diệu chí lý, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta thần tượng. Cút đi, ngươi tính là cái gì, hắn là thần tượng của ta. Làm địa vị cất cao tới trình độ nhất định về sau, nhìn lấy Đường Huyền ánh mắt đã không có ghen ghét, chỉ có nồng đậm tôn trọng cùng sùng bái. Đường Huyền nhìn không chớp mắt, theo thị nữ Tiểu Hồng một đường đi tới thiên địa các trên quảng trường. Nơi này đồng dạng cũng là đứng đầy võ giả. Giữa quảng trường thì ngừng lại một chiếc dài trăm trượng to lớn Vân Chu. Vân Chu bốn phía đứng đấy rất nhiều võ giả. Dương tổng quản, không phải đã nói buổi sáng xuất phát sao? Hiện tại đã là giữa trưa a. Đúng đấy, ta còn gấp tiến đến di tích thành tìm thân đâu. Thiên địa các luôn luôn đúng giờ, hiện tại vô duyên vô cớ không lái thuyền, chúng ta muốn giải thích. Dương Song chắp tay sau lưng, một mặt lạnh lùng. Hôm nay có đại nhân vật đi vào, Vân Chu khi nào thì đi, quyết định bởi tại hắn cái gì thời điểm đến. Người nào không nguyện ý chờ, hiện tại liền có thể đi, thuyền phí trực tiếp gấp đôi trả lại. Vân Chu là thiên địa các Vân Chu, cái ở quy củ của nơi này. Lăng Không Cảnh khí thế cường đại tản ra, áp rất nhiều võ giả trong lòng run sợ, túi đầu xuống. Bất quá bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là đại nhân vật gì, đáng giá thiên địa các đại động can qua như vậy. Đột nhiên, Dương Song mặt lộ vẻ vui mừng. Đến rồi. Hắn vung tay lên, trên trăm tên võ giả trực tiếp làm thành một vòng tròn. Vòng ngoài võ giả chỉ có thể nhìn thấy một đám người đi tới, sau đó tiến vào đến Vân Chu. Ở giữa nhất là ai? Căn bản không ai nhìn đến. Ngươi thấy được sao? Cái kia đại nhân vật. Không thấy được. Ngươi thì sao? Ta thấy được, người này tóc bạc mặt hường hào, tiên khí tung bay, giống như trích tiên. Thật hay giả? Dùng cái mông nghĩ cũng biết, như thế phô trương, như thế tư thế, khẳng định là những cái kia ẩn thế đã lâu tiền bối cao nhân. Ừm, nói có lý. Vân Chu, chữ thiên số một trước phòng. Dương Song thân thể hơi gấp, mang trên mặt định nọt mỉm cười. Đường thiếu, đây chính là chữ thiên số một phòng, ẩm thực có chuyên môn thị nữ hầu hạ, khác có nhu cầu gì, cũng có thể cùng nhau thỏa mãn. Nói xong, Dương Song chớp chớp mắt. Lần này đi di tích thành cần 7 ngày thời gian, nửa đường sẽ đố một lần, đến lúc đó sẽ có người tới thông báo ngài. Ừm. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có nhiều rông dài, trực tiếp tiến vào gian phòng. Thật lớn, cả phòng giống như một trận bóng rổ. Bốn phía trên vách tường khắc lấy các loại phòng ngự trận pháp, có giảm bất trung kích, có thừa cường phòng ngự, còn có ngăn cản dị chủng trung kích. Trên mặt đất có một tòa tiểu hình tụ linh trận, còn có một cái to lớn tròn giường, là dùng đến nghỉ ngơi. Nơi này chẳng những có thể lấy tu luyện võ kỹ, cũng có thể tu luyện công pháp, tiếp tục tham nội Trảm Thiên Bản kiếm thuật cùng bá thể quyết, còn có kiếm ý cũng muốn lĩnh hội. Đảo mắt cũng là hai ngày trôi qua. Đang tu luyện Đường Huyền, trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Thân thể của hắn thật giống như thổi hơi một dạng bành trướng lên. Bá thể quyết, tiểu thành. Một cỗ cường hãn đến cực hạn khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Sau lưng hư không hơi hơi và mẹo. Khôi vĩ hư ảnh như ẩn như hiện. Hư ảnh mang cho người ta duy nhất cảm giác chính là cường, rất mạnh, mạnh phi thường. Lực bà sơn hề khí cái thế. Giờ phút này Đường Huyền cũng cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, dường như một quyền có thể đem tiên đều đánh xuyên qua. Đây mới là Thương Khung Thánh Thể lực lượng chân chính sao? Khoe miệng của hắn chố ngoạc, thiện tay một quyền đánh ra. Ầm. Giữa hư không vang lên như sấm rền tiếng vang. Tinh mịn hồ quang điện theo nắm đấm mặt ngoài tán giật ra. Lực lượng, tốc độ, toàn bộ đều đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Bá thể quyết tiểu thành về sau, lực lượng của ta chí ít tăng lên gấp 3, gặp lại Trần gia chủ cái loại người này, căn bản không cần ngự kiếm thuật, chỉ một quyền là đủ rồi. Cùng là Thương Khung cảnh, nhưng là Đường Huyền lại có thể một quyền đem Trần gia chủ đánh nát, có thể thấy được lực lượng đáng sợ. Hắn chậm rãi buông lỏng thân thể, sau lưng hư ảnh cũng biến mất theo. Bá thể quyết đã tiểu thành, bây giờ còn có Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Lại nhìn mặt bảng, lại phát sinh có chút biến hóa. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, Thương Khung Thánh Thể, hoàn toàn thức tỉnh, có thể tiến lên giai. Tư chất, Tuyệt Thế Thiên Tài. Hồn lực, Vạn Giảm Chi Hồn. Tu vi, Lăng Không cảnh đỉnh phong. Công pháp, Hôn Nguyên Công, hoàng cấp hạ phẩm, Bá Thể Quyết, thánh cấp hạ phẩm tiểu thành. Võ kỹ, Ngự Kiếm Thuật, hoàng cấp trung phẩm nhập môn, Trảm Thiên Bản kiếm thuật, thánh cấp hạ phẩm nhập môn. Kiếm ý, nửa thành. Tại vạn lần tăng phúc hệ thống tăng cường dưới, Đường Huyền lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại bạo tăng. Hiện tại chỉ chờ đến kiếm ý gia tăng về sau, hắn liền có thể lại lần nữa vạn lần tăng phúc. Cơ sở càng cao, vạn lần tăng phúc lên đến để thăng cũng càng nhiều. Dù sao lấy Đường Huyền thực lực bây giờ, đủ để đánh nổ khai thần cảnh võ giả. Kiếm ý a, cái này có thể có chút phiền phức. Đường Huyền nhíu mày, so với võ kỹ công pháp có hoàn chỉnh bí tịch có thể tham khảo, kiếm ý thì khó khăn rất nhiều, bởi vì kiếm ý nhìn không thấy, sờ không tới, hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ. Hiện tại nửa thành kiếm ý vẫn là tham khảo hướng Thiên Xuyên kiếm ý lĩnh ngộ ra tới. Nếu như muốn đột phá kiếm ý, nhất định phải tìm vật tham chiếu. Mà lúc này, Vân Chu bên ngoài, mây đen như tia chớp. Chương 21, trên đường gặp thú triều. Thử Tinh Dực Sư Vương. Tạch tạch tạch. Rầm rầm rầm. Mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, màu lam lôi đỉnh tại trong tầng mây lan lộn. Vân Chu phía trên võ giả đều là bị kinh động, ào ào ngẩng đầu quan sát. Thiên Uy phía dưới, người lộ ra nhỏ bé vô cùng. Cái thời tiết mắc tối này, một tên võ giả lẩm bẩm. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, bắp chân cũng tại run. Thỏa mãn đi, khí trời tính là gì, nếu như bị yêu thú phát hiện, chúng ta thì xong đời. Một người khác nói ra. Dương Dậm là yêu thú thiên đường, nếu không phải có mây thuyền làm cái cụ, liền xem như khai thần cảnh cường giả, cũng vô pháp đơn độc xuyên việt. So sánh dưới, ta càng muốn gặp phải mưa gió khí trời. Mọi người rất tán thành. Trong rừng rậm chẳng những có yêu thú, còn có độc trùng. Một khi bị cuốn lên, không có không còn sống chỗ trống. Lúc này, đột nhiên có người nói một câu. Chúng ta sẽ không như thế không may, bị yêu thú phát hiện đi. Tiếng nói vừa ra về sau, một trận cuồng phong thổi quét mà đến. Vân Chu lập tức lay động. A, thật dày đặc mùi tanh a. Các ngươi nhìn, có phải hay không có một đóa mây đen hướng chúng ta bên này bay tới? Người cái miệng quả đen này, vậy căn bản không phải cái gì mây đen, mà chính là yêu thú. Một tên khí biến cảnh võ giả hét dầm lên. Mọi người định thần nhìn qua, trực tiếp hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy vô số phi hành yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Phệ Nhân Ương, Túy Tiên Phong, Hai Cánh Xà. Ông trời ơi, những thứ này yêu thú toàn bộ đều là có thể sẽ sắc Lăng Không Kính tồn tại a. Kỳ quái, những thứ này yêu thú bình thường không phải gặp mặt thì đánh cừu thì sao? Tại sao lại tụ tập cùng một chỗ? Ngu ngốc à, hiện tại ngươi còn có thời gian suy nghĩ loại vấn đề này, yêu thú rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Cứu, cứu mạng a. Mắt thấy yêu thú chạy nhanh đến, Vân Chu phía trên võ giả một trận đại loạn. Có thét lên, có sủi lơ, còn có hải tử bị hù hoa hoa khóc lớn. Những cái kia phi hành yêu thú, nguyên một đám khí thế hung hãn, trong mắt tỏa ra tàn nhẫn lục quang, trực tiếp khóa chặt Vân Chu phía trên võ giả. Chỗ có khách nhanh chóng lui vào buồng nhỏ trên tàu. bóng người lóe lên, Dương Song mang theo thiên địa các võ giả xuất hiện. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Đáng chết, vậy mà gặp trăm năm khó gặp thú triều. Đáng giận. Tại cái nào đó đặc biệt thời gian bên trong, rất nhiều yêu thú sẽ dao động, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, hướng về một phương hướng đẩy mạnh, đem hết thể trước mắt xé rách. Có thể Dương Song không nghĩ tới là chính mình vậy mà lại gặp phải. Loại này tỷ lệ có thể so với đi bộ nhặt được thánh giai bảo vật. Mắt thấy thú triều cuồn cuộn mà tới, Dương Song cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Nếu như chỉ có hắn tự mình một người, đều có thể ngự không rời đi, căn bản không sợ. Nhưng còn có một Vân Chu khách nhân đây. Thiên địa các tôn chỉ thà rằng có thể chính mình chết, cũng không thể để khách nhân bị tổn thất. Liều mạng. Dương Song cắn răng. Tất cả mọi người nghe lệnh, phòng ngự trận pháp toàn bộ khai hỏa. Thú triều tất nhiên có vương giả khu động, chỉ cần đem chém giết, thú triều tự tán. Thiên địa các võ giả hào hào không người. Ông. Vân Chu hơi trao đảo một cái, sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang. Thiên địa các mỗi một chiếc vân chu phía trên đều có đại sư khắc họa phòng ngự trận pháp, đủ để chống cự khai thần cảnh cường giả toàn lực trùng kích. Thú triều tuy nhiều, nhưng muốn công phá vân chu, nhưng cũng là khó có thể làm được. Dương Song hét lớn một tiếng, thể nội xông ra khí thế cường đại, xông lên trời không. Oanh! Khí lãng bốn phía, liền cuồng phong đều bị xé đứt. Thật mạnh a. Nghĩ không ra Dương tổng quản lại là lăng không cảnh đỉnh phong võ giả. Có hắn xuất thủ, tất nhiên có thể đánh lui thú triều. Ta đã nói rồi, có thiên địa các cường giả tại, làm sao có thể có việc. Mau nhìn, Dương tổng quản xuất thủ. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Dương Song đơn tay vồ một cái, một cây hơn một trượng trường thương màu đen rơi vào trong tay. Một cổ bá đạo khí thế, theo trường thương chi phía trên tản ra. Hắn một chân một bước, ngự không mà lên, trực diện thú triều. Vô song một kích. Dương Song hai tay cầm thương, lực bổ xuống. Hai cánh tay hắn bắp thịt cao cao nổi lên, nhục thân lực lượng cực kỳ kinh người. Một thương rơi xuống, long trời lở đất. Oeng. Mắt Trần có thể thấy song phân khí mang khuyết tán mà lên. Trường thương trước đó, 10 trượng không gian, trong nháy mắt trở thành chân không. Dẫn đầu mười mấy con lăng không cảnh yêu thú trực tiếp bị oanh lui, máu tươi cuồn cuộn. Thậm chí có mấy cái trực tiếp bị oanh giết tới cặn bã, nổ thành đóa đóa xương máu. T, tốt, thật mạnh a. Dương tổng quản thực lực cũng quá kinh khủng đi. Thương ý, hắn đã lĩnh ngộ thương ý. Không sai, hắn hiện tại là nửa bước khai thần, chỉ chờ thương ý viên mãn liền có thể đột phá. Một người chiến vật thú, quả thực là chiến thần hạ phàm. Dương Song thần uy lẫm liệt, lại liên tục đánh ra mấy phát, không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể tới gần. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Tại thương ý ra chỉ dưới, Dương Song đánh đâu thằng đó, một người độc chiến thú triều. Hắn giống như bộ phong trảm lãng dao nhọn, đem thú triều xong phân. Sau lưng Vân Chu cũng là nhanh chóng mà đi. Rất nhanh, Vân Chu liền đã xông qua một nửa. Quá tốt rồi, chúng ta thì muốn xông tới. Thôi đi, thú triều cũng không gì hơn cái này a. Vẫn là Dương tổng quản lợi hại. Dù sao nhân tộc có võ kỹ cùng võ đạo ý chí tăng thêm, thực lực viễn siêu tầm thường cảnh giới yêu thú. Vân Chu phía trên võ giả lại lần nữa đi tới bong thuyền phía trên, ngẩng đầu nhìn như thế khó gặp hạn thế chi chiến. Đột nhiên, một tiếng cuồng bạo sư lống vang lên. Giống. Thanh âm như sóng, thậm chí ngay cả hư không đều mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Sau đó màu tím kia điện hung hăng bổ vào Dương Song trên thân. Oeng. Bụi mù nổi lên bốn phía, Dương Song giống như diều đất dày, bay ngược mà quay về, hung hăng ngã ở Vân Chu phía trên. Đồng thời dư lực chưa tiêu, trọn vẹn tại trên mặt đất trượt ra 20-30 trượng mới dừng lại. Phúc. Dương Song hơi động một chút, trong miệng máu tươi đã là cuồn bắn ra. Căn kia địa cấp thượng phẩm thiết thương đã chỉ còn lại có một nửa. Ở ngực càng là một mảnh vết máu, rõ ràng lõm luôn xuống dưới. Sợ là xương cốt đều đã toái quang. Vân Chu phía trên, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, cũng là hoảng sợ bắt đầu. Dương Song vậy mà bại. Hắn làm sao lại bại? Vừa mới cái kia âm thanh sư hống lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, một đạo màu tím tia điện từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Vân Chu phía trước. Một đạo vô cùng kinh khủng bóng người chậm rãi hiện lên. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh sư tử, toàn thân bị màu tím tinh thạch bao khỏa, chiếu lấp lánh. Khí tức đã đạt đến khai thần cảnh. Thử tinh dược sư vương. Cái kia, đây chính là khai thần cảnh yêu thú a. Khai thần cảnh yêu thú đã nắm giữ thiên phú thần thông, cũng là cùng giai nhân tộc võ giả đối lên, cũng chỉ có thể nuốt hận, vì cái gì yêu thú cường đại như thế sẽ xuất hiện ở đây? Hết thảy mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Tử tinh dược sư vương giống như một tòa núi lớn, nằm ngang ở Vân Chu trước đó. Ầm, ầm. Tử tinh dược sư vương chậm rãi há miệng, màu tím lôi quang không ngừng ngưng tụ. Đầu dương lên, màu tím lôi cầu đập vào Vân Chu phía trên. Oeng. Vân Chu điên cuồng lay động, thủ hộ trận pháp đều hủy diệt. Mọi người đứng cố vững, bị tung bay vô số, té đầu rơi máu chảy. Xong, xong. Dương Song ngơ ngác ngồi tại bong thuyền phía trên, một mặt ngốc trệ. Hắn biết cái này một Vân Chu người đều xong. Trận pháp bị phá, chờ đợi mọi người chỉ có một kết quả, bị yêu thú thôn vệ. Tử tinh dược sư vương gầm nhẹ một tiếng, sau lưng yêu thú huyền giống như là thủy triều vào tới. Giờ khắc này, triệt để tuyệt vọng, mắt thấy đồ sát sắp nổi, một đạo kêu to theo trong khoang thuyền vang lên. Muốn phải thật tốt tu luyện một chút đều không được, toàn bộ chết đi cho ta. Tiếng nói vừa ra, đếm đạo quang mang tự trong khoang thuyền bắn ra. Phốc phốc phốc. Trong một chớp mắt, xông tới lăng không cảnh yêu thú đều vỡ nát. Chương 22, một kiếm chu bách thú. Trảm thiên bản kiếm thuật. Hiu hiu hiu. Quang mang trở về, biến thành một cái đem lợi kiếm, lơ lửng giữa không trung. Đây là ngự kiếm thuật. Mà lại một lần ngự kiếm 10 thanh, là vị kia đại nhân xuất thủ. Ông trời ơi, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết kiếm tiên sao? Vân Chu phía trên võ giả ngơ ngác nhìn 10 thanh trường kiếm, một mặt khó có thể tin. Là hắn? Nhưng lại chấn động nhất, lại là Dương Song. Cả người hắn đều chết lặng. Ngay từ đầu hắn coi là Đường Huyền chỉ là một cái tiềm lực vô hạn tuổi trẻ thiên tài, hủy diệt Thiên Sơn phái cùng ngũ đại gia tộc. Nghe rất lợi hại, nhưng là trình độ còn là rất lớn. Dù sao hai cái này thế lực không có gì ra dáng cao thủ, nhưng trước mắt thú triều mạnh bao nhiêu, Dương Song rất rõ. Mỗi một đầu yêu thú đều nắm giữ đơn độc cùng Lăng Không Cảnh võ giả chém giết năng lực. Hắn lấy nửa bước khai thần thực lực, thôi động tương ý, trước sau cũng bất quá chém giết 20, 30 con. Thế mà Đường Huyền liền người đều chưa hề đi ra, thì chém giết 10 cái. Chỉ là yêu thú, cũng dám phạm ta nhân tộc, lui ra. Nếu không, chết. Giọng hơi hận. Một đạo chắc tuyệt siêu nhiên, giống như trích tiên bóng người, theo trong khoang thuyền bước ra. Đường Huyền hai mắt nhìn chung quanh, ánh mắt lạnh nhạt. Mặc dù không có thả bất luận cái gì khí thế, nhưng không có một đầu yêu thú dám tới gần. Yêu thú đang phát run. Có người hét dầm lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngàn vạn yêu thú nguyên một đám run lẩy bẩy, túi đầu mắt túi xuống, trong miệng không ngừng phát ra trầm muộn tiếng giống. Vạn thú ẩn nút, thiên nhân chi tư, đáng sợ, thật là đáng sợ. Thật trẻ tuổi, rất đẹp, ta muốn cùng hắn sinh hậu tử. Trong ngay mắt, Vân Chu phía trên võ giả quên đi sợ hãi, quên đi đau xót, chỉ có nồng đậm tôn kính cùng sùng bái. Trong truyền thuyết đại đế cũng không gì hơn cái này. Đại nhân, mời cứu lấy chúng ta. Đúng vậy a, đại nhân, chỉ có ngài xuất thủ mới có thể trấn áp những thứ này yêu thú. Chỉ muốn đại nhân chịu cứu chúng ta, muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều cho. Vân Chu phía trên có không ít hành thương người, bọn họ rõ ràng có chút nhân tộc cường giả là không nguyện ý xen vào việc của người khác. Đường Huyền tuy nhiên tùy tiện chém giết phổ thông yêu thú, nhưng còn có Tử Tinh Dược Sư vương đây. Vạn nhất Đường Huyền không nguyện ý xuất thủ, phủi mông một cái đi, cái kia Vân Chu phía trên còn có thể có người sống sao? Dương tổng quản, người thụ thương. Đường Huyền mở miệng, thanh âm mặc dù bình thản, lại mang có vô biên cấp trên uy áp. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Dương Song nỗ lực đứng lên, làm phiền Dương tổng quản vì ta sử dụng đặc quyền, một điểm tâm ý, ăn vào đi. Đường Huyền cổ tay khẽ đảo. Một viên màu đỏ thắm đan dược rơi vào trong tay. 9. Cựu phẩm đan dược. Dương Song nhìn lướt qua, nghẹn ngào gào lên. Viên đan dược kia, toàn thân bao khỏa tại một tầng trong vầng sáng, rõ ràng là sắp nhập thánh biểu tượng. Không chỉ là cựu phẩm, vẫn là cựu phẩm đỉnh phong đan dược. Tại Thiên Địa Các, dạng này một viên đan dược, giá trị ít nhất 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Vẫn là có tiền mà không mua được. Dùng người chết sống lại, mọc lại thân thể để hình dung, đều xem như đối cựu phẩm đan dược làm đủ. Đường Huyền cứ như vậy đưa. Quá thủ hào. Dương Song vội vàng cự tuyệt. Đường gia, đan dược này quá quý giá, ta không dám thu. Ha ha, chỉ là cựu phẩm đan dược mà thôi, không cần đến có cái gì gánh nặng trong lòng, yêu thú giao cho ta, Vân Chu thì phiền phức Dương tổng quản. Đường Huyền đem đan dược ném cho Dương Song, sau đó từng bước một ngự không mà lên. Dương Song nhìn lấy Đường Huyền bóng lưng, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Hắn thể, không tiếc bất cứ giá nào kết giao Đường Huyền, là hắn đời này làm qua chuyện chính xác nhất. Đường gia cẩn thận, cái kia Tử Tinh Dược Sư Vương là khai thần cảnh tồn tại. Dương Song kêu lên. Đường Huyền trở tay lắc lắc. Không sao cả. Dương Song cảm thán. Ai, ta cuối cùng cũng kiến thức qua rất nhiều tự xưng tuyệt thế thiên tài tồn tại, nhưng là bọn họ chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng Đường ra một cái ngón tay nhỏ. Vân Chu trước đó, Đường Huyền đối mặt Tử Tinh Dược Sư Vương, một người một thú, tại trong cuồng phong, ngạo nghệ giằng co. Giống, giống. Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể đè thấp, trong miệng không ngừng phát ra nổ hống. Nó có thể cảm thụ trước mắt nhân loại thể nội, chất chứa một cô vô cùng kinh khủng lực lượng, không chút nào phía dưới chính mình. Vân Chu phía trên, mọi người mười phần khẩn trương nhìn lấy Đường Huyền. Các ngươi nói, vị kia đại nhân có thể ngăn trở Tử Tinh Dược Sư Vương sao? Khó nói, yêu thú đột phá khai thần cảnh về sau, liền sẽ thức tỉnh rất nhiều thiên phú thần thông, viễn siêu ngang cấp võ giả, trừ phi là cảnh giới áp chế, nếu không phần thắng không lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vị kia đại nhân sẽ không thua. Hy vọng như thế đi, một khi đại nhân cũng bại, chúng ta trong nháy mắt liền sẽ bị thú triều thôn phệ. Hư không bên trên, Đường Huyền nắm tay. Da thịt phía trên, ẩn ẩn hiện lên thần bí hoa văn. Bá văn. Bá thể quyết tiểu thành biểu tượng. Tu luyện tới viên mãn thời điểm, võ giả toàn thân đều là bá văn, lực lượng chí ít để cao hơn gấp 10 lần. Đến. Đường Huyền rũi ra ngón tay ngoắc ngoắc. Tử Tinh Dược Sư Vương bị khiêu khích, bạo lui mà ra. Đường Huyền cũng không có sử dụng ngự kiếm thuật, mà chính là một quyền đánh ra. Oeng! Hư không kinh hãi bạo, mắt trần có thể thấy gợn sóng, chậm rãi khuyết tán mà ra. Vân Chu phía trên mọi người cũng cảm giác dường như thân ở đại hải, lay động không thôi. Được, lực lượng thật kinh khủng. Dương Song đầu đầy mồ hôi lạnh. Yêu thú thịt thân vốn là xa siêu nhân loại. Lấy Tử Tinh Dược Sư Vương lực lượng, đừng nói khai thần cảnh, cũng là thần hợp cảnh võ giả, cũng không thể cùng hắn đối bính nhục thân lực lượng. Đường Huyền thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng nhục thân lực lượng chưa hẳn cao bao nhiêu. Lấy mình sở đoạn, chiếc yêu thú sở trường, nguy hiểm. Thế mà bụi mù tan hết, Đường Huyền sừng sững bất động. Mà Tử Tinh Dược Sư Vương cũng đã tại bên ngoài trăm trượng, hai cái chân trước không ngừng mà run rẩy. Khai thần cảnh yêu thú lực lượng cũng không gì hơn cái này. Đường Huyền trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn cũng không có dùng binh khí, mà chính là tay không tấc sắt cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đánh nhau. Rầm rầm rầm. Mới vừa rồi còn là nghiền ép hết thể Tử Tinh Dược Sư Vương, bây giờ lại giống như đống cát một dạng, bị Đường Huyền cùng đánh. Thương khung thánh thể tăng thêm tiểu thành bá thể quyết. Đường Huyền thật giống như một cái hình người bạo long, không thể ngăn cản. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vế đút vó vế đút, vị tiêu đại nhân tay không thì ngược Tử Tinh Dược Sư Vương. Cùng đại nhân so sánh, chúng ta trước kia giống như đều sống đến chó trên người. Người cùng ai so không tốt, cùng đại nhân so, không phải tự tìm không thú vị sao? Ha ha, cũng thế, giống đại nhân dạng này thiên tài, trong thiên hạ cũng tìm không ra một hai cái. Ta nhìn cũng là tiềm long bảng phía trên thiên tài, tại đại nhân trước mặt cũng là hít đuôi tồn tại. Dương Song càng là cảm thán liên tục. Hống hống hống. Tử Tinh Dược Sư Vương đánh đầu rơi máu chảy, tiêu thảm không thôi. Móng của nó liền Đường Huyền ra đều kéo không ra. nhưng là Đường Huyền trọng quyền lại đem xương cốt của nó đánh gãy vô số. Nếu không phải yêu thú nhục thân cứng cỏi, sợ là sớm tê liệt. Tại đánh nhau phía dưới, Tử Tinh Dược Sư Vương hung tính phát tác, toàn thân tử tinh sáng lên thần bí quang mang. Vân Chu phía trên Dương Song sắc mặt đại biến. Đường ra mau lui lại, xuất sinh kia phải vận dụng Thiên Phú thần thông. Lời vừa nói ra, mọi người cũng là sắc mặt đại biến. Yêu thú thể nội đều nắm giữ thượng cổ huyết mạch, một khi bị kích hoạt, liền có thể thi triển Thiên Phú thần thông. Thiên Phú thần thông uy lực mạnh mẽ, liền xem như thần hợp cảnh tồn tại, chỉ sợ cũng không cách nào địch nổi. Nguy hiểm, đại nhân, mau lui lại, không thể đón đỡ. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Đường Huyền lại là không tránh không né. Tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm, thánh kiếm vào tay. Trong một chớp mắt, trời bình tĩnh, phong vân dừng lại. Bạch. Không ai có thể hình dung đạo kiếm quang tiên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Dường như giờ khắc này, thiên địa đều bị chém ra. Xoạt xoạt. Tử Tinh Dược Sư Vương quang mang biến mất, toàn bộ thân thể một phân thành hai. Tại phía sau của nó, trên trăm con lăng không cảnh yêu thú, đồng dạng một phân thành hai. Một kiếm chu bách thú. Trảm thiên bản kiếm thuật. Chương 23, tìm kiếm kiếm ý. Vẫn kiếm sơn. Tử Tinh Dược Sư Vương bị chém. Thú triều trong nháy mắt đại loạn. Toàn bộ lưu lại. Đường Huyền một tay nhấn một cái. Vạn dặm chi hồn bạo phát. Oanh. Vân Chu phía trên võ giả cũng cảm giác trước mắt tối sầm lại. Thiên địa biến sắc, dường như đặt mình vào dị độ không gian. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, thiên địa liền lần nữa lại khôi phục thư thái. Lại nhìn thú triều, đã là biến thành cho bụi. Bị xé nứt linh hồn yêu thú, huyền như mưa rơi một dạng, rớt xuống đất. Tất cả mọi người hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ đã không biết như thế nào hình dung hiện tại cảm giác. Từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, đến một kiếm chu bách thú hoảng sợ, lại đến chôn vùi thú triều. Đây cũng không phải là người chỗ có thể làm được. Bịch. Một tên võ giả trực tiếp quỳ. Thần. Ta thấy được thần sao? Bịch. Bịch. Vân Chu phía trên võ giả toàn bộ quỳ xuống, thậm chí ngay cả Dương Song đều không ngoại lệ. Đường Huyền thu kiếm, quay người, lưu cho mọi người một cái tiêu sái bóng lưng. Dương Song bọn người quỳ rất lâu, mới miễn cưỡng đứng lên. Hô, hôm nay mắt thấy thần tích buông xuống, ta chỉ sợ có thể thổi thời gian rất lâu. Thời gian rất lâu. Đây là có thể thổi cả đời sự tình của ta. Ai, sợ là chúng ta tổ phân bốc khói, mới có thể nhìn đến vị kia đại nhân uy năng như thế. Đúng vậy à, chỉ là đáng tiếc không biết danh hủy của đại nhân, để cho ta dựng thẳng một cái trường sinh bài vị, thế đại cung phục. Ai, như thế tiên nhân, tất nhiên không màng danh lợi, chúng ta thật tựa. Vân Chu phía trên, rất nhiều võ giả hào hào cùng tán thưởng. Giờ phút này, Đường Huyền đã là trong lòng bọn họ bên trong thần tiên. Dương Song trầm ngâm một chút. Nhanh, đem tất cả yêu thú thi thể đều thu thập lên, nhất là Tử Tinh Dược Sư Vương. Cho Đường ra đưa qua. Vâng. Thiên địa các võ giả cùng một chỗ được bắt đầu chuyển động. Chữ tiên số 1 trong phòng. Đường Huyền chính đang khôi phục. Thật là lợi hại thánh cấp võ kỹ, chỉ là một kiếm thì dành thời gian ta tất cả kiếm ý cùng linh khí, xem ra phải nắm chặt thời gian đột phá cảnh giới. Nếu như kiếm ý thực sự lĩnh ngộ không được, cũng chỉ có thể từ bỏ. Rất rõ ràng, hắn tu vi hiện tại đã không cách nào xứng đôi võ học cùng công pháp. Đường ra, tiểu nhân Dương Song cầu kiến. Ngoài cửa, vang lên Dương Song thanh âm. Thanh âm không lớn, tựa hồ là sợ quấy rầy đến Đường Huyền tu luyện. Vào đi. Đường Huyền thu công. Dương Song đi đến, thận trọng khép cửa phòng lại. Sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Ách. Dương tổng quản cái này là ý gì? Đường Huyền cười nói. Lần nữa cảm tạ Đường gia ân cứu mạng. Nếu không phải Đường ra xuất thủ, cái này một thuyền người sợ là đều không sống nổi. Ta Dương Song cũng sẽ thành thiên địa các tội nhân. Dương Song phanh phanh dập đầu tám cái. Hán Quang là nghĩ, cũng cảm giác nghĩ mà sợ. Muốn là cái này một thuyền người đều đã chết. Thiên địa các chỉ là bồi thường tiền liền muốn đại thương nguyên khí, mà lại tín dự cũng đem bị hao tổn. Liền khách nhân đều không bảo vệ được, còn có người sẽ đến làm ăn sao? Dương Song cung kính đưa một trương thẻ màu vàng. Đường ra, đây là thiên địa các thẻ khách quý, bất kỳ một cái nào thiên địa các đều muốn vì ngài khai mở đặc thù thông đạo, mua sắm bất luận cái gì đồ vật, cũng chỉ có giảm 70. Đường Huyền tiếp nhận, cùng thiên địa các giao hảo, có trăm lợi không một hại. Thiên địa các có bảo vật, chính mình có hệ thống. Ông trời tác hợp cho. Nhìn đến Đường Huyền nhận lấy thẻ khách quý, Dương Song cũng là đại hỷ. Có thể lung lạc như thế tuyệt thế thiên tài, địa vị của hắn cũng đem nước lên thì thuyền lên. Quan trọng Đường Huyền trên thân còn không có bình thường thiên tài cái chủng loại kia ngạo khí. Rất nhiều thiên tài ánh mắt đều là nhìn bầu trời, căn bản xem thường thiên địa các thương nhân. Mà Đường Huyền thực lực kinh người như thế, lại có thể bình dị gần gũi. Dương Song thậm chí một lần sinh ra xung động muốn khóc. Chỉ sợ 18 đời tổ phần đều bốc khói, mới có thể tích lũy như thế công đức cùng vận khí đi. Đường ra, đây là Tử Tinh Dược Sư Vương cùng rất nhiều yêu thú thi thể, chúng ta vận khí không tệ, vậy mà đào được một viên nội đan. Dương Song lại lấy ra một mai không gian giới chỉ, còn có một cái lớn chừng quả đấm màu tím viên cầu. Yêu thú nội đan. Đường Huyền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này có thể là đồ tốt. Trong đó chứa đại lượng khí huyết, có thể cực lớn tăng cường thể chất. Nhưng đây chỉ là yêu thú nội đan rất nhiều hiệu quả một trong số đó. Nếu như vận khí tốt, còn có thể lĩnh ngộ yêu thú thần thông. Mấu chốt nhất là cái đồ chơi này có thể vạn lần tăng phúc a. Thi thể ta từ bỏ, nếu như các ngươi cần, tiền mặt cũng có thể. Nội đan ta thu. Đường Huyền đem chứa đựng yêu thú thi thể không gian giới chỉ đẩy trở về. Đa tạ Đường ra. Dương Song kém chút vui miệng đều không đóng lại được. Yêu thú thi thể thế nhưng là bảo vật a. Tinh huyết có thể tinh luyện làm thuốc, gân cốt có thể nấu canh, da thịt có thể ăn. Đối ở thiên địa các tới nói, đây đều là tiền a. Nhất là Tử Tinh Dược Sư Vương thịt. Đây chính là khai thần cảnh yêu thú thịt, đối với võ giả tới nói, là cực lớn bổ ích. Thao tác tốt, tuyệt đối có thể bán đi giá trên trời. Đúng rồi, các ngươi thiên địa các tin tức linh thông, nghe ngóng chuyện này. Đường Huyền nói. Dương Song giật mình, không người nói, Đường ra cứ việc phân phó, tiểu nhân biết gì nói đấy. Đường Huyền trầm ngâm một chút, có cái gì địa phương có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Lĩnh ngộ kiếm ý? Dương Song lấy làm kinh hãi, lập tức thoải mái. Lấy Đường Huyền tiên nhân chi tư, chỉ là kiếm ý, khẳng định sớm đã lĩnh ngộ. Nếu là Đường Huyền phân phó, Dương Song chết cũng muốn làm theo. Mà lại lấy Đường Huyền thực lực, phổ thông chi địa cũng tuyệt đối chứng mắt. Dương Song vội vàng mở động đầu óc, cẩn thận cân nhắc lên. Sau một lúc lâu về sau, hắn hai mắt sáng lên. Ngược lại là có một nơi có thể lĩnh hội kiếm ý, nhưng trong này xa xôi mà lại có chút nguy hiểm. Đường Huyền tinh thần đại chấn, hắn không sợ nhất cũng là nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn thật không có có chỗ nào có thể vây khốn hắn. Nếu có, cái kia người khác cũng tuyệt đối vào không được. Mau nói cho ta biết ở đâu. Vẫn Kiếm Sơn. Dương Song nói, nghe đồn tượng cổ đại chiến, có một nửa kiếm gây rơi xuống Vẫn Kiếm Sơn đỉnh. Từ nay về sau, Vẫn Kiếm Sơn đỉnh kiếm ý tràn ngập, không người nào có thể tới gần. Rất tốt, chính là chỗ này. Đường Huyền đại hỉ. Lấy tư chất của hắn, nếu như có thể cảm ngộ Vẫn Kiếm Sơn kiếm ý, dựa theo hiện đại ngôn ngữ, vậy còn không trực tiếp bay lên a? Hắn hỏi Dương Song muốn Vẫn Kiếm Sơn địa đồ về sau, liền rời đi Vân Chu. Dựa theo địa đồ, rất nhanh Đường Huyền liền đi tới Vẫn Kiếm Sơn phạm vi bên trong. Chỉ thấy một tòa cô độc cao điểm sông thẳng lên trời. Ngọn núi bên trên không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, chỉ có chùi lùi cát đá. Chỉ là mắt thường quan sát, Đường Huyền cũng cảm giác nhói nhói vô cùng, tựa như lợi kiếm đâm thẳng. Kiếm ý, quả nhiên là kiếm ý. Cách nhau trăm dặm, kiếm ý đều như thế sôi trào gào thét, trên núi kiếm ý chẳng phải là càng thêm to lớn. Ha ha ha, nếu như có thể lĩnh hội cố kiếm ý này, ta liền có thể trực tiếp đột phá khai thần cảnh. Hắn bay tới đằng trước, càng bay kiếm ý thì càng mạnh, thậm chí vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận trình độ. Nhưng là trên mặt đất lại không có kiếm ý trói buộc. Đường Huyền rơi xuống, cất bước mà đi. Làm hắn đến 50 dặm phạm vi thời điểm, thấy được một tòa cự đại bia đá, trên viết ba chữ to: Vẫn Kiếm Sơn. Cuối cùng đã tới. Đường Huyền mặt lộ vẻ kích động, cất bước hướng về phía trước. Ngay tại lúc này, hét to chi tiếng vang lên. Đứng lại, đây là cấm khu, người đến ngừng bước. Hô lôi kéo một tiếng, mười mấy tên tay cầm lợi kiếm binh sĩ đem Đường Huyền bao vây lại. Một tên đội trưởng lưng đeo trường kiếm, tay phải vươn ra. Bắt đầu từ nơi này là Bắc Thần Vương triều địa giới, báo lên tính danh, sau đó giao nạp một vạn trung phẩm linh thạch mới có thể tiến nhập. Đường Huyền cười, khá lắm, vòng lấy tiền a. Bắc Thần Vương triều thẳng bá đạo, ta nếu là không giao đâu. Chương 24, không đủ kích thích. Đi đỉnh núi nhìn xem. Không giao. Bắc Thần Vương triều đội trưởng cười lạnh mấy tiếng. Ba ba bá. Trường đao ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. Tất cả binh lính đều phóng xuất ra khí biến cảnh tu vi. Đội trưởng càng là bạo phát ra lăng không cảnh khí thế. Các loại khí thế đan vào một chỗ, phương viên 100 trượng bên trong, khí lưu quét ngang, thảo mục đều là không phải. A, thực lực ngược lại không kém a. Đường Huyền thoáng có chút ngoài ý muốn. Bắc Thần Vương triều một tên tiểu đội trưởng đều có Thiên Sơn phái trưởng lão tu vi, đích thật là khiến người ta kiêng kỵ. Đáng tiếc, đối Đường Huyền vô dụng. Hắn vốn là đối với Bắc Thần Vương triều liền không có hảo cảm, nhất là Bắc Thần thái tử. Công nhiên đào chính mình góc tượng, cái này có thể nhẫn. Đừng nóng đội, chờ hắn tu luyện có thành tựu, vài phút chơi chết hắn. Hiện tại, thu chút lợi tức. Đường Huyền vung tay lên, tám đạo quang mang xoáy bắn mà ra. Ngự kiếm thuật, người rốt cuộc là ai? A, máu tươi phiêu tán rơi rụng, tiếng đều thảm thiết lên. Ngự kiếm thuật phía dưới, không người là đối thủ. Trong nháy mắt, mấy chục cái Bắc Thần Vương triều binh sĩ liền đã đoạn hồn. Đáng giận, chết đi. Đội trưởng kia mắt thấy thủ hạ chết hết, lửa giận tiêu đốt, trực tiếp rút kiếm đâm tới. Hiu, hàn mang lóe lên, kiếm ý như lũ quét của tới, cuốn tới. Sắc bén kiếm khí phun ra ngoài, đại địa phía trên trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết nước. A, kiếm ý không kém a. Đường Huyền hơi cảm thấy kinh ngạc, cái đội trưởng này kiếm ý vậy mà đạt đến một phần rưỡi tả hưu, thậm chí so với chính mình cao hơn. Dù sao cũng là thời gian dài cảm thụ Vẫn Kiếm Sơn kiếm ý ngâm, có thể có một thành nửa kiếm ý cũng không hiếm lạ. Bất quá ngược lại, liền một tên tiểu đội trưởng kiếm ý đều đạt đến một phần rưỡi, như vậy Đường Huyền lại sẽ tăng lên đến mức nào đâu? Hắn tâm nhất thời lửa nóng, trong mắt càng là tràn đầy chờ mong. Một khi hắn theo Vẫn Kiếm Sơn đi ra, thực lực tất nhiên sẽ tăng cường đến một mức độ khủng bố. Tại kiếm ý ra chỉ dưới, Bắc Thần đội trưởng kiếm khí 10 phần đáng sợ. Đáng tiếc, tại Đường Huyền trước mặt còn chưa đáng kể. Ngự kiếm thuật, tám kiếm hợp nhất, hư không như tia chớp, một cái đầu người bay lên cao cao. Đường Huyền ống tay áo vung lên, cất bước hướng về phía trước. Lấy tu vi của hắn, giết lăng không cảnh như giết gà giết chó. Chính thức tiến vào Vẫn Kiếm Sơn phạm vi về sau, cái kia Cố Hạo Nhiên kiếm ý biến đến càng thêm đáng sợ. Đường Huyền mỗi đi một bước, đều có thể cảm thụ từ kiếm ý ngăn cản. Da thịt giống như bị con muỗi đinh một dạng, có chút ngứa ngáy. Thật là lợi hại kiếm ý a. Đường Huyền kinh thán. Lục thể của hắn thế nhưng là Thương Khung Thánh Thể, là người bình thường vạn lần. Liên Thương Khung Thánh Thể đều cảm thấy ngứa ngáy, phổ thông võ giả bị áp lực có thể nghĩ. Căn cứ Dương Song nói, Vẫn Kiếm Sơn đỉnh núi, có vị kia tuyệt thế kiếm khách lưu lại một nửa kiếm gãy. Rất nhanh, hắn liền đi tới chân núi. Ê, nhiều người như vậy, chỉ thấy Vẫn Kiếm Sơn chân núi, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Đường Huyền thô sơ giản lược tính toán một chút, chỉ ít có 3-4 vạn. Tại rất nhiều binh khí bên trong, kiếm hẳn là thường thấy nhất. Luyện kiếm võ giả có thể chiếm được tổng số người 2-3 thành, cho nên nhiều người cũng không hiếm lạ. Những người này tu vi đại đa số là tại lăng không cảnh sơ kỳ hoặc là nhập môn, nhìn tới nơi này là bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng. Đường Huyền khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên sơn đạo cũng đồng dạng ngồi đấy rất nhiều võ giả. Khí tức của bọn hắn so chân núi võ giả muốn mạnh hơn không ít. Đạt đến lăng không cảnh tiểu thành, tu vi cao người, khoảng cách đỉnh núi cũng liền càng gần một chút, cái này không khó lý giải. Dù sao cách càng gần, kiếm ý kích thích liền sẽ càng lớn, tỷ lệ lĩnh ngộ cũng sẽ gia tăng. Được, tâm niệm cố định, Đường Huyền cất bước hướng về trên núi đi đến. Lại có người lên núi, vẫn là người trẻ tuổi.
Tốt,
khí thế thật là mạnh a. Kẻ này là người phương nào bộ hạ? T, lại là một cái tuyệt thế thiên tài. Tranh thủ thời gian nhắm mắt, nhìn loại này người, sẽ chỉ đả kích chúng ta ngộ đạo lòng tin. Lại đẹp trai lại có thể đánh, thượng tiên bất công, vì sao như thế yêu chuộng? Đường Huyền leo lên đường núi, đưa tới không ít người chú ý, thấp giọng nghị luận. Có điều rất nhanh, bọn họ liền không có lại chú ý. Dù sao tới đây lúc muốn lĩnh ngộ kiếm ý, người nào có rảnh quản người khác nhàn sự. Bước vào đến trên sơn đạo, kiếm ý trùng kích đột nhiên tăng cường mấy lần. Đường Huyền đồng tử co rụt lại. Nhanh như cầu vồng, giống như du long, hoa lệ mà không sốc nổi, nhẹ nhàng không mất tuấn tú. Cái này là chân chính kiếm ý sao? Cùng đạo kiếm ý này so sánh, Hướng Thiên Xuyên kiếm ý quả nhiên là thô lậu cùng cực. Tựa như ảo mộng, nhìn không thấy, sợ không tới, cũng rất chân thử. Mỗi đi một bước, Đường Huyền đối với kiếm ý lý giải thì làm sâu sắc một phần. Hắn nhưng là tuyệt thế thiên tài thiên phú, có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ võ đạo chí lý. Kiếm ý cũng là như thế. Loại này lực lượng thần bí, lớn nhất khảo nghiệm cũng là ngộ tính. Rất nhiều kiếm khách sơ kỳ đều là yên lặng vô danh. Nhất chiều đốn ngộ kiếm ý, lập tức tại chỗ cất cánh, danh dương thiên hạ. Làm Đường Huyền đi vào giữa sườn núi về sau, kiếm ý đã đột phá đến chừng một thành. Võ giả nơi này đã ít hơn nhiều, mà chính là tu vi cũng cường đại hơn nhiều. Tuyệt đại đa số đều đạt đến lăng không cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Bọn họ có người ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, như có điều suy nghĩ, cũng có người nhắm mắt trầm tư, lĩnh ngộ trong nháy mắt đó kinh diễm. Mỗi người đều gian cách 100m trở lên, không có can thiệp lẫn nhau. Còn chưa đủ. Đường Huyền chắp tay sau lưng, lẩm bẩm nói, giữa sườn núi kiếm ý kích thích đã vô cùng đáng sợ, cũng là lăng không cảnh đỉnh phong võ giả, cũng khó có thể lâu cầm. Bất quá đối với nhục thân cường đại, hồn lực như hải Đường Huyền, ý thì nguyên không đủ, xem ra chỉ có đến đỉnh núi. Nói xong, Đường Huyền cất bước muốn đi gấp. "Ê, tiểu hữu, dừng bước đi." Bên người một thanh âm truyền đến. Đường Huyền nghiêng đầu nhìn qua, phát ra tiếng chính là một người trung niên kiếm giả. Hắn mặt chữ điền hai to, khoanh chân ngồi đấy, mang trên mặt mỉm cười thân thiện. Nhìn tiểu hữu cũng là lăng không cảnh tu vi, thật sự là thiếu niên thiên tài a. Người kia đầu tiên là tán thưởng một câu, sau đó lời nói âm nhất chuyện. Nhưng là đỉnh núi kiếm ý quá mức khủng bố, đã không phải là lăng không cảnh có khả năng nhận chịu được, vẫn là lưu ở chỗ này lĩnh hội đi. Nơi này đầy đủ đem kiếm ý lĩnh hội đến khoảng 3/10. Đường Huyền nở nụ cười. "Ba thành, chưa đủ." Trung niên kiếm giả chỉ trệ. Cái này giọng điệu khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. "Tiểu hữu, có tâm khí là tốt, nhưng cũng muốn chân quý sinh mệnh a. Kiếm ý mặc dù đã mất chủ, nhưng khoảng cách quá gần, cũng dễ dàng kích phát kiếm ý phản vệ." Đường Huyền cười khẽ. "Không sao, ta chính là muốn thể ngộ một chút toàn bộ kiếm ý bạo phát trình độ." Nói xong, hắn cất bước tiếp tục hướng đi lên. Lưu lại trợn mắt hốc mồm trung niên kiếm giả. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế khí thịnh sao? Hắn lắc đầu, gượng cười. "Ai, ta còn có thời gian đi quan tâm người khác, ngồi bất động nửa năm, kiếm ý chỉ để thăng nửa thành không đến, cứu mạng a, quá khó khăn. Tiếp tục như vậy nữa, ngày tháng năm nào mới có thể đột phá khai thần cảnh a?" "Ai." Mà lúc này, Đường Huyền đã đi tới trên đỉnh núi. Nơi đây kiếm ý như núi như biển, mỗi thời mỗi khắc đều tại điên cuồng gào thét. Mạnh như Đường Huyền, cũng cảm giác mình tựa như điên cuồng thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Đây đủ kinh. Chính là chỗ này. Đỉnh núi người liền đã ít hơn nhiều, đại khái chỉ có 10 cái. Khiến Đường Huyền kinh ngạc chính là, võ giả nơi này, vậy mà đều là khai thần cảnh. Hẳn là đến bổ hết kiếm ý a. 3 thành kiếm ý nhập khai thần, 7 thành kiếm ý ngưng thần hợp, kiếm ý viên mãn hóa thần du. Không có 7 thành trở lên kiếm ý, là không thể nào đột phá thần hợp cảnh. Ngay tại Đường Huyền nhìn chung quanh thời điểm, quát to một tiếng truyền đến. "Rốt cuộc tìm được ngươi, vì hoàng gia, bồi mệnh." Chương 25, hoàng gia ngõ hẹp. "Ta muốn giết ngươi." Tiếng hét phẫn nộ bên trong, một người mặc khải giáp người đứng lên. Cặp mắt của hắn phun ra hoán độc hỏa diễm, muốn đem Đường Huyền thiêu đốt thôn phệ. "Đây là lão thiên muốn ta báo thù, đưa ngươi đưa đến trước mặt ta, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao?" Tiếng nói vừa ra, trên người này bạo phát ra vô cùng khủng bố uy áp, nhất thời kinh động đến đông đảo ngay tại nộ kiếm người. "A, đây không phải là Bắc Thần Vương Triệu đại tướng Hoàng Thương sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết sao? Tin tức đã sớm truyền ra, Bích Hải thành hoàng gia cả nhà bị giết tuyệt." "Cái gì? Hoàng gia bị giết tuyệt? Người nào to gan như vậy, không biết Hoàng Thương là Bắc Thần Vương Triệu tướng quân, khai thần cảnh cường giả. Nghe nói là một người trẻ tuổi làm, xem ra cũng là tiểu tử này." "Hả? Hoàng gia ngõ hẹp câu nói này một chút cũng không sai, có trò hay để nhìn." Trung quanh khai thần cảnh cường giả ảo ảo từ bỏ lĩnh hội kiếm ý, dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn lấy rằng có hai người. Ngồi bất động lĩnh hội, thực sự quá nhàm chán. Ngẫu nhiên thư giãn một tí, ngược lại cũng có hứng thú. "Hả, nguyên lai ngươi là hoàng gia người a?" Đường Huyền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. "Không tệ, đồ ta hoàng gia cả nhà, ta muốn ngươi đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Hoàng Thương cả người đều bao bọc ở cường đại khí lãng bên trong, sắc ý đã muốn ngưng tụ thành thực chất. "Ngươi có thể làm được sao?" Đường Huyền lông mày nhíu lại, nông cùng khẩu khí, làm cho tất cả mọi người biến sắc. "Hoắc, tiểu tử này khẩu khí như thế cùng. Ngươi không biết không sợ, Hoàng Thương tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến khai thần cảnh, kiếm ý cũng lĩnh ngộ thật lâu sau, xem xét lại tiểu tử kia, chỉ có lăng không cảnh khí tức, ở đâu ra dũng khí cùng Hoàng Thương kêu gào?" "Các ngươi nói, nếu như bắt lấy tiểu tử kia đưa cho Hoàng Thương, có phải hay không một ơn huệ lớn bằng trời đâu?" Tiếng nghị luận bên trong, một tên võ giả đứng dậy. "Hoàng tướng quân, giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu? Vẫn là để ta xuất thủ, cầm xuống tiểu tử này, khiến cho ngươi đi." Hoàng Thương chậm rãi gật đầu. "Nguyên lai là ngươi, Hùng Kiếm Lý Mục." Người lên tiếng, chính là một tên tán tu, tên là Lý Mục, ngoại hiệu Hùng Kiếm. Người này xuất thủ âm ngoan độc ác, lấy giết người cướp của mà sống, dựa vào giành được tư nguyên, cứ thế mà tu luyện đến khai thần cảnh. Chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân, dẫn đến kiếm ý không đủ, cho nên mà đi tới Vẫn Kiếm Sơn tu luyện. Tán tu không chỗ nương tựa, thu hoạch tư nguyên rất khó. Nếu như có thể ôm lấy hoàng thương bắt đuổi, cái kia liền có thể nhẹ nhõm tẩy trắng, thu hoạch tư nguyên. Hắc hắc, chính là tiểu nhân. Rất tốt, bắt lấy tiểu tử kia, ngươi chính là bản tướng quân phụ tá. Hoàng thương nói. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Lý Mục đại hỉ. Hắn đột nhiên quay người, dùng ngón tay điểm Đường Huyền nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, nếu không để cho ta xuất thủ, ngươi sẽ rất thống khổ. Đường Huyền thở dài. Ngươi đang tìm cái chết sao? Hả? Ta lăn lộn giang hồ thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đâu? Đã không biết điều, vậy liền chết. Lý Mục một tay cầm kiếm, chuẩn bị ra chiêu. Hắn nhanh, Đường Huyền càng nhanh. Bá thể quyết bạo phát, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Mọi người thì cảm thấy hoa mắt, Lý Mục đã bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị Đường Huyền bóp lấy vị trí hiểm yếu. Ngươi, phốc. Làm sao? Làm sao có thể? Lý Mục trừng lớn hai mắt, một mặt hoảng sợ. Trung quanh khai thần cảnh võ giả cũng đều thất kinh. Tốc độ thật nhanh. Lý Mục nói thế nào cũng là khai thần cảnh tu vi, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Xuất thủ gọn gàng, động tác cấp tốc nhanh nhẹn, là kẻ hung hãn, Lý Mục đã trúng thiết bản. Hoàng Thương sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Đường Huyền thực lực đã vậy còn quá cường, nhưng hắn cũng có át chủ bài. Hơi kinh ngạc về sau, thì buông lòng xuống. Thực lực không kém, khó trách như thế cuồng vọng, buông ra Lý Mục đi. Bản tướng quân lưu người toàn thây. Đường Huyền chớp mắt. Người ngu ngốc sao? Người nói buông liền buông, chết cười. Hoàng Thương lạnh lùng nói ra. Ừm, ngôn ngữ đánh không động được ngươi, như vậy thực lực đâu? Hắn quát to một tiếng. Oanh! Tuyệt cường khí lãng theo trong cơ thể hắn phát ra. 100 trượng bên trong, cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Đồng thời khí màu trắng lãng bên trong, nổi lên một vệt màu vàng đất. Linh thể. Hắn là linh thể. Màu vàng khí tức, hẳn là thổ chi linh khí, khó trách Hoàng Thương có thể làm đến tướng quân vị trí. Nguyên lai là linh thể. Thực lực cũng đạt tới khai thần cảnh tứ trọng, tăng thêm linh thể trợ giúp, cũng là khai thần cảnh lục thất trọng cũng có thể chiến thắng. Hoàng Thương thân thể chậm rãi ngự không mà lên. Không phải hắn chủ động ngự không, mà chính là khí tức quá mạnh, nâng thân thể của hắn. Hiện tại, đủ sao? Ha ha, có chút ý tứ. Liên để ta nhìn ngươi thực lực mạnh bao nhiêu. Đường Huyền nở nụ cười, tay phải dùng lực. Xoạt xoạt. Lý Mục cổ 90 độ và mèo, chết không nhắm mắt. Ngay trước Hoàng Thương mặt giết người, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Đây chính là Trần Chuỷ khiêu khích a. Ngươi muốn chết? Hoàng Thương triệt để bạo nộ rồi. Theo xuất đạo đến bây giờ, còn theo không có người ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Chết đi cho ta. Một chân một bước, đại địa lâm vào ba trượng, người đã vọt tới Đường Huyền trước mặt, hô một quyền đánh tới. Đường Huyền không tránh không né, đồng dạng một quyền đáp lễ. Ầm. Tiếng vang nặng nề bên trong, Hoàng Thương sắc mặt đại biến, bay ngược mà quay về, cánh tay phải run rẩy không ngừng lấy. Thì cái này, Đường Huyền lung lay nằm đấm. Chỉ là linh thể, cũng muốn cùng thánh thể hợp lực lượng. Muốn cái gì đâu? Hoàng Thương mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, lập tức sắc mặt đỏ lên. Lục Nhã hóa thành vô tận lửa giận, cháy hùng hực. Hắn đơn tay vồ một cái, trường kiếm vào tay. Ông. Nhàn nhạt hào quang màu vàng đất lập lòe mà ra. Rõ ràng là một thanh hoàng cấp trường kiếm. Sau đó Hoàng Thương khí thế biến đổi, theo cùng bạo biến thành thâm thúy. Tiểu tử kia nhục thân lực lượng thật mạnh a. Liên Hoàng Thương đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra thể chất chí ít cũng là tại linh thể trở lên, có thể là hoàng thể. Bất quá coi như hắn là hoàng thể cũng vô ích, bởi vì Hoàng Thương vận dụng kiếm ý. Thật là đáng sợ kiếm ý, chí ít đạt đến 4 thành tả hữu. Ở trước mặt đánh mặt Hoàng Thương, lại có diệt tộc mối thủ, Hoàng Thương xuất ra thực lực chân chính, linh thể tăng thêm 4 thành kiếm ý, khai thần cảnh bên trong đã không có đối thủ. Hoàng Thương triệt để bạo phát thực lực, đỉnh núi mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, lui về phía sau. Thực lực như thế bạo phát xuống, chỉ là dư âm cũng đủ để đem khí biến cảnh võ giả xé rách. Người nào cũng không muốn bị tác động đến. Hả? 4 thành kiếm ý a? Liên để ta xem một chút có cái gì huyền diệu đi. Đường Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cũng lấy ra một thanh hoàng cấp trường kiếm. Thanh kiếm này còn là hắn theo Lý Hổ cầm trong tay đến đây. Đối phó Hoàng Thương, không cần dùng vận dụng thanh cấp. A, tiểu tử này cũng có hoàng cấp trường kiếm. Tuy nhiên Đường Huyền lấy ra hoàng cấp trường kiếm, mọi người chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một chút, ý nguyên không cho rằng hắn là Hoàng Thương đối thủ. Cái này liền là của ngươi ỷ vào sao? Buồn cười, giết. Hoàng Thương mặt mũi tràn đầy khinh thường, sau đó một kiếm đâm ra. Ông. Kiếm xuất thời khắc, kiếm khí ngưng tụ, sau đó hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh. Một cỗ đáng sợ ba động theo kiếm ảnh bên trong thẩm thấu mà ra. Sau đó huyền giống như pháo hoa, nở rộ ra. Trong nháy mắt, Đường Huyền tựa như thấy được đại địa băng liệt chi tượng. Tại kiếm ý ra chỉ dưới, một kiếm này thậm chí có thể chém khai thần đỉnh phong. A, chí ít tăng lên gấp 4 lần trở lên uy lực, có thể a? Đường Huyền hơi cảm thấy kinh ngạc. Kiếm ý đối với thực lực tăng lên, xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thiên Sơn kiếm pháp. Keng. Sắt thép va chạm, hai thanh hoàng cấp trường kiếm đụng vào nhau. Tia lửa bốn phía. Hoàng Thương đồng tử đột nhiên co rụt lại, hai chân hướng về sau trượt mà đi. Phốc vậy một tiếng, miệng hổ nổ tung. Cái gì? Không có khả năng. Chương 26, còn độc thủ. Cái kia hoàng gia nhưng là tuyệt hậu. Hoàng Thương mặt mũi tràn đầy rung động, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ. Chính mình bạo phát khai thần cảnh tứ trọng tu vi, tăng thêm 4 thành kiếm ý cùng thổ chi linh thể. Tam trọng lực lượng gia trì, cũng là khai thần cảnh đỉnh phong cũng có thể chém. Nhưng Đường Huyền chỉ là một tay cầm kiếm, liền đem hắn đánh bay. Thậm chí ngay cả kiếm pháp cũng không có đụng tới. Trên lệch cực lớn làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ông trời ơi, cái này cái gì nhục thân? Nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này là không phải yêu thú biến hóa. Lực lượng cũng quá cường đại đi. T, quả thực là quái vật a. Từng trận kinh hô chi tiếng vang lên. Tại chỗ khai thần cảnh võ giả, ánh mắt toàn bộ thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu khinh miệt cùng không coi trọng, biến thành chấn kinh cùng tôn trọng. Đường Huyền nhục thân mạnh có chút không tưởng nổi. Tu vi thấp thì thế nào? Trọng yếu là thực lực. Chỉ cần thực lực đầy đủ, chẳng phải là cái gì vấn đề. Ngươi quá yếu. Đường Huyền mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Cấp độ nhập môn linh thể, công pháp cũng thấp, hoàn toàn lãng phí bốn thành kiếm ý. Ngươi nói cái gì? Đánh rắm. Hoàng Thương tức thiếu chút nữa một miệng lao huyết phun ra ngoài. Hắn tu luyện công pháp thế nhưng là địa cấp trung phẩm. Tại Đường Huyền trong mắt, cũng chỉ là thấp. Có để cho người sống hay không? Đường Huyền biểu thị rất vô tội. Địa cấp trung phẩm công pháp rất lợi hại. Tiểu thành linh thể thì ngư bức. Hắn nhưng là đại viên mãn thương khung thánh thể, tu luyện công pháp là hoàng cấp hạ phẩm. Dù là kiếm ý hơi kém, cũng đủ để treo lên đánh Hoàng Thương. Ngươi không phải là đối thủ của ta, khuyên ngươi đừng động thủ nữa, lại chết, hoàng gia thì thật tuyệt sau. Ta giết ngươi. Hoàng Thương đầu ông một tiếng, trực tiếp đã mất đi lý trí. Hắn toàn lực thôi động linh khí, quan chú trường kiếm, trực tiếp ngưng tụ một đạo mười trượng kiếm mang. Chết cho ta. Phình một tiếng, Hoàng Thương nhảy lên thật cao, một kiếm lực bổ xuống. Một kiếm này, thậm chí siêu việt cực hạn của hắn, đủ để uy hiếp được thần hoàng cảnh. Đáng tiếc là, hắn gặp phải là Đường Huyền. Cần gì chứ? Trảm thiên bản kiếm thuật. Mọi người thì cảm thấy hoa mắt, vô luân kiếm khí thậm chí đem thiên địa cũng vì đó chém chết. Một đạo 100 trượng kiếm mang, xé rách hư không, thật lâu không thể khép lại. Hoàng Thương ngưng tụ kiếm mang đứng núi chịu sào, trong nháy mắt nứt toác. Sau đó thổi phù một tiếng, thân thể một phân thành hai. Cái gọi là linh thể, tại Đường Huyền trong mắt, cái gì cũng không phải. Xoẹt. Gãy thành hai đoạn thi thể té xuống đất. Một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy không có. Toàn bộ vẫn kiếm sơn đỉnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả khai thần cảnh võ giả đều cảm giác toàn thân lạnh lạnh. Quá kinh khủng, quá hung tàn. Một kiếm liền đem khai thần cảnh tứ trọng võ giả chém mất. Đạo kiếm quang kia, để ta thấy được thiên địa bị diệt. Thế gian lại có như thế kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp, thật là khủng khiếp, thật đáng sợ, dù là cách xa nhau xa như vậy, ta đều giống như chết rồi một dạng. Ai, hoàng gia, chết để tuyệt hậu. Tiếng thở dài vang lên. Mọi người tuy nhiên rung động, nhưng là Hoàng Thương chết đều không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không có khả năng có người ra mặt. Kẻ này thực lực bây giờ thì đáng sợ như thế, một khi kiếm ý đại thành, hắn thực lực chính là không thể đo lường. Truyền xuống, nhớ kỹ mặt của hắn, tuyệt đối không thể tại bất luận cái gì phương diện đắc tội hắn, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội, nếu không tông môn đại kiếp. Khai thần cảnh các cường giả ánh mắt tụ hợp, nhìn lấy Đường Huyền biểu lộ cũng không giống nhau. Đường Huyền chậm rãi thu kiếm, phun ra một ngụm trọc khí. Ngay tại lúc này, một bóng người phá không điện khẩn mà đến, hai chân rơi xuống đất ở giữa, đại địa băng liệt, toàn bộ vẫn kiếm sơn lay động một cái. Là khai thần cảnh đỉnh phong cao thủ. Có người la hoảng lên, chỉ thấy người tới người mặc quan phục, thân hình cao lớn, khí thế khiếp người. Hắn nhìn đến Hoàng Thương thi thể, nhất thời biến sắc. Là ai giết Hoàng Thương? Đường Huyền cười nói, có thể không phải liền là ta sao? Người kia lại lần nữa quát chói tai, cái kia giết thủ sơn binh lính người, cũng là ta. Thật can đảm, là coi ta Bắc Thần Vương triều dễ khi dễ sao? Ê, nếu như ta nói là, ngươi có tức giận hay không? Tất cả mọi người bó tay rồi. Cái này mẹ nó gọi người lời nói. Bắc Thần Vương triều chiếm diện tích rước và dặm, cao thủ như mây, chỉ là quản hạt đại tiểu tông môn thì có 400-500 cái nhiều. Như thế quái vật khổng lồ, bên cạnh tránh chi duy sợ không kịp. Nhưng là tại Đường Huyền trong miệng, lại là dễ khi dễ. Chân chùi đánh mặt. Xem ra các hạ là tận lực cùng chúng ta Bắc Thần Vương triều không qua được. Cũng được, đã bản quan gặp, tự nhiên không thể để ngươi sống nữa. Cái kia quan nhân một tay phất lên, một thanh màu vàng kim trường kiếm treo lơ lửng giữa trời xuống. Kim Hy kiếm. Hắn là Bắc Thần Tam kiếm thánh một trong Bắc Thần Kim Khê. T, nghe đồn Bắc Thần Vương triều có Tam đại kiếm thánh, tuy nói Bắc Thần Kim Khê là bài danh sau cùng một cái, nhưng cũng nắm giữ đại thành kiếm ý, nửa bước thần hợp tu vi. Bắc Thần Kim Khê tới, tiểu tử này mạnh hơn cũng không có khả năng địch nổi, cái kia là hoàn toàn khác biệt tầng thứ, đáng tiếc, hắn thì muốn chết ở đây. Cường Long không áp địa lâu xa. Húng chi Bắc Thần Vương triều thế nhưng là một đầu thần long đầu. Trên mặt của mọi người nổi lên tiếc hận cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Đường Huyền rất mạnh, nhưng căn cơ quá nông cạn. Cùng lâu năm võ giả so, trung quy là không sánh bằng. Trước mắt bao người, Đường Huyền chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại cười. Ha ha, ta đối Bắc Thần Vương triều người không có hảo cảm gì, đã ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Lời vừa nói ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Ông trời của ta, hắn điên rồi đi. Đây chính là Bắc Thần Tam đại kiếm thánh một trong. Vừa mới một kiếm kia tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối Bắc Thần Kim Khê cũng không có khả năng có hiệu quả gì. Xong, Bắc Thần Kim Khê nổi giận hơn. Quả nhiên, Bắc Thần Kim Khê sắc mặt biến. Đã bao nhiêu năm, bản quan chưa từng nghe thấy ngông cuồng như thế ngôn ngữ. Ngươi thật sự cho rằng giết một cái hoàng thương, liền có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Trong tiếng nói, Bắc Thần Kim Khê thể nội đã tuôn ra một cỗ khí tức kinh khủng. Oanh! Nửa bước thần hợp khí thế tản ra. Trong một chớp mắt, trời phía trên phong vân biến sắc, toàn bộ vẫn kiếm sơn không ngừng run rẩy. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đỉnh núi. Chỗ đó, mây đen hội tụ, phảng phất có được báo táp tiến đến. Tại như thế uy áp phía dưới, vẫn kiếm sơn đỉnh tất cả khai thần cảnh võ giả toàn bộ đều khí tức chắc trở, không thể thở nổi, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều có chút miễn cưỡng. Không hổ là Bắc Thần kiếm thánh, khủng bố như vậy. Mau lui lại, miễn cho gặp nạn. Chạy a! Tại uy năng kinh thiên động địa bên trong, rất nhiều khai thần cảnh võ giả trực tiếp ngự không mà lên, bay khỏi ngàn trượng. Toàn bộ vẫn kiếm sơn trên không, chỉ còn lại có Đường Huyền cùng Bắc Thần Kim Khê. Chuẩn bị tốt nên đón tử vong sao? Bắc Thần Kim Khê chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt hắn, Đường Huyền bất quá chỉ là một cái tiểu con kiến thôi, phất tay có thể diệt. Ha ha, ta chết đó là mấy trăm năm về sau sự tình, hiện tại vẫn là ngươi chết đi. Đường Huyền cười, nụ cười có chút thần bí. May mắn, ngươi chỉ là nửa bước thần hợp. Thử, muốn bản quan chết, quả thực là chê cười. Ngươi dựa vào cái gì? Bác Thần Kim Khê đưa tay cầm kiếm, một cổ phái nhiên kiếm ý bay lên, thậm chí ngay cả hư không cũng vì đó bắt đầu vặn mèo. Mắt trần có thể thấy gợn sóng, từng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay tại lúc này, Đường Huyền trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ phù chú. Cái này sau cùng một phát, vừa vặn lưu cho ngươi, dù sao sau này đối thủ sẽ lợi hại hơn, phù này liền không có dùng. Linh khí thôi động, thiên lôi phù chậm rãi chấn động, biến thành cho bụi. Sau một khắc, mây đen hội tụ, sấm chớp. Đó là cái gì? Xét đánh rồi. Không đúng, hiện tại làm sao lại xét đánh? Mọi người kinh ngạc thời điểm, long trời lở đất, lôi tương từ trên trời giáng xuống. Bác Thần Kim Khê nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Không. Sau một khắc, thân ảnh của hắn thì biến mất tại quang trụ bên trong, biến thành cho bụi. Chương 27, không cần thần trương. Tiểu thành mà thôi. Chết. Chết rồi. Bác Thần Kiếm Thánh bị miểu sát. Ta. Ông trời ơi. Rất nhiều khai thần cảnh võ giả cực kỳ chấn động. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Đường Huyền vậy mà triệu hoán thiên lôi, đem Bác Thần Kim Khê cho dây. Tại cái kia cỗ thiên lôi phía dưới, mọi người cảm giác mình thật giống như một cái nhỏ bé con kiến hôi. Thiên uy vô địch. Đã trải qua rung động về sau, mọi ánh mắt đều đồng loạt rơi xuống Đường Huyền trên thân. Kẻ này hiện tại thì cường đại như thế, một khi để hắn lĩnh ngộ kiếm ý thì còn đến đâu. Chúng ta may mắn chứng kiến đến một tên tuyệt thế thiên tài từ từ bay lên. Bác Thần Vương Triều muốn là thức thời, tốt nhất chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nếu không sợ là muốn chọc diệt tộc đại họa. Chính là lý do này, chư vị chớ ngẩn ra đó, đem vị trí thứ nhất nhường lại đi. Nói không sai. Tại Vân Kiếm Sơn đỉnh đông đảo khai thần cảnh võ giả, ào ào cất bước, tránh ra một con đường, phảng phất tại nên đón đệ nhất đế vương. Vô luận là tông môn trưởng lão, hoặc là độc hành tán tu, vô luận là quỷ dị lão giả, vẫn là trung niên mỹ phụ, thời khắc này trên mặt đều mang định nọt mỉm cười. Phải biết, bọn họ đều là thành danh đã lâu cường giả. Mỗi một cái đơn đọc sách đi ra, đều là nổi tiếng nhân vật. Nhưng tại Đường Huyền trước mặt, đều sợ. Không có người nào là ngu ngốc. Tại mắt thấy Đường Huyền như thế kinh thiên uy năng tình huống dưới, không có khả năng có người nhảy ra muốn chết. Bác Thần Kim Khê chân cụt tay đứt còn tại bốc hơi nóng đây. Đối mặt mọi người khiêm lượng, Đường Huyền cũng là tự nhiên hào phóng. Cho dù là tận lực áp chế, thực lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Không khách khí nói, cũng là hắn đi ngang, cũng không ai dám từ nửa câu. Đã đều mạnh như vậy, còn khiêm tốn làm gì? Muốn điệu thấp, thực lực cho phép sao? Đã các vị như thế thịnh tình, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Đường Huyền chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Mọi người tại đây, cái nào một cái tuổi không phải hắn mấy lần? Theo lý thuyết, một câu tiền bối là cần phải. Có thể Đường Huyền cũng là không nói. Đông đảo khai thần cảnh cường giả cũng làm bộ nghe không được. Tiểu Hữu nói như vậy, cũng là quá khách khí. Cường giả vi tôn, đây không phải cần phải sao? Ha ha, chúng ta cam đoan, tại Tiểu Hữu lĩnh hội kiếm ý thời điểm, tuyệt đối không người dám quấy rầy." Đông đảo cường giả toàn bộ đều là túi đầu không lưng. Đường Huyền không dài dòng nữa, trực tiếp đi lên đỉnh núi. Tại chỗ khai thần cảnh cường giả lẫn nhau, cũng ào ào ngồi xuống. Dù sao phát sinh xung đột là Đường Huyền cùng Bắc Thần Vương Triều, cùng bọn hắn có quan hệ gì đây? Vẫn là nắm chặt thời gian lĩnh hội kiếm ý tới quan trọng hơn. Đi lên đỉnh núi, Đường Huyền trong lòng minh bạch, ta sở dĩ có thể trấn nhiếp mọi người, còn là dựa vào thực lực. Bắc Thần Vương Triều võ giả càng ngày càng mạnh, tại cái kia nửa bức thần hợp phía trên, còn có hai cái mạnh hơn kiếm khách. Nhất định phải mau chóng lĩnh hội kiếm ý, để thực lực tăng lên, mới có thể tiếp tục phách lối. Trên giang hồ đánh lăn, muốn không phải vậy cũng là có bối cảnh, muốn không phải vậy cũng là có thực lực. Hiện tại kiếm ý của ta đã đạt đến 1/2 tả hữu, chỉ muốn đạt tới khoảng 3/10, liền có thể đột phá khai thần cảnh. Có điều, cơ hội tốt như vậy, không đem kiếm ý tăng lên tới lớn nhất, chẳng phải là lãng phí sao? Đường Huyền nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy tại Vẫn Kiếm Sơn đỉnh núi trung ương, bất ngờ cắm một nửa kiếm gãy. Cái kia một nửa đoạn trên thân kiếm hiện đầy vết nứt. Mạnh mẽ kiếm ý chính là từ trong đó thả ra. Khoảng cách kiếm gãy càng gần, kiếm ý thì càng mạnh, ừm. Đường Huyền nhẹ gật đầu, cất bước hướng về phía trước. Tiểu Hữu, không thể lại đi về phía trước. Sau lưng truyền đến một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, lại là một người trung niên. Tiểu Hữu, tại Hạ Huyền Ngọc Tông trưởng lão Sở Đình, khoảng cách kiếm gãy càng gần, kiếm ý liền sẽ càng mạnh, nhưng đạo kiếm ý kia đã vô chủ, một khi tới gần 10 trượng phạm vi thì sẽ tự động phát động công kích. Sở Đình kêu lên. Đường Huyền cười nói, đã tạm nhắc nhở. Trong miệng hắn nói chuyện, cước bộ lại là không ngừng, đi thẳng tới 10 trượng chỗ. Hắn muốn đi vào 10 trượng. Ngẽ con mới sinh không sợ cọp, quá coi thường kiếm ý kia đi. Đúng à, đã từng Bắc Thần Tam Đại Kiếm Thánh đều trước tới khiêu chiến qua, chỉ có xếp hạng thứ nhất Bắc Thần Kiếm Cuồng tới gần kiếm gãy, xếp hạng thứ hai Bắc Thần Bạch Thạch vẹn vẹn bước vào 5 trượng, mà Bắc Thần Kim Khê càng là 1 trượng liền bị chấn về đến rồi. Tiểu Hữu thực lực tuy mạnh, nhưng nội tình cũng không như Bắc Thần Tam Đại Kiếm Thánh, sợ rằng sẽ thụ thương. Đông đảo khai thần cảnh võ giả hào hào lắc đầu thở dài, cho rằng Đường Huyền khẳng định ngăn không được kiếm ý. Tại vô số đạo trong ánh mắt, Đường Huyền dừng bước. Xì xì, rất nhỏ tiếng bạo liệt truyền lọt vào trong hai. Mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng, không ngừng quyết tán. 10 trượng phạm vi, kiếm ý cùng thiên địa kết hợp, tạo thành đặc biệt thế. Đường Huyền vươn một ngón tay sờ nhẹ, ầm, giống như bị điện giật bên trong. Đầu ngón tay toát ra một trận khói nhẹ. Nhìn kỹ lại, ẩn ẩn có gì một đạo màu đen dấu vết. Tuy nhiên một vệt thì lau sạch, nhưng cũng 10 phần kinh khủng. Thật là đáng sợ kiếm ý, vậy mà có thể tự thành cấm khu, chẳng lẽ là đạt đến thế cấp độ? Kiếm ý cũng không phải là điểm cuối, ngược lại là cất bước. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm vực, cuối cùng đến kiếm chi quy tắc, cũng chính là hóa thân thành kiếm, trở thành kiếm đạo quy tắc. Chính thức đạt tới một bước này, thậm chí có thể làm được nhất niệm hóa kiếm, nhất niệm cầm kiếm. Cũng chính là tại cái nào đó phạm vi bên trong, lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc người, sẽ là chúa tể tuyệt đối, nắm giữ người khác sinh tử. Nơi này kiếm ý quá mạnh, chỉ sợ chỉ có ta tu luyện tới tiểu thành mới có thể tiến nhập đi. Đường Huyền nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Mọi người thấy, không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt, tiểu Hưu vẫn chưa tiến lên. Đúng vậy a, hắn tuy nhiên thiên phú kinh người, cuối cùng nội tình quá nhỏ bé. Tốt, mọi người lĩnh hội đi. Rất nhanh, Vẫn Kiếm Sơn đỉnh thì rơi vào trầm mặc. Mọi người hào hào bắt đầu tìm hiểu kiếm ý. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngay tại ngày thứ tư Kim Ô phá không trong nháy mắt, ông, một đạo không hiểu ba động theo Đường Huyền thể nội tản ra. Ba động giống như gợn sóng, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, kinh động đến ngay tại lĩnh hội võ giả. Đây là kiếm ý tiểu thành. Ông trời ơi, hắn lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Quá khoa trương đi, ta tìm hiểu 2 năm, hiện tại mới là 25% mà thôi. Người so với người, tức chết người. Đây chính là tuyệt thế thiên tài cùng người bình thường ở giữa trên lệch sao? Mọi người khai thần cảnh võ giả đều là mặt mũi tràn đầy rung động, trong mắt mang theo ước ao ghen tị. Nơi này cũng có người đạt đến kiếm ý tiểu thành, nhưng là tuyệt đại đa số người đều không có đạt tới tiểu thành. Thậm chí có ít người kiếm ý mới vừa vặn cất bước. Nhìn đến Đường Huyền chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem kiếm ý tăng lên tới 3 thành. Trong lòng cái kia chúa a, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Kiếm ý tiểu thành. Đường Huyền tâm tình thật tốt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khí chấn hoàn vũ. Sau lưng truyền tới chúc mừng thanh âm. Chúc mừng tiểu hữu, đột phá tiểu thành kiếm ý. Sở Đình hai tay ô quyền, hơi hơi không người. Còn lại khai thần võ giả cũng là tranh nhau chen lấn tán thưởng lên. Đường Huyền ngược lại là không tiêu không gấp. Không cần khẩn trương, tiểu thành mà thôi. Nếu như là vừa tới thời điểm, sợ là Sở Đình đám người đã chỉ hắn cái mũi mắng lên. Có thể hay không đừng trăng bức. Tiểu thành. Còn mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ Vẫn Kiếm Sơn, đặt tới tiểu thành kiếm ý có 10 người không. Đến Vẫn Kiếm Sơn lĩnh hội kiếm ý thời gian ngắn nhất cũng có mấy cái nguyệt. Ngươi ngồi 3 ngày thì tăng lên tới tiểu thành. Còn muốn hay không người khác sống? Hết lần này tới lần khác còn nói tiểu thành mà thôi. Sở Đình bọn người nổi giận. Tiểu Hữu quá khiêm nhường đi. Dạng này cũng không tốt. Không tiêu không gấp, tính cách trầm ổn, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Lão phu ngang dọc cả đời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy người trẻ tuổi. Ai, nói chúng ta tự ti mặc cảm a. Chương 28, kiếm ý đại thành. Kỳ tích đế tạo giả. Nhìn lấy đông đảo khai thần võ giả trên mặt nồng đậm hâm mộ. Đường Huyền nhếch miệng mỉm cười. Tiểu thành rất khó sao? Hắn nhưng là nắm giữ tuyệt thế thiên tài chi tư. Tại loại tư chất này phía dưới lĩnh ngộ một ngày, tương đương với siêu phàm thiên phú lĩnh ngộ 10 ngày. Thượng đẳng thiên phú muốn lĩnh ngộ 100 ngày, trung đẳng thiên phú muốn lĩnh ngộ 1000 trời. 3 ngày, đã rất bảo thủ. Kỳ thật hắn chỉ hao tốn 2 ngày không đến liền đã đột phá tiểu thành. Còn có 1 ngày thời gian tại tu luyện ngự kiếm thuật cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hai loại võ kỹ đối với kiếm ý đều có cực mạnh ỷ lại. Giờ phút này kiếm ý tiểu thành, ngự kiếm thuật cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật uy lực cũng gia tăng thật lớn. Hiện tại coi như không sử dụng tiên lôi phủ, hắn cũng có thể một kiếm miểu sát Bắc Thần Kim Khê. Tiểu thành kiếm ý, không sai biệt lắm có thể tiến vào 10 trượng phạm vi. Đường Huyền chậm rãi thôi động kiếm ý, bảo vệ toàn thân, sau đó cất bước tiến vào 10 trượng phạm vi bên trong. Một bước rơi xuống, thiên địa xoay tròn. Oeng! Một cú khó có thể hình dung khủng bố áp lực từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào Đường Huyền trên thân. Trên đất cát đá, không trung cho bụi, đều dường như hóa thành từng trôi lợi kiếm, muốn đem hắn đâm xuyên. Đây chính là đại thành kiếm ý sao? Quả nhiên đáng sợ. Đường Huyền mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng thần sắc lại có chút mừng rỡ. Tiểu thành kiếm ý cùng đại thành kiếm ý so sánh, cặn bã cũng không phải. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn từng bước một hướng về phía trước mà đi. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Rất nhanh, Đường Huyền thì chạy tới 5 trượng khoảng cách. 5 trượng. Thật là khủng khiếp ý chí lực, thật là khủng khiếp lục thân, tuy nhiên tiểu hữu chỉ có đỉnh phong lăng không cảnh, nhưng là so với một số lâu năm khai thần cường giả, cũng không thua bao nhiêu. Khai thần? Người xem thường ai đây? Ta thì nói một câu, thần hợp cảnh bắt thần bạch thạch, lĩnh ngộ có đại thành kiếm ý, cũng bất quá miễn cưỡng đi đến khoảng cách này thôi. T, nói cách khác, chỉ bằng vào nhục thân cùng kiếm ý, tiểu hữu đã không kém hơn thần hợp cường giả sao? Chấn kinh. Tất cả khai thần cường giả, trong đôi mắt tràn đầy các loại quan mang, có kinh hãi, có kính sợ, có ghen ghét, nhưng là càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Có ít người, sinh ra cũng là khiến người ta ngưỡng vọng tồn tại. Thật khó a. Giờ phút này Đường Huyền bốn phía kiếm ý đã đạt đến một cái vô cùng mức đáng sợ. Đổi lại là thường nhân, đã sớm tại kiếm ý phía dưới tứ phân ngũ liệt. Nhưng Thương Khung thánh thể bá đạo vô cùng, tại tiểu thành kiếm ý ra chỉ dưới, lại là lông tóc không tổn hao gì. Bằng vào không nói lý thể chất, Đường Huyền cứ thế mà đi tới kiếm gãy chỗ đó. Vẫn kiếm sơn đỉnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói trước đó mọi người còn có thể tiếp nhận, hiện tại bọn hắn đã không biết nên nói cái gì. Sở Đình run giọng nói ra: "Chư vị, hôm nay có may mắn, chúng ta chỉ sợ phải chứng kiến một đoạn kỳ tích sinh ra." Đông đảo khai thần võ giả chậm rãi gật đầu, không ai phản đối. Đường Huyền cũng là kỳ tích chú tạo người, tuy nhiên áp lực rất lớn, nhưng Đường Huyền vẫn không có đột phá khai thần cảnh. Hắn phải chờ tới kiếm ý viên mãn thời điểm lại đột phá. Căn cơ càng vững chắc, đột phá mang tới chỗ tốt thì càng nhiều. Ừm. Đột nhiên, Đường Huyền sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện coi như đi tới kiếm gãy trước đó, bốn phía tràn ngập kiếm ý, vẫn là đại thành. Đáng tiếc, chôi này kiếm gãy kiếm ý chỉ có thể như thế. Hẳn là trải qua quá nhiều thời gian, kiếm ý tiêu tán không ít. Bằng vào ta thôi diễn, chôi kiếm này chủ nhân ngưng tụ là kiếm thế, chỉ là thoái hóa về sau, biến thành kiếm ý. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Đường Huyền trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như là đại viên mãn kiếm ý, hắn thậm chí có thể đem hắn tăng phúc đến kiếm vực. Cũng chính là kiếm chi lĩnh vực. hiện tại chỉ sợ không đạt được. Vạn lần tăng phúc hệ thống là cố định tăng phúc. Nguyên thủy năng lực càng mạnh, tăng phúc lên đến để thăng thì càng nhiều. Được rồi, đại thành đỉnh phong thì đại thành đỉnh phong đi, sau này sẽ chậm chậm lĩnh ngộ, không nóng nảy. Đường Huyền nhẹ gật đầu, ngồi xuống kiếm gãy trước đó. Lấy tư chất của hắn, đại thành kiếm ý sẽ không quá khó. Có ngoại giới kiếm ý kích thích cùng tham khảo, Đường Huyền tu luyện càng thêm cấp tốc. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn liền đã mò tới kiếm ý đại thành biên giới. Rất nhiều kiếm khách dốc cả một đời đều không đạt được cảnh giới. Mà tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, liên quan tới Đường Huyền sự tình, đã giống như liệu nguyên lửa rừng, thiêu đốt toàn bộ Bắc Thần vương triều. Rất nhanh, thân phận của hắn liền bị lột đi ra. Thiên Sơn phái phế vật, trong vòng một đêm giống như thần trợ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lấy hai đạo thiên lôi đem tông môn toàn diệt. Sau đó Bích Hải thành đồ diệt ngũ đại gia tộc, chó gà không tha, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn. Hiện tại xuất hiện ở Vân Kiếm Sơn, càng là một chiêu miểu sát Bắc Thần Tam đại kiếm thánh một trong Bắc Thần Kim Khê. Đến mức Hoàng Thương sự tình, ngược lại không có người để ý. Dù là hắn là cái nắm giữ bốn thành kiếm ý thiên tài. Trong lúc nhất thời, truyền ngôn nổi lên bốn phía. Có người nói Đường Huyền là đạt được tuyệt thế cao nhân truyền thụ, cũng có người nói hắn là đạt được thượng cổ truyền thừa. Càng có âm mưu luận người cho rằng Đường Huyền là bị thượng cổ lão ma đoạt xá. Truyền ngôn cũng là như thế, càng truyền càng là không hợp thói thường. Lúc này, Bắc Thần Vương triều bí cảnh bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Mấy trăm tên khí biến cảnh binh lính yên tĩnh mà đứng. Bọn họ lưng đeo trường kiếm, hai mắt giống như sáng chói bảo thạch. Mỗi trên người một người, đều ẩn ẩn tản ra kiếm ý ba động. Đột nhiên, ông, tất cả binh lính trên người trường kiếm đều run rẩy lên. Phảng phất là tại biểu thị cái gì? Sau một khắc, mấy trăm thanh trường kiếm, không gió mà bay, tuốt ra khỏi vỏ, rơi xuống bí cảnh trước đó, run rẩy không ngừng lấy. Cùng lúc đó, Bắc Thần bí cảnh bên trong, một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố kiếm ý bộc phát ra. Mấy trăm tên khí biến cảnh binh lính kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà không có thể động. Linh khí bốn phía tựa như biến thành lao nhanh gào thét đại hải, bao phủ mà qua. Phốc phốc phốc, mấy trăm tên khí biến cảnh binh sĩ trực tiếp bạo thể mà chết. Máu tươi phiêu tán rơi rụng mà lên. Quỷ dị chính là, những cái kia huyết châu cũng không có rơi xuống đất, ngược lại biến thành từng đạo huyết kiếm hư không đứng yên. Huyết, huyết. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười vang vọng tại hư không. Dây đặc trong sát ý, tất cả huyết kiếm đều chỉ hướng một chỗ nào đó. Chỗ đó, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một đạo huyết sắc nhân ảnh. Bạch Thạch, khống chế một chút kiếm ý của ngươi. Một đạo thanh âm trầm ổn theo bí cảnh bên trong truyền ra. Huyết sắc nhân ảnh thân thể khẽ động, không trung huyết kiếm trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hô, máu tươi cảm giác, thủy chung là mỹ vị như vậy. Bóng người dần dần rõ ràng, biến thành một trương tà dị mặt. Bắc Thần Bạch Thạch. Bắc Thần Vương triều ba đại truyền kỳ kiếm thánh một trong. Gần với Bắc Thần kiếm cuồng. Thần sắc hắn có chút điên cuồng, khí tức trên thân cũng là chập trùng không chừng. Không đủ, còn chưa đủ, những thứ này huyết còn chưa đủ. Ta cần càng nhiều huyết, cường giả huyết. Còn muốn càng nhiều. Càng nhiều, ha 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 ha. Thê lương mà vặn vẹo tiếng cười, không ngừng quanh quẩn, lộ ra quỷ dị vô cùng. Bí cảnh bên trong, lại lần nữa truyền ra thanh âm. Kim Khê bị giết, là một cái gọi Đường Huyền tiểu bối, bây giờ đang ở Vân Kiếm Sơn. Đi thôi, giết hắn, kiếm của ngươi liền có thể viên mãn. Bắc Thần Bạch Thạch thân thể đình chỉ run rẩy, trong con mắt đỏ thâm quang mang không ngừng chớp động. Đường Huyền sao? Rất tốt. Vâng. Đại địa băng liệt, huyết sắc quang trụ phá không mà lên, sau đó biến mất tại đám mây. Vân Kiếm Sơn đỉnh. Đường Huyền kiếm ý triệt để bước vào đến đại thành. Lúc này kiếm gãy kiếm ý với hắn mà nói, đã không có uy hiếp chút nào, ngược lại có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Không sai biệt lắm. Chương 29, kiếm thế ngưng tụ. Thiên địa trung tâm. Dòng dã một tháng, Đường Huyền đều đang rèn luyện tự thân căn cơ, lĩnh hội kiếm ý. Bị đè nén thật lâu tu vi, tại thời khắc này, rốt cục nhịn không được. Hệ thống, cho ta tăng phúc kiếm ý. Vạn lần. Đinh. Kiếm ý tăng phúc bên trong. Quen thuộc điện tử âm vang lên. Sau đó, Đường Huyền thể nội vang lên lũ quét cuốn tới thanh âm. Vâng. Đại địa băng liệt, Vân Kiếm Sơn làm kinh động. Ngay tại lĩnh hội kiếm ý đông đảo võ giả hào hào bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Chê cười, làm sao có thể động đất? Các ngươi mau nhìn. Mọi người theo tiếng nhìn qua, trực tiếp hai mắt ngốc trệ, đứng thẳng bất động tại chỗ. Chỉ thấy Thủy Trung ngồi ngay ngắn ở kiếm gãy trước đó Đường Huyền. Chậm rãi đứng lên. Mái tóc dài màu đen của hắn cuốn ngược mà lên. Ánh mắt quang mang giống như lôi đình phích lịch, lóe sáng vô cùng. Cả người phảng phất là cái kia nguy nga ngọn núi to lớn, tản ra vô cùng ép người khí thế khủng bố. Giờ khắc này, hắn thì là một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm. Xì xì xì. Gió xoáy còn cuốn Đường Huyền bay múa, cùng mặt đất ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Điểm điểm hỏa tinh không ngừng quét tán, đem Đường Huyền làm nổi bật giống như thiên thần hạ phàm. Đại thành kiếm ý, chính tại điên cuồng tăng vọt, gấp trăm lần nhập đỉnh phong, nghìn lần hóa kiếm thế, vạn lần. Làm kiếm thế ngưng tụ nháy mắt, kinh thiên kiếm ý đột nhiên đều biến mất. Vẫn Kiếm Sơn chấn động cũng đều đình chỉ, nhưng là chúng nhân trong lòng lại tựa như đè ép một khối đá lớn, khó chịu vô cùng. Thể nội kiếm ý càng là rút về đến cực hạn. Thế, là áp đảo ý cảnh phía trên mạnh hơn cảnh giới. Chết Kiếm Sơn phía trên, lĩnh ngộ kiếm ý tối cường giả bất quá năm thành, căn bản trải nghiệm không đến thế đáng sợ. Bọn họ còn tưởng rằng là ảo giác, ao ao trở về chỗ cũ lên vừa mới trong nháy mắt đó kiếm ý. Hảo lợi hại a, đây chính là đại thành kiếm ý sao? Bất quá ngắn ngủi một tháng, thì theo sơ nhập kiếm ý đạt đến đại thành cấp độ. Tiểu Hữu thật sự là tiềm lực vô hạn a. Nhỏ, bố cục nhỏ. Lấy Tiểu Hữu tư chất, 100% có thể bước vào trong truyền thuyết thánh giả chi cảnh. Nhìn xuống Thương Sinh. Sách, nghe nói Tiểu Hữu chưa bạo phát thời điểm, tại Thiên Sơn phái nhận hết khi dễ, thật sự là hành động ngu ngốc. Cho nên Thiên Sơn phái hết rồi. Không phải sao? đông đảo khai thần cảnh cường giả hào hào đối với Đường Huyền chỉ trỏ. Đáng tiếc, kiếm ý chỉ tồn tại trong nháy mắt, hẳn là tiểu Hưu muốn xung kích kiếm ý đại viên mãn, nhưng chung quy là thất bại. Kiếm ý đại viên mãn nào có tốt như vậy trùng kích, phóng nhãn toàn bộ Bắc Thần vương triều, cũng chỉ có Tam đại kiếm thánh đứng đầu Bắc Thần kiếm cùng ngưng tụ đại viên mãn kiếm ý đâu. Nhưng là Bắc Thần kiếm cùng tu luyện kiếm ý đã đạt trăm năm, tích lũy cùng nội tình đều so tiểu Hưu muốn hơn rất nhiều, ta tin tưởng lấy tiểu Hưu thiên tư, 50 tuổi trước đó kiếm ý đại viên mãn cũng không phải việc khó. Hư không bên trên, Đường Huyền hai mắt khép hở, tinh tế thể ngộ lấy kiếm thế hảo diệu. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm ý, chính đang nhanh chóng tới gần bên trong. Tính mắt nhìn đi, đường chân trời phía trên nổi lên một mảnh huyết vân. Huyết vân tốc độ cực nhanh, đồng thời vô cùng kinh khủng uy áp, như núi buông xuống. Chết kiếm sơn phía trên rất nhiều võ giả đột nhiên cảm giác ở ngực khó chịu, toàn thân máu tươi sao động không chịu nổi, khó chịu vô cùng. Được, thật là khó chịu a. Thân thể của ta giống như đều muốn bị xé rách. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Uy áp càng ngày càng kinh khủng, chân núi khí biến cảnh võ giả dẫn đầu ngăn cản không nổi, trực tiếp miệng phun máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. Khai thần cảnh cường giả tuy nhiên hơi đỡ một ít, nhưng cũng là hô hấp dồn dập, khó mà chống đỡ được. Mấy cái hô hấp về sau, toàn bộ Vẫn Kiếm Sơn toàn bộ bị huyết vân bao phủ, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành máu tươi nhan sắc. Uy áp càng khủng bố hơn, rất nhiều khí biến cảnh võ giả trực tiếp chớp mắt, ngất đi. Khai thần cảnh võ giả cũng là quỳ một chân trên đất, đứng dậy không thể. Chỉ có Đường Huyền, đứng ngạo nghễ vẫn như cũ. "Hả? Có thể tại ta thị huyết kiếm ý không dưới ngược lại, ngươi cũng là Đường Huyền đi." Âm thanh khủng bố bên trong, huyết vân xoắn phân, một bóng người chậm rãi rơi xuống. "Ngươi là ai?" Đường Huyền mở miệng hỏi. "Ta là ngươi nghe được cái cuối cùng tên." Bắc Thần Bạch Thạch. Huyết sắc nhân ảnh rơi xuống, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cả tòa Vẫn Kiếm Sơn trực tiếp một phân thành hai, đá vụn như mưa rơi xuống. Rất nhiều khi biến cảnh võ giả đang hôn mê bị tươi sống đập chết, toàn bộ Vẫn Kiếm Sơn trên dưới một mảnh tiêu rên, máu tươi như suối nước một dạng chảy xuống, khắp nơi đều là bị tảng đá lớn đập chết thi thể. Đỉnh núi khai thần cảnh võ giả thần sắc đại biến. Bắc Thần Bạch Thạch, Bắc Thần Vương triều Tam đại kiếm thánh một trong, nghe nói kiếm ý của hắn chính là truyền thừa từ một cái thượng cổ Tà Kiếm Tông, lấy máu tươi vì chất dinh dưỡng, đáng sợ vô cùng. Hắn sao lại tới đây? Mà lại kiếm ý của hắn đã đạt đến đại viên mãn. Thật đáng sợ a. Nghe nói Bắc Thần Bạch Thạch trước đó đã từng bế quan 10 năm, lĩnh hội đại viên mãn kiếm ý, xem ra đã thành công. Bắc Thần Kim Khê cùng hắn so sánh, quả thực là trẻ sơ sinh mở dạng, song tiểu hữu nguy hiểm. Đại bộ phận khai thần cảnh võ giả đã bị áp gục xuống, chỉ có mấy cái kiếm ý đạt đến chừng 5 thành võ giả, miễn cưỡng có thể mở miệng. Đại viên mãn kiếm ý, thần hợp cường giả. Đường Huyền một mặt bình tĩnh. Hắn kiếm thế đã thành, coi như Bắc Thần Bạch Thạch kiếm ý khủng bố đến đâu mấy chục lần, cũng đừng hòng dao động hắn mảy may. Húng chi hắn còn có vạn dặm chi hồn đây, đừng nói thần hợp cảnh, cũng là thần lũ cảnh võ giả thần hồn, cũng đừng hòng cùng Đường Huyền liệu. Chỉ sợ cũng chỉ có đồng dạng thể ngộ thế chi lực vạn pháp cảnh mới có thể có tư cách cùng Đường Huyền đánh đồng. Cho nên Bắc Thần Bạch Thạch càng giống là hùng hải tử kêu gạo, vô năng phẫn nộ thôi. Hả, thực lực không kém, tại ta thị huyết kiếm ý bên trong, vậy mà không có thân thể sụp đổ, khó trách liền Bắc Thần Kim Khê phế vật kia đều chết tại trong tay ngươi. Bắc Thần Bạch Thạch trên dưới quan sát một chút Đường Huyền, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy cái khai thần cảnh võ giả cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phải biết tại Vẫn Kiếm Sơn tu luyện kiếm ý võ giả, nói ít cũng có mấy vài người. Bọn họ toàn bộ tại Bắc Thần Bạch Thạch kiếm ý chi quỳ xuống. Đường Huyền cách xa nhau gần như vậy, lại một tia phản ứng đều không có. Quả thực không phải người. Bất quá mọi người cũng không có quá mức rung động. Mọi người đều biết, Đường Huyền vừa mới lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Cần phải là đại thành kiếm ý công lao đi. Chỉ có Sở Đình chờ tu vi cao thâm người, ẩn ẩn cảm giác không đúng. Liền xem như đại thành kiếm ý, cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy a. Bắc Thần Bạch Thạch kiếm ý khát máu cuồng bạo, viễn siêu phổ thông kiếm ý. Đừng nói chỉ là đại thành kiếm ý, liền xem như đại viên mãn kiếm ý, cũng vô pháp ngăn cản. Trừ phi là, không thể nào. Làm sao có thể có người có thể tu luyện tới kiếm thế đâu? Chí ít Bắc Thần Vương triều là không tồn tại. Không cần kinh ngạc, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Đường Huyền thản nhiên nói. Bắc Thần Bạch Thạch hai mắt đột nhiên trợ to, sau đó lại tốt giống như xả một dạng híp lại. Ha ha, khẩu khí cuồng vọng như vậy, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Và ngươi kia đáng thương Lăng Không Cảnh tu vi, vẫn là bằng ngươi nhỏ yếu kiếm ý. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Lăng Không Cảnh, ngươi mở to hai mắt, nhìn cho thật kỹ đi. Kiếm thế cùng hồn lực hỗn hợp, xông thẳng lên trời, xé rách huyết vân, lại hiện ra ban ngày ban mặt. Oanh! Thời khắc này Đường Huyền, thể nội linh khí giống như dung nham phun trào, nói nói khí màu trắng lãng không ngừng quyết tán. Mên ngông uy áp, để Bác Thần Bạch Thạch cũng theo đó biến sắc. Cho ta hướng. Bị đè nén tu vi, tại thời khắc này, triệt để nở rộ. Ông! Thiên địa quang mang biến mất, đại địa biến thành hắc ám. Chỉ có Đường Huyền thân thể 10 trượng phạm vi bên trong là có quang mang. Giờ này khắc này, hắn cũng là thiên địa trung tâm. Mạnh như Bác Thần Bạch Thạch, cũng không cách nào nhìn thẳng. Hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình đang run rẩy. Lâm trận đột phá, khai thần cảnh. Không, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Chương 30, liên tiếp đột phá. Thần hợp cảnh nhất trọng tiên. Một bước, khai thần cảnh. Đường Huyền vận chuyển hôn nguyên công, thể nội linh khí giống như hồng thủy quá cảnh, không thể ngăn cản. Loại này bị đè nén quá lâu, bắn ra thoải mái cảm giác. Tin tưởng mỗi một nam nhân đều có trải nghiệm. Một đợt lại một đợt, vô cùng vô tận. Trước mắt bao người, Đường Huyền tu vi liên tục tăng lên, không ngừng tăng vọt. Sau một lát, kinh hãi bạo truyền đến. Khai thần cảnh nhị trọng tiên. Ngay sau đó, khai thần cảnh tam trọng tiên. Khai thần cảnh tứ trọng thiên. Đường Huyền một hơi, trực tiếp đột phá bốn cái cảnh giới. Rốt cục, khí thế chậm rãi bình phục một chút. Sở Đình mấy người cũng phát ra kinh hô. T. Một hơi cưỡng ép đột phá tứ trọng thiên, như thế thiên phú cũng quá mức kinh người đi. Vì ứng đối Bắc Thần Mạch Thạch, xem ra tiểu hữu cũng là dùng toàn lực. Cuối cùng vẫn là có chút đáng tiếc, cho dù là đột phá tứ trọng thiên, giữa hai người chênh lệch vẫn còn to lớn vô cùng. Mọi người có kinh ngạc, có tiếc hận, cũng có bất đắc dĩ. Đường Huyền quá trẻ tuổi, mà Bắc Thần Bạch Thạch thì là thành danh đã lâu tuyệt thế kiếm khách. Chênh lệch cũng không phải thiên phú có thể để bù đắp, không biết tự lượng sức mình. Cưỡng ép trùng kích cảnh giới, sẽ để cho nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, quả thực là hành động ngu ngốc. Bắc Thần Bạch Thạch mặt lộ vẻ khinh thường. Đường Huyền cười, thật là thế này phải không? Vậy dạng này đâu? Tiếng nói vừa ra, khí thế của hắn vậy mà lại lần nữa tăng vọt. Hắn lại muốn đột phá. Quá miễn cưỡng, tiềm lực của con người trung quy là có hạn. Uống chậm chỉ khác, đây là một con đường chết. Bốn phía một mảnh xôn xao, không có người nhìn kỹ Đường Huyền. Thế nhưng là, oeng, trong tiếng nổ đùng đoảng, Đường Huyền lại lần nữa bước qua khai thần cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, mà lại vẫn chưa ngừng bước như thế. Khai thần cảnh ngũ trọng thiên, khai thần cảnh lục trọng thiên, khai thần cảnh thất trọng thiên, khai thần cảnh bát trọng thiên, khai thần cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt, Đường Huyền thì đột phá đến khai thần cảnh đỉnh phong. Toàn bộ vẫn kiếm sơn đỉnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thậm chí đều quên Bắc Thần Bạch Thạch mang tới khủng bố áp lực, chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn cả người bao khỏa tại màu trắng linh quang bên trong Đường Huyền. Ta, ông trời ơi, đây là người? Rõ ràng là quái vật a. Chúng ta bố cục, trung quy là nhỏ, tuyệt thế thiên tài căn bản không thể dùng lẽ thường độ chi. Theo Lăng Không cảnh đỉnh phong đột phá đến khai thần cảnh đỉnh phong, trực tiếp bước qua một cái đại cảnh giới, đây quả thật là người có thể làm được chuyện tình sao? Cứu mạng a. Chúng ta đột phá cảnh giới nhỏ, cái nào không phải tích xúc thật lâu, một năm thậm chí mấy năm mới dám nếm thử. Nghiệp chướng a. Cái này khiến ta về sau tu luyện thế nào? Đạo tâm sụp đổ, tu luyện vô vọng. Một đám khai thần cảnh cường giả ánh mắt tán loạn, điên cuồng gào rú. Bọn họ đã triệt để hoài nghi nhân sinh. Cùng Đường Huyền so sánh, bọn họ quả thực cùng heo không có gì khác biệt. Đại cảnh giới cấp bậc đột phá, trước đây chưa từng gặp. Đây cũng là một cái xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai ghi chép. Thế mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, đột phá y nguyên chưa từng kết thúc. A phá cho ta a. Kiếm ý sớm đã đầy đủ, hồn lực cũng là quần quần vô biên. Ông, một đạo gợn sóng nước theo Đường Huyền thể nội bộc phát ra. Trong một chớp mắt, thiên địa cô tịch, vạn vật im lặng. Tất cả thanh âm toàn bộ biến mất. Trong vòng vạn dặm, tất cả yêu thú toàn bộ cúi đầu, run lẩy bẩy. Phản phất có được cái gì đáng sợ hồng hoang manh thú chính đang thức tỉnh. Vì mai kiếm ý, Đường Huyền một mực không có đột phá. Cảnh giới tuy nhiên không tăng cao, nhưng là linh khí lại một mực tại tụ tập. Hôn Nguyên công chính là hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Thần Vương Triều, sợ cũng tìm không ra mấy quyển. Chớ nói chi là Đường Huyền còn nắm giữ tự động hấp thu linh khí thương khung thánh thể. Loại thể chất này thật giống như một cái to lớn bồn chứa nước, đem linh khí tồn trữ lên. Hiện tại lập tức bạo phát, mới sẽ tạo thành kinh người như vậy kết quả. Thần hợp, ngưng, nhục thân, hồn lực, kiếm ý, ba cái hợp nhất. Đặt chân thần hợp. Hô, cuối cùng kết thúc. Đột phá đến thần hợp cảnh nhất trọng thiên về sau, Đường Huyền mới cảm giác được hết sức mệt nhọc. Vẫn là công pháp yếu đi chút, xem ra phải nhanh một chút thay đổi công pháp. Hắn lẩm bẩm một câu. Thế mà tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Bắc Thần Bạch Thạch ở bên trong, tâm tình đã phức tạp đến cực hạn. Cái gì gọi là người so với người, tức chết người. Cái này không phải liền là sao? Tất cả khai thần cường giả nhìn lấy Đường Huyền ánh mắt toàn bộ biến hóa. Tham kiến đại nhân. Sở Đình cái thứ nhất hành lễ. Vừa mới Đường Huyền đột phá thời điểm, đã đem Bắc Thần Bạch Thạch khí thế xé rách. Những thứ này khai thần võ giả khôi phục tự do. Tham kiến đại nhân. Ngay sau đó, đông đảo khai thần cảnh võ giả cũng cùng nhau cúi đầu. Đúng, bọn họ đối với Đường Huyền xưng hô đã không phải là tiểu hữu, mà là đại nhân. Hiện tại ai còn dám đem Đường Huyền làm thành tiểu bối đến xem? Bọn họ xứng sao? Con đường tu luyện, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định. Tuổi tác bất quá là chê cười. Lấy Đường Huyền triển lộ ra thiên phú, không bao lâu liền có thể đặt chân thần đũ cảnh, thậm chí cao hơn vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh, tạo hóa cảnh, cùng nghe đồn bên trong đạo cảnh. Khi đó, đừng nói là đối với Đường Huyền chỉ trỏ, cũng là ngăn cách mười vạn dặm, tại chỗ những người này chỉ sợ cũng không có tư cách chiêm ngưỡng Đường Huyền diện mạo. Đây là đã chú định trở thành thần ma nam nhân. Trong nháy mắt này, vẫn kiếm sơn đỉnh mọi người thậm chí cảm giác tiềm lực bảng cũng thì có chuyện như vậy. Cái gọi là thiên tài, có thể làm được Đường Huyền như vậy phải không? Rất rõ ràng, không phải là không thể, mà là không thể nào. Thiên nhân, đại nhân nhất định là thiên nhân hạ phàm, mới sẽ như thế. Chúng ta tổ phần bốc khói, hôm nay ngộ tới đại nhân, việc này nhưng làm gia tộc truyền thừa, thổi văn thế. Trước đó lão phu coi là Tử Diệu thánh nữ ủy thân hạ gả, là bị khuất, hiện tại xem ra, sợ là trèo cao. Ai, biết vậy chẳng làm à, lão phu cũng có mấy cái dung mạo không tệ cháu gái, nếu như đại nhân muốn, làm tỷ nữ hẳn là đủ cách. Đánh rắm, đại nhân tỷ nữ ít nhất cũng phải tuyệt thế mỹ nhân một loại tồn tại, cháu của ngươi nữ vẫn là tắm một cái ngủ đi. Uy, chẳng lẽ hiện tại chúng ta trọng điểm, không phải Bắc Thần Vương chiều sao? Đại nhân tu vi như thế, cái kia Bắc Thần Bạch Thạch sợ là không giết được hắn. Một khi để đại nhân rời đi, chỉ sợ không được bao lâu, cũng là Bắc Thần Vương triều tận thế. Giờ phút này, áp lực đi tới Bắc Thần Bạch Thạch một phương. Hôm nay Đường Huyền bất tử, ngày khác cũng là Bắc Thần Vương triều chết. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể làm đến bước này. Bắc Thần Bạch Thạch thanh âm có chút trầm thấp. Hắn đã triệt để đem Đường Huyền làm thành sinh tử cựu địch mà đối đãi. Ha ha, vẫn còn. Đường Huyền nhẹ nhõm nhún vai. Mọi người, cái này bức trang thật không có bằng hữu. Một hơi đột phá hai cái đại cảnh giới, 10 cái cảnh giới nhỏ. Sáng tạo ra xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, cũng chỉ là vẫn còn. Bác thần Bạch Thạch thân thể hơi chao đảo một cái, kém chút cũng là một miệng lao huyết cuồng bắn ra. Có thể hay không thật dễ nói chuyện, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Bác thần Bạch Thạch trong đôi mắt nhiễm lên một tầng huyết mang. Đáng tiếc, coi như ngươi đột phá đến giống như ta thần hợp cảnh, vẫn là kém mấy cái cảnh giới nhỏ, ta có thể là thần hợp cảnh ngũ trọng. Nói, bác thần Bạch Thạch cũng triệt để bạo phát khí thế. Oanh! Huyết vân đoàn tụ, hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang, cuồn phong bốn phía. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, sự lợi hại của ta. Huyết kiếm tăng hồn. Chỉ thấy bác thần Bạch Thạch đơn tay vồ một cái, một thanh đáng sợ huyết kiếm rơi vào trong tay. Huyết kiếm lại như có sinh mệnh một dạng, tản ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Vẫn kiếm sơn đỉnh, trong nháy mắt một mảnh kêu rên. Đau quá, đầu của ta đau quá, đây là cái gì thanh âm? Phản phất là tới từ địa ngục chỗ sâu vạn quỷ kêu rên, tại kéo kéo linh hồn của chúng ta. Không tốt, mau lui lại. Mau lui lại a. Rất nhiều khai thần cảnh võ giả hào hào sắc mặt đại biến, hướng về sau mãnh liệt lui. Đường Huyền lại là sắc mặt quái dị. Hồn lực công kích. Người chăm chú. Chương 31, nửa bước kiếm thế mà thôi. Rất mạnh. Ô ô ô. Ngao ngao ngao. Bác thần Bạch Thạch giơ ngang huyết kiếm, ánh mắt dữ tợn. Đỏ thâm huyết khí vờn quanh quanh thân, đem hắn nhuộm tựa như theo địa ngục bên trong bỏ ra ngoài ma quỷ. Từng trận tiếng quỷ khóc vang vọng hư không, gây nên từng cơn sóng gợn. Những cái kia khai thần cảnh cường giả, sớm đã lộn nhào trốn ra ngàn trượng. Trên mặt của mỗi một người đều mang nồng đậm sợ hãi. Thật là đáng sợ, phàm là trốn chậm một chút, linh hồn của chúng ta thì bị xé nứt. Thật là đáng sợ bác thần Bạch Thạch, vậy mà trực tiếp phát động hồn lực công kích. Hoàng Bét, đại nhân linh khí tu vi tuy là tiến nhanh, nhưng là hồn lực tu vi lại chưa từng đuổi theo, nguy hiểm. Lòng của mọi người một chút nhắc. Ha ha, múa búa trước cửa lỗ ban. Đường Huyền chắp tay sau lưng, mặc cho gào khóc thảm thiết thanh âm đánh vào chính mình nục thân phía trên. Tại hắn vừa mới xuyên việt lúc đó, mạnh nhất cũng là hồn lực. Song hồn hợp nhất, vốn là cao hơn thường nhân. Chớ nói chi là vạn lần tăng phúc. Hiện tại Đường Huyền hồn lực, có thể nói là vang dội cổ kim. Coi như võ đạo ý chí viên mãn thần lũ cảnh, cũng không có tư cách cùng hắn so hồn lực. Đường Huyền một mực không biết vạn giảm chi hồn cực hạn ở nơi nào. Chí ít Bắc Thần Bạch Thạch phát động gào khóc thảm thiết, đối với hắn vô dụng. Mang đến cho hắn một cảm giác thì là có chút nhao nhao. T. Quỷ khóc phía dưới, ta chờ không có người nào có thể ngăn cản, nhưng là đại nhân lại là bất động như núi, chẳng lẽ kỳ quái à, tu vi đột phá cũng không có nghĩa là hồn lực đột phá, hắn hồn lực hẳn là sẽ không quá mạnh đi. Có hay không một loại khả năng, đại nhân hồn lực cũng rất cường đại. Tự tin điểm, cái này còn không rõ ràng sao? Ngàn trượng bên ngoài, những cái kia khai thần cảnh võ giả đã không lời có thể nói. Đường Huyền biểu hiện một lần lại một lần chấn kinh bọn họ. Đây là một cái không có cực hạn nam nhân. Khi mọi người coi là đây chính là Đường Huyền toàn bộ lúc, lại phát hiện bất quá là một góc của băng sơn thôi. Tu luyện cường, hồn lực cao, hoàn toàn hình sáu cạnh cường giả. Bác thần Bạch Thạch sắc mặt biến hóa. Hắn vạn vạn nghĩ không ra Đường Huyền hồn lực cũng biến thái như vậy. Đáng giận. Bác thần Bạch Thạch hiếm thấy mắng lên. Sắc mặt càng là đỏ lên. Tại Đường Huyền trước mặt, chính mình càng giống như là một tên hề. Đã như vậy, vậy ta thì dùng chân chính võ kỹ giết ngươi. Huyết kiếm tiên hồn sát. Chỉ thấy Bác thần Bạch Thạch hít sâu một hơi. Huyết kiếm nổi lên quỷ dị yêu quang. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, vang một tiếng, mấy trăm vong hồn theo huyết kiếm bên trong phóng thích mà ra. Những cái kia vong hồn đều là chết tại Bác thần Bạch Thạch trong tay người lưu lại. Linh hồn bị huyết kiếm giam cầm, bị vĩnh viễn giày vò. Những thứ này vong hồn thả ra mãnh liệt căm hận tâm tình, sẽ cực lớn tăng cường huyết kiếm uy năng. Đồng thời vong hồn lây dính huyết kiếm khí tức, mỗi một cái đều có thần hợp cảnh thực lực. Tương đương lập tức có mấy trăm cái thần hợp cảnh cường giả đối với địch nhân phát động công kích. Thần u cũng có thể chém. Bác thần Bạch Thạch tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn, để quan chiến người tâm kinh đảm hàn. Bồi hồi thế gian vô chủ u hồn, dãy rủa thời khắc sinh tử, là bực nào khổ sở. Đường Huyền khẽ thở dài một hơi. Thân thể của hắn hơi động một chút, sau lưng chợt hiện một vòng màu trắng kim ô. Màu trắng kim ô chậm rãi dâng lên. Rõ ràng là một thanh lại một thanh trường kiếm. Những thứ này trường kiếm cũng không phải là thực thể, mà chính là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Tu luyện đến thần hợp cảnh về sau, Đường Huyền đã không phải là rất ỷ lại thực thể binh khí. Ngự kiếm thuật. Vang một tiếng, kim ô nổ tung. Hư không bên trên xuất hiện một đạo kiếm khí phong bạo. Ngàn đạo kiếm khí giống như thiên ngoại lưu tinh, ở chân trời xé rách ra một đạo ngân hà. Phốc phốc phốc. Kiếm khí không lưu tình chút nào xé rách huyết kiếm quỷ hồn. Không đến mấy cái hô hấp, hư không bên trên lại không một cái quỷ hồn. Hiu hiu hiu. Kiếm khí trở về, lại lần nữa tụ hóa thành một vòng kim ô, chậm rãi biến mất. Từ đầu đến cuối, Đường Huyền đều là chắp tay sau lưng, áo quyết tung bay, tiêu sái vô cùng, dường như trích tiên hạ phàm. Tất cả mọi người bị cái này phong độ tuyệt thế sở mê, quá đẹp rồi. Đương đại đệ nhất thiên tài, thiên nhân chi tư, lại là một đợt thổi phồng. Mọi người cảm giác vô luận dùng cái gì ngôn từ đi hình dung Đường Huyền, đều không quá phận. Ngươi đánh không lại ta. Đường Huyền bình tĩnh nhìn Bác thần Bạch Thạch, chậm rãi lắc đầu. Ngươi. Bác thần Bạch Thạch mặt đỏ lên, cũng không biết là công pháp duyên cớ, vẫn là bị tức giận. Ngươi mới tu luyện mấy năm, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, ta Bác thần Bạch Thạch thủ đoạn, ngươi không thể nào đoán trước. Đường Huyền đầu lâu khẽ nâng, tự có một cỗ thượng vị giả khí thế, giống như thiên địa tôn thánh, không thể nhìn gần. Hả, cái kia liền lấy ra đến, để ta xem một chút. Nhìn lấy hai người đối thoại, quan chiến khai thần cảnh võ giả trở nên hoảng hốt. Cái này giọng điệu, làm sao cảm giác Đường Huyền mới giống như là thành danh đã lâu kiếm khách, mà Bác thần Bạch Thạch càng giống là non nớt người khiêu chiến. Ta muốn giết ngươi. Bác thần Bạch Thạch nộ hống, sau đó giơ lên cánh tay trái, giơ kiếm một chém. Phốc vậy, huyết kiếm hạng gì sắc bén, Bác thần Bạch Thạch cánh tay trái trực tiếp bị xé nứt. Mọi người trong nháy mắt ngạc nhiên, tự đoạn cánh tay trái. Đây là từ bỏ. Nghe đồn Bác thần Bạch Thạch tu luyện chính là thượng cổ huyết kiếm đạo, lấy sinh hồn vì chất dinh dưỡng, lấy máu tươi vì thực vật, hắn tự biết không địch lại vị đại nhân này, cho nên dùng tự thân huyết nhục hiến tế.
Ách, đây là liệu mạng a.
Hiến tế tự thân cánh tay trái, Bác Thần Bạch Thạch đau mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau, trong miệng không ngừng phát ra gào rú. Đường Huyền không còn gì để nói. Ngươi đây là cần gì chứ? Bác Thần Bạch Thạch ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng. Đây là ngươi bức ta. Hắn vô pháp tiếp nhận Đường Huyền vượt qua sự thật của mình. Khổ tu mấy chục năm, lại bị người ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ thì vượt qua. Đổi lại là người nào, cũng vô pháp tiếp nhận.
Ai?
Đường Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao muốn cùng mình liệu đâu? Hắn nhưng là có vạn lần tăng phúc hệ thống chỗ dựa, cũng là Bác Thần Bạch Thạch đem chính mình năm chi toàn bộ hiến tế, cũng đừng hòng dung chuyển hắn mảy may.
Ông.
Bác Thần Bạch Thạch quanh thân ngàn trượng phạm vi bên trong hư không đột nhiên rung động mạnh mẽ lên, sôi trào mãnh liệt linh khí, biến thành không sóng sóng máu. Sóng máu lăn lộn gào thét, dường như hóa thân hồng hoang yêu thú, muốn đem đối thủ một miệng thôn phệ.
Oanh.
Đột nhiên, huyết hải dâng lên ngập trời sóng lớn, rơi xuống thời khắc, biến thành một thanh tinh hồng như máu dài trăm trượng kiếm. Kinh khủng kiếm ý theo huyết kiếm bên trong tản ra.
Cái đó là
Đại Viên Mãn kiếm ý.
Không đúng, thậm chí có thể nói là nửa bước kiếm thế.
Cái gì? Ngươi nói là Bác Thần Bạch Thạch đã đụng chạm đến thế cảnh giới sao? Rất nhiều khai thần cảnh cường giả sắc mặt đại biến, trong con mắt không ngừng tản ra hoảng sợ quan mang. Nếu như nói kiếm ý là hư vô, như vậy thế chính là chân thật, có thể nhìn đến, cảm nhận được. Thật đáng sợ, tại nửa bước kiếm thế ra chỉ dưới, phàm là bị nhốt vào huyết hải người, đều muốn bị sống sờ sờ rào sắt thành phấn. Không hổ là Bác Thần Vương triều Tam Đại Kiếm Thánh một trong, thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như thế.
Song, kiếm thế cùng kiếm ý là hoàn toàn khác biệt tầm thứ, đây cũng không phải là tu vi cùng hồn lực có khả năng đủ đắp. Tại chỗ võ giả có lẽ hiểu rất rõ kiếm ý, nhưng là đối với kiếm thế thì không biết gì cả.
Người đối với những thứ không biết sẽ sinh ra khủng hoảng, thất lạc, kinh hai trở cảm xúc tiêu cực.
Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, muốn cùng ta Bác Thần Bạch Thạch liều nội tình, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Bác Thần Bạch Thạch thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, đứng ở huyết hải phía trên, khóa chặt ngàn trượng hư không. Thần sắc của hắn ngạo nghễ, lạnh lùng, mang theo nồng đậm báo thù khoái cảm.
Đường Huyền cười khẽ,
liều nội tình,
ngươi xứng sao?
Nửa bước kiếm thế mà thôi, rất mạnh.
Ngươi thì nhất định giết ta.
Linh hồn ba hỏi.
Chương 32, xin dừng bước.
Thánh nhân các hạ.
Ha ha ha, giết ngươi như giết gà.
Chết đi cho ta.
Bác Thần Bạch Thạch cười như điên không thôi, chỉ một ngón tay.
Huyết Hải mở cái miệng to ra, muốn đem Đường Huyền thôn phệ. Đồng thời 100 trượng huyết kiếm xông lên trời không, giống như vẫn thạch trên trời rơi xuống.
Hai đạo công kích đồng thời phát động.
Hắn tin tưởng, tại công kích như vậy phía dưới, Đường Huyền tuyệt đối không thể sống.
Liên đệ ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kiếm thế đi.
Đường Huyền rốt cục động.
Hắn đưa tay cầm kiếm.
Một đạo long minh xuyên qua thương khung.
Thừa không ba động.
Huyết Hải, huyết kiếm, thậm chí bao gồm Bác Thần Bạch Thạch, tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, sau cùng thậm chí dừng lại.
Quỷ dị chính là,
huyết hải như cũ tại bốc lên,
huyết kiếm cũng đồng dạng tản ra đáng sợ nửa bước kiếm thế,
thậm chí Bác Thần Bạch Thạch còn có thể há miệng nhắm mắt.
Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt không ngừng chuyển động,
há miệng lại không thể phát ra tiếng.
Quan chiến võ giả nhìn chính là trợn mắt hốt mồm,
hết thảy trước mắt đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ nhận biết.
Sở Đình đột nhiên toàn thân lắc một cái, thét lên ra tiếng,
kiếm thế,
là chân chính kiếm thế.
Đạo thanh âm này giống như tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khối đá lớn,
ầm vang nổ tung.
Kiếm thế,
làm sao có thể?
Rõ ràng trước đó hắn bạo phát là kiếm ý, hiện tại tại sao lại biến thành kiếm thế rồi?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tất cả võ giả đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin,
thậm chí thân thể đều đang phát run.
Bọn họ còn đang khổ cực lĩnh ngộ kiếm ý đây.
Đường Huyền cũng đã ngưng tụ kiếm thế,
có thể giam cầm Bác Thần Bạch Thạch, kiếm thế tối thiểu đã đạt tới đại thành trở lên.
Đây chính là vạn pháp cảnh mới có thể tiếp xúc đồ vật,
vẫn chỉ là tiếp xúc.
Lịch sử Trường Hà bên trong, không biết bao nhiêu vạn pháp cảnh cường giả cố gắng cả đời, hết sức lĩnh ngộ tu luyện, sau cùng cũng vô pháp tránh thức ngưng tụ thế chi lực, xấu não bất ức mà chết.
Mọi người chấn kinh.
Bác Thần Bạch Thạch đồng tử tĩnh đến lớn nhất,
khóe mắt đều xé rách,
hai hàng máu tươi chảy xuống.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Kiếm thế thế nhưng là giấc mộng của hắn a.
Vì thế, hắn khổ tu 450 năm, điên cuồng ngược đãi chính mình, mới miễn cưỡng mò tới một tia da lông.
Vất vả đi leo cao điểm, lại phát hiện người khác sớm đã tại đỉnh núi.
Bác Thần Bạch Thạch đạo tâm hỏng mất.
Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút muốn cười.
Quá trâm trọng.
Trước đó chính mình ngạo mạn, tiêu gạo, thậm chí độc thủ đều đang đánh mình mặt.
Tại Đường Huyền trong mắt, chính mình thì cùng một tên hề một dạng.
Cỡ nào buồn cười.
Nửa bước kiếm thế thì thế nào?
Thần hợp cảnh tu vi lại như thế nào?
Tại kiếm thế trước mặt, bất quá con kiến hôi.
Thậm chí, Đường Huyền vẫn là kiếm thế đại viên mãn.
Nếu như hắn ngay từ đầu thì độc thủ, chính mình thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng đều không có.
Bi ai a.
Bác Thần Bạch Thạch đồng tử đầu tiên là biến đến mê mang, sau đó hóa thành lỗ trống.
Cái này còn đánh cái gì?
Nhắm mắt chờ chết được rồi.
Huyết hải vô thanh vô tức biến mất.
Huyết kiếm phát ra vỡ vụn thanh âm, triệt để sụp đổ.
Phanh phanh phanh.
Bác Thần Bạch Thạch thân thể không ngừng bành trướng, huyết nhục nổ tung.
Cũng không phải là Đường Huyền động thủ,
mà chính là hắn đạo tâm sụp đổ, ta công mất khống chế, phản vệ chủ nhân.
Phanh.
Trong tiếng nổ đùng đoảng, Bác Thần Bạch Thạch thân thể nổ vỡ nát, triệt để tan thành mây khói.
Một cái không gian giới chỉ phiêu nhiên rơi xuống, bị Đường Huyền nắm ở trong tay.
Kiếm thánh không gian giới chỉ, tuyệt đối giấu không ít đồ tốt.
Tham kiến thánh nhân.
Lúc này, Sở Đình bọn người lên tiếng lần nữa.
Bọn họ trực tiếp lăng không quỳ xuống, biểu đạt đối với thánh nhân tôn trọng.
Đường Huyền nhất định là thượng cổ thánh nhân chuyển thế,
nếu không giải thích thế nào hết thảy trước mắt.
Thánh nhân sao?
Đường Huyền biết đây là hiểu lầm, tuy nhiên bị một đám lao đầu tử hô thánh nhân, quả thực có chút kỳ quái, bất quá cũng có thể tiếp nhận.
Võ giả thế giới, mãi mãi cũng là thực lực vi tôn. Dù sao mình tăng lên quá mức khoa trương, viễn siêu mọi người dự kiến. Đứng lên đi. Đường Huyền đưa tay chống không xuất hiện. Mọi người toàn thân siết chặt, một cỗ vô hình áp lực để bọn hắn không tự chủ được đứng lên. Đây là vô hình uy áp, cũng không có tận lực phát ra. Đường Thánh tu vi, quả thật là thâm bất khả trắc a. Uy năng như thế, phóng nhãn thiên hạ, còn có là có tư cách cùng Đường Thánh sóng vai đâu. Hiếm thấy Đường Thánh tính cách còn như thế tốt. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Nơi đây sự tình đã xong, cáo tử. Kiếm ý lĩnh hội hoàn tất, cũng nên muốn đi Thương Khung di tích. Ra Thương Khung di tích, còn muốn đi Tử Diệu Vương triều tìm vị hôn thê của mình đây. Quá bận rộn. Ngay tại hắn cất bước muốn thời điểm ra đi, Sở Đình lại đột nhiên lên tiếng. Thánh nhân các hạ, xin dừng bước. Đường Huyền ngạc nhiên quay đầu. Có việc? Ách, là có một chuyện nhỏ. Sở Đình một mặt tâm thần bất định. Hắn biết mình yêu cầu có chút quá phân, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Nói đi. Đường Huyền cười nói. Đối với Sở Đình, hắn vẫn là có mấy phần hảo cảm. Sở Đình do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí mở miệng. Thánh nhân các hạ, ta muốn mời ngươi lưu lại một đạo kiếm thế, đại viên mãn kiếm ý cũng có thể, để cho chúng ta đến cúng bái cùng lĩnh hội. Đường Huyền sững sờ. Sở Đình vội vàng nói tiếp, chúng ta có thể dùng bảo vật đến đổi, chỉ là hy vọng thánh nhân các hạ có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt giật mình. Vẫn Kiếm Sơn đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong sụp đổ, một nửa kiếm gãy cũng không biết tung tích, tám thành là nát. Dù sao cái kia thanh kiếm gãy trải qua vô số năm mưa gió tuyết nguyệt, sớm đã đạt tới cực hạn. Không có kiếm gãy, mọi người thì không có chỗ lĩnh hội kiếm ý. Nếu như Đường Huyền có thể lưu lại một đạo kiếm thế, là có thể giải quyết cái vấn đề này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động lên. Thánh nhân các hạ, hy vọng ngài có thể là thương hại đáng thương chúng ta, lưu lại quý giá kiếm ý, cung cấp chúng ta lĩnh hội. Ta Thanh Thiên Thư Viện nguyện ý phụng thánh nhân các hạ vì thái thượng trưởng lão. Đúng đúng đúng, chúng ta Bạch Sa Bang cũng là đồng dạng. Chỉ cần thánh nhân các câu nói tiếp theo, cũng là trên trời ngôi sao chúng ta cũng phải giúp ngươi hái xuống. Vô số song khao khát mắt chỉ nhìn Đường Huyền. Cái này, tốt ta. Đường Huyền một chút do dự, gật đầu đáp ứng. Vô duyên vô cớ lưu kiếm ý, hắn khẳng định mặc kệ. Nhưng là có bảo vật đuổi, vậy liền không đồng dạng. Tại chỗ mấy trăm tông môn, mấy vạn võ giả, coi như một người cho một khối linh thạch, tại vạn lần tăng phúc phía dưới, đều là một khoản không nhỏ tài phú. Huống chi không có khả năng một mạc như vậy. Trên trăm cái khai thần cảnh cường giả, sau lưng mỗi người đều có nhất phương thế lực. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Vạn nhất về sau mình muốn tổ kiến thực lực của mình, hoặc là muốn làm chuyện gì, những tông môn này thế nhưng là cực tốt thủ hạ. Dù sao chính mình triển lộ tu vi cường đại, cũng tuyệt đối không người dám phản bội. Nói trắng ra, vẫn là thực lực. Kỳ thật Đường Huyền còn đánh giá thấp chính mình mang tới chấn nhiếp. Sở Đình bọn người căn bản thì nghĩ không ra phản bội. Có thể ôm lấy thánh nhân đùi, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Là đại cơ duyên, cũng là đại tạo hóa. Phản bội? Muốn cái gì đâu? Quá tốt rồi, thánh nhân các hạ, chúng ta lập tức thì tiếp cận bảo vật. Sở Đình đại hỉ, trực tiếp đem chính mình không gian giới chỉ đem ra. Sau đó tất cả võ giả đều mỗi người xuất ra bảo vật giao cho hắn. Cam tâm tình nguyện móc sạch hầu bao, tựa hồ lấy thêm một số, liền có thể cùng Đường Huyền quan hệ càng thêm thân mật một số dạng. Sở Đình thận trọng đem không gian giới chỉ giao cho Đường Huyền. Mở ra xem. Dù là Đường Huyền sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy không gian giới chỉ bên trong, trông chất lấy tiểu sơn một dạng đang dược, công pháp, linh thảo trở một chút thiên tài địa bảo, mà lại chất lượng cũng rất cao, thậm chí còn có 7-8 phẩm linh dược. Dù sao đều là khai thần cảnh, phế vật cũng không có khả năng mang ở trên người. Đến mức linh thạch thì càng nhiều, thậm chí không thiếu thượng phẩm linh thạch. Một khi vạn lần tăng phúc, Đường Huyền có thể nói là một buổi phát nhanh. Chương 33, cùng tiện thánh nhân, tiến vào Thương Khung di tích. Thánh nhân các hạ, chúng ta biết những bảo vật này khẳng định không đủ, nhưng cũng là chúng ta bây giờ có thể kiếm ra đến tất cả bảo vật. Sở Đình mặt lộ vẻ khó xử, thận trọng nói ra. Những người còn lại cũng đều là không đúng, một mặt tâm thần bất định, tựa như là sống sợ chọc tới thánh nhân không cao hứng. Đường Huyền không khỏi cảm thán, đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Cái gì tư nguyên, linh thạch, đan dược, người ta chủ động đưa, thậm chí còn lo lắng không đủ. Đầy đủ. Hắn nở nụ cười, ngữ khí mười phần ôn hòa. Mọi người đột nhiên thở dài một hơi, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra mỉm cười. Tại buông lòng đồng thời, trong lòng lại dâng lên một cỗ nồng đậm cảm kích. Lấy Đường Huyền tu vi hiện tại, căn bản không cần đối bọn họ vẻ mặt ôn hòa. Một số cao nhân ẩn sĩ, tính khí là phi thường cổ quái. Một lời không hợp động thủ giết người, đó là chuyện thường ngày. Người nào có thể làm được như Đường Huyền như vậy? Trước đó Bắc Thần Kim Khê, Bắc Thần Bạch Thạch, cái nào không phải hai mắt nhìn bầu trời? Động thủ thời điểm không chút nào quản chung quanh có người hay không. Dù sao sống sót tính toán vận khí của các ngươi, không sống nổi chỉ có thể tự nhận không may. Không có so sánh thì không có thương tổn. Càng lộ ra Đường Huyền ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi. Cất kỹ không gian giới chỉ, Đường Huyền lấy ra một thanh hoàng cấp trường kiếm. Lúc này Vẫn Kiếm Sơn đã tại vừa mới trong lúc đánh nhau hủy đi, chỉ còn lại một cái sơn đất nhỏ. Đường Huyền ngự không mà lên, thôi động kiếm thế, chém xuống một kiếm. Ba ba bá, liên tục bốn kiếm, đem đại địa chém rách, lộ ra vực sâu khổng lồ. Mọi người đặt chân địa phương, biến thành thâm viên bên trong đảo hoang. Sau đó Đường Huyền ở trên cao nhìn xuống nói ra: "Này trên thân kiếm đã bị ta quán chú ba thành kiếm thế, chỉ có kiếm ý đại thành người mới có thể lên đảo lĩnh ngộ. Kiếm ý đại thành phía dưới người, đem tại thâm viên bên ngoài cảm ngộ." Sau đó hắn đem trong tay hoàng cấp trường kiếm bỏ vào đảo hoang trung ương. Sở Đình đám người nhất thời cảm thấy một cỗ quần quật như hải uy năng theo trên trường kiếm lan ra. Kiếm thế, thánh nhân các hạ lưu lại là kiếm thế. Thánh nhân các hạ kiếm thế so trước đó kiếm gãy muốn hùng hậu vô số lần, nhưng là trùng kích lực lại không bằng kiếm gãy mạnh như vậy, lĩnh ngộ lên càng thêm dễ dàng. Đúng vậy à, thánh nhân các hạ trạch tâm nhân hậu, vì chúng ta suy nghĩ, kiếm thế quá sắc bén, chúng ta hồn lực sợ là không chịu nổi. Nếu như nói trước đó kiếm ý là nhỏ bờ sông, như vậy thánh nhân các hạ kiếm thế cũng là cựu thiên ngân hà, không thể so sánh, không thể so sánh. Sở Đình bọn người không người chào tới đất. Đa tạ thánh nhân các hạ ban cho chúng ta kiếm thế. Sau đó tất cả mọi người quỳ bái. Đa tạ thánh nhân các hạ. Giờ khắc này, vạn chúng cúi đầu, vui lòng phục tùng. Lúc này, Đường Huyền đã trở thành trong lòng bọn họ bên trong người tôn kính nhất. Chuyện chỗ này, hữu duyên gặp lại. Đường Huyền ống tay áo vung lên, ngự không mà lên. Cùng tiễn thánh nhân các hạ. Mọi người lại lần nữa quỳ bái. Tại núi kêu biển gầm trong thanh âm, Đường Huyền biến mất tại chân trời. Tốt, chư vị, ngàn vạn không thể cô phụ thánh nhân các hạ khổ tâm, mọi người tốt tốt lĩnh hội kiếm thế đi. Sở Đình phất phất tay, để mọi người đứng lên. Sau đó hết thảy mọi người dựa theo Đường Huyền phân phó, bắt đầu hoan thiên hỷ địa bắt đầu tìm hiểu kiếm thế. Đến mức Bắc Thần Vương triều hai đại kiếm thánh vẫn lạc tin tức, cần phải chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Sở Đình chờ người tin tưởng, chỉ cần Bắc Thần Vương triều đế hoàng không phải người ngu, liền sẽ không đi liều chết Đường Huyền. Cùng một cái lĩnh ngộ kiếm thế cường giả kết thủ, người nào điên rồi mới có thể đi. Đột phá thần hợp cảnh về sau, Đường Huyền tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Rất nhanh, hắn liền đi tới Thương Khung di tích bên ngoài. Cuối cùng đã tới, căn cứ Mạc Nguyệt Trúc nói, trong này có dấu Thương Khung thánh thể bí mật. Ân, để cho ta dùng Vạn Dặm chi hồn nhìn xem. Đường Huyền nhắm hai mắt lại, đem Vạn Dặm chi hồn phóng thích ra. Kinh khủng hồn lực, huyền như thủy triều, lan tràn ra. Sau đó Đường Huyền thấy được vô số thiên tài địa bảo, còn có gạo rú tranh đấu yêu thú. Những thứ này yêu thú không đồng nhất không phải thực lực khủng bố vô cùng. Phía ngoài nhất yêu thú đều có thể so với lăng không cảnh tồn tại. Làm hồn lực đi vào 5000 dặm thời điểm, khai thần cảnh khí tức cũng xuất hiện. 8000 dặm địa phương, xuất hiện thần hợp cảnh yêu thú. T, thật là đáng sợ Thương Khung di tích, chỉ là vòng ngoài yêu thú thì khủng bố như thế. Đường Huyền trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Cái này Thương Khung di tích so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Khó trách Mạc Nguyệt Trúc hỏi hắn có phải hay không triệt để đã thức tỉnh Thương Khung thánh thể. Nếu như không có thức tỉnh, tùy tiện đến Thương Khung di tích, tương đương cho những thứ này yêu thú thêm đồ ăn. Mãi cho đến Vạn Dặm chi hồn phóng thích đến cuối cùng, Đường Huyền vẫn không có dò xét đến hoàn chỉnh Thương Khung di tích. Cái này di tích, thật lớn a. Xem ra nhất định phải tự mình tiến vào dò xét. Vậy liền một bên tu luyện, một bên dò xét, phản chính thời gian còn rất dư dả. Trước khi tiến vào, vẫn là muốn thật tốt chuẩn bị một chút. Đường Huyền cũng không có gấp tiến vào Thương Khung di tích, mà chính là lấy trước ra Sở Đình đám người không gian giới chỉ. Linh thạch, đan dược, binh khí, thiên tài địa bảo hết thảy vạn lần tăng phúc. Để hắn mừng rỡ là có không ít đan dược đều đạt đến hoàng cấp. Đáng tiếc là không có thánh cấp đan dược. Xem ra phổ thông phẩm chất đan dược, liền xem như vạn lần tăng phúc, cũng không đạt được thánh cấp phẩm chất. Hẳn là cùng tài liệu có quan hệ, bản chất quá kém, tự nhiên không có khả năng thoát thai hoàn cốt, đáng tiếc. Thánh cấp đan dược và phổ thông đan dược ở giữa dược lực có thể nói là một trời một vực, mà lại mang theo đặc thù hiệu quả. Bất quá mặc dù không có thánh cấp đan dược, nhưng là trước mắt những đan dược này, cũng đầy đủ ta vọt tới thần hợp cảnh đỉnh phong. Thậm chí đột phá thần úc cũng chưa chắc không thể nào. Sở Đình bọn người cho bảo vật của hắn thực sự nhiều lắm. Trong đó còn có rất nhiều đủ loại đồ chơi. Tỷ như còn có mấy món địa cấp phẩm chất hộ thân nhuyễn giáp. Tăng phúc về sau đạt đến thiên cấp thượng phẩm thậm chí thiên cấp đỉnh phong. Một món trong đó còn tăng phúc thành hoàng cấp hạ phẩm. Đầy đủ ngăn cản thần hợp cảnh cường giả toàn lực nhất kích mà vô hại. Đáng chết, hệ thống này vậy mà không có đại lượng tăng phúc, mệt chết. Đường Huyền trọn vẹn tăng phúc hơn một canh giờ, mới đưa tay bên trong bảo vật tăng phúc xong. Mỗi một loại đồ vật hắn đều muốn nói một câu tăng phúc. Dù là chỉ là mặc niệm, cũng đầy đủ niệm mấy trăm câu. Đem tất cả bảo vật đều tăng phúc hoàn tất, Đường Huyền cảm giác có phấn khích nhiều. Nếu như lấy thực lực của hắn cũng không thể xông Thương Khung di tích. Như vậy phóng nhãn thiên hạ, có thể xông người, chỉ sợ lác đác không có mấy. Chắp tay sau lưng, Đường Huyền tiến vào Thương Khung di tích bên trong. Hắn chỗ tiến lên phương hướng, có mấy cái thập phần cường đại yêu thú. Bất quá Đường Huyền cũng không có đường vòng, gánh không nổi người này. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa rừng rậm trước đó. Giống. To lớn thu hống truyền đến, gió tanh bốn phía, thảo mục ngăn trở, cuồn phong gào thét bên trong, nhảy ra một cái màu xanh sư tử. Thanh sư toàn thân lông tóc phấn khởi, tản ra nhàn nhạt màu xanh quang mang. Đây là phong hệ ý cảnh đã có sở thành biểu tượng. Một đôi sư mục đích tản ra đáng sợ sát ý, bén nhọn trên hàm răng, còn dính lấy một chút máu tươi. Người nào tự tiện xông vào bản sư vương địa bàn? Cút! Thanh sư mở miệng, phát ra huyền như thanh âm như sấm. Miệng nói tiếng người năng lực, ít nhất phải tu luyện tới lăng không cảnh mới có thể làm đến. Yêu thú cùng người một dạng, đều sẽ phân chia lãnh địa. Một khi ngộ nhập, liền sẽ bị xem là địch nhân. Đường Huyền cũng không phải là ngộ nhập, hắn chỉ là thẳng tắp tiến lên thôi. Lăng không cảnh với hắn mà nói, đã không đáng chú ý. Đang muốn xuất trưởng chấn sát thời điểm, Đường Huyền trong lòng hơi động. Đã Thương Khung di tích bên trong yêu thú nhiều như vậy, trong đó tất nhiên có hồng hoang dị chủng, không bằng làm cái làm sủng vật chơi đùa. Nhàm chán thời điểm, còn có thể làm một người cất lực. Há không mỹ quá thay. Chương 34, yếu gà thanh sư, không chịu nổi một kích. Ý nghĩ này một khi sinh ra, thì giống như liệu nguyên lửa rừng một dạng bốc cháy lên. Thanh sư, các ngươi nơi này lớn nhất yêu thú lợi hại là cái gì, ngươi biết không? Đường Huyền vừa cười vừa nói, đây là hắn cho thanh sư cơ hội. Thế mà thanh sư lại là ha ha cười như điên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nho nhỏ nhân loại, cũng dám hướng sư gia ta đặt câu hỏi, ai cho ngươi lá gan? Vừa vặn sư gia còn không có ăn no, thì lấy ngươi làm bữa ăn sau món điểm tâm đi. Phách lối ngôn ngữ, trực tiếp đem Đường Huyền chọc cười. Cái này thanh sư nhiều lắm là cũng chính là lăng không cảnh nhị tam trọng tu vi, cùng yếu gà khác nhau ở chỗ nào? Ừm, khẩu khí không tệ, cũng là thực lực quá kém cỏi, hù không ngừng người. Đường Huyền lắc đầu. Làm cản. Thanh sư giận dữ. Chính mình có thể là cao quý yêu thú, thể nội còn chứa một luồng hồng hoàng chi huyết, há lại yếu đuối nhân loại có thể so sánh được. Tại nó đơn giản trong đầu, nhân loại đều là đợi làm thịt dê béo, mặc cho bọn họ thôn phệ. Hiện tại dê béo vậy mà tạo phản, còn trào phúng thực lực của nó kém cỏi. Thanh sư biểu thị chính mình chiếm cứ ở đây mấy chục năm, chưa từng bị qua như thế làm đủ. Thiên nhân loại này, phải chết. Ngươi, chọc giận sư gia. Do đến, thanh sư thân thể lắc một cái, lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, bốn phía đột nhiên nổi lên màu xanh cuồng phong. Sau đó thanh sư há miệng, cuồng phong không ngừng hội tụ tại trong miệng của nó, ngưng tụ ra một viên cao hơn nửa người cự đại quang cầu. Xì xì xì. Quả cầu ánh sáng màu xanh không ngừng phát ra tiếng cọ sát chói tai, thanh thế mười phần dọa người. A, tiểu thành cấp bậc phong chi ý cảnh. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, ngươi tên nhân loại này ánh mắt ngược lại không kém, đáng tiếc đã quá muộn. Chọc giận sư gia đại giới, ngươi không chịu được nổi, chết. Thanh sư ngạo nghễ ngửa đầu, phun ra trong miệng quang cầu. Kết thúc. Một tia đắc ý hiện lên ở thanh sư trong con mắt. Thế mà sau một khắc, đắc ý thì biến thành kinh ngạc, lại hóa thành hoảng sợ. Chỉ thấy Đường Huyền mu tay trái phụ, tay phải nhẹ nhàng vồ một cái. Quả cầu ánh sáng màu xanh thì bị bắt lại. Đây chính là hội tụ nó toàn bộ phong chi ý cảnh một kích. Đã từng có mấy cái lăng không cảnh đỉnh phong nhân loại đều bị tùy tiện đánh nát. Trước mắt người này, không đúng. Rất không đúng. Ở vào yêu thú bản năng, thanh sư cảm nhận được nguy hiểm. Không tốt, chạy mau. Không chút do dự, thanh sư quay đầu liền chạy. Hơ a a a. Muốn đi? Ta cho phép sao? Đường Huyền hồn lực khẽ động, như núi buông xuống. Ngao. Thanh sư cũng cảm giác một tòa núi cao vạn trượng hung hăng đập vào trên thân. Một tiếng hét thảm, bị áp không đứng dậy nổi.